Chương 1604, lại lần nữa tử vong. Chương 1604, lại lần nữa tử vong. Người xem chờ mong giá trị 50, trước mắt chờ mong giá trị 29. Làm Trần Linh mở mắt ra lúc, nhúc nhích huyết nhục cùng mãnh liệt ngạt thở cảm giác trực tiếp tràn ngập trong đầu của hắn. Mà khi một con nhéo thịt giống như huyết nhục đồng tử từ một bên huyết nhục bên trong nhô lên lúc, Trần Linh tiện ý nhận ra tự mình thân ở chỗ nào. Hắn muốn cho là mình thi thể sẽ trở thành trào thai đồ chơi, không nghĩ tới liền rơi vào chọc thai trong tay. Cái kia trào thai đâu? Nó vẫn còn chứ? Trần Linh không có thời gian nghĩ lại, bởi vì rất nhiều máu thịt dễ gây đang từ bốn phương tám hướng điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn, tham lam hấp thu huyết đục của hắn cùng lực lượng. Chọc hai con kia huyết đục con mắt đống nhiên sáng lên, giống như là phát hiện bảo tàng, giống như nhìn xem trong cơ thể mình Trần Linh. Nó đột nhiên phát hiện cái này đổ dọn thân thể lại là hàng thật giá thật trào thái thân thể, mà lại coi như bị đánh thành huyết vụ còn có thể trùng sinh. Giờ khắc này chọc hai đối Trần Linh lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh phong, lít nha lít nhít dễ cây cơ hồ đem Trần Linh vừa phục sinh thân thể đâm thành con nhím, trước nay chưa từng có đau đớn phun lên Trần Linh trong lòng. Trong tay trào thai chết một lần, hiện tại xem ra hắn lại muốn tại chọc thai trong tay tử nhất lần. Hắn còn muốn lấy có lẽ một lần tử vong có thể để cho trào thai buông xuống đề phòng, để hắn không cần hoàn chỉnh phóng xuất ra trào thai cũng có thể an nhiên vượt qua một kiếp này, nhưng hiện tại xem ra đây chỉ là một mỹ hảo huyết tưởng. Trần Linh biết mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ chọc thai thể nội trốn tới, hắn chỉ có thể một bên liều chết chống cự lại những cái kia liên tục không ngừng dễ cây, một bên đem hết toàn lực phát động chúng sinh hí tiếp tục viết văn sĩ Lâm nhân sinh. Trung quanh bao khỏa huyết đục không ngừng núp đích, từng đầu rễ cây giống như là rắn chuyển giống như chui vào Trần Linh tứ chi, tinh hồng máu tươi không có một giọt chảy xuôi đến trên da rẻ của hắn, toàn bộ đều trong nháy mắt bị rễ cây hút đi, hắn toàn thân gân xanh toàn bộ bạo khởi, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên đầu. Hắn sắp bị chọc thai hút khô, mà chọc thai đang hấp thụ hắn huyết đục đồng thời, tựa hồ còn không ngừng ở trong cơ thể hắn cắm vào lấy cái gì, từng cây thúy lục gấu mầm từ Trần Linh ra thịt các nơi chui ra, giống như là đã trở thành chọc thai một bộ phận. Nhưng dù vậy, Trần Linh vẫn là gắt gao trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt, đã quên đi hết thảy đau đớn. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, hoàn thành nó. Chỉ có biết xong bản này tiểu chuyện, hắn mới có một đường khả năng ngăn được trào thai, đoạt lại thân thể. Nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt, cho dù là như sắt thép ý chí, cũng có đốt hết một khắc này. Tại trào thai điên cuồng cướp đoạt dưới, Trần Linh mí mắt càng ngày càng nặng, phi tốc viết tốc độ cũng chậm xuống tới. Đáng chết, đáng chết, ta có thể viết xong, ta nhất định có thể, ta có thể. Trần Linh huyết nhục thân thể dần dần trở nên khô khát, cuối cùng hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trái tim lại một lần ngưng đập. Mà quyển kia chưa viết xong chúng sinh hí văn sĩ Lâm Thiên cứ như vậy đoạn trong tay. Thân thể của hắn một chút xíu bị lít nha lít nhít thực vật che giấu, giống như là triệt để biến thành phân bón, bao phủ tại chọc thai thể nội. Không biết qua bao lâu, một đạo mang theo phóng viên chứng hư ảo linh hồn, ý mắng bay tới Trần Linh bên cạnh thân, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, giống như là tại trong hư vô cầm một cây cũng không tồn tại bút. Sau đó, nhanh chóng tại cái kia chưa hoàn thành kịch bản bên trên, tiếp tục viết. Theo giới ngòi bút nhân sinh dần dần tạo dựng hoàn chỉnh, linh hồn lại càng ngày càng ảm đạm, phảng phất hắn đem linh hồn của mình đều dung nhập phần này nhân sinh kịch bản bên trong. Đến lúc cuối cùng một cái dấu chấm tròn biết xong trong nháy mắt, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Một thiên lóe ra linh hồn ánh sáng nhạt kịch bản rơi vào Trần Linh trong óc. Hắn lại còn sống. Lúc đầu đã muốn rời khỏi trào thai, lại lui về khổ nhục trọc lâm, cặp kia quỷ dị tinh hồng đồng tử, nhìn chòng chọc vào không ngừng núp nhích trọc thai. Trọc thai giờ phút này ngay tại điên cuồng mút vào Trần Linh sinh mệnh lực, đương nhiên sẽ không đáp lại trào thai, mà lại dưới cái nhìn của nó, hai người các ngươi tại trên địa bàn của ta náo loạn lâu như vậy, thu lấy điểm lợi tức cũng là rất hợp lý. Có ý tứ. Bắt hắn cho ta. Chào thai tinh hồng đôi mắt nheo lại, đối chọc thai đưa tay. Chọc thai vẫn như cũ như là lão tăng nhập định giống như bất vi sở động. Chào thai cười gần một tiếng, một giây sau, nó liền đột nhiên nâng lên nằm đấm, giống như lưu tinh hướng chọc thai đỉnh đầu đập tới. Đông. Hai đại diệt thế lần nữa ra tay đánh nhau. Gió lốc tại khổ nhục chọc trong rừng gào thét, trung quanh các thực vật chỉ có thể dùng hết thể cắm rễ đại địa, mới có thể miễn cưỡng bảo trì tự mình không bị giao thủ dư ba tung bay. Chọc thai đã hút khô Trần Linh, tự nhiên không có khả năng đem hắn trả lại cho chào thai, huống chi vạn nhất tên kia còn có thể trùng sinh. Vậy hắn giá trị liền đem không thể đánh giá. Chọc thai một bên cùng chào thai giao thủ, một bên chú ý đến trong cơ thể của mình, chờ mong cái kia đã không có mảy may sinh cơ nhục thân lại lần nữa xuống tới. Quả nhiên, cái kia yên lặng thi hải, đầu ngón tay đột nhiên hơi động một chút. Chọc thai giờ khắc này mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm lần này thật là nhặt được bảo, có như thế một cái vô hạn phiên bản thu nhỏ chào thai, nó sớm tối có thể siêu việt chào thai, trở thành mới mạnh nhất thai ách. Nhưng mà, cái này kinh hỉ chỉ kéo dài một cái chớp mắt, nó thân thể cao lớn liền đột nhiên từ nội bộ nổ tung. Vâng. Làm cái kia hàng thật giá thật diệt thế khí tức, theo nó thể nội bạo ngược quần quật lúc, chọc thai còn không biết xảy ra chuyện gì, nó tựa như là nuốt sống một cái hoàn toàn thể chọc thai, cái kia bị thiên diệt địa khí tức trực tiếp đưa nó từ nội bộ phá tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, khổ nhục chọc lâm mỗi một cái thai ách, đều chính mắt thấy nhà mình đại vương giống như là pháo đông nổ tung. Ngay sau đó, một cái giống nhau như lúc chọc thai, vậy mà chậm rãi từ nhà mình đại vương thân thể tàn phế bên trong dâng lên. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến một màn này, bao quát chọc thai. Khi nó cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc lại lần nữa từ chọc thai thể nội dâng lên thời điểm, liền xem như nó cũng ngây mẩn cả người. Giáp hát, hất lên hí bảo Trần Linh, trong lúc hỗn loạn bị ném hạ sân khấu. Thân thể của hắn một chút xíu bị trung quanh hắc ám thôn vệ, suy nghĩ cùng ký ức cũng như thủy triều thối lui, ánh mắt dần dần bị cùng cái khác người xem đồng dạng trêu tức cùng chống rông thay thế. Hắn lại muốn bị đồng hóa thành người xem. Trần Linh duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên sân khấu, chỉ gặp một cái toàn thân đen nhánh người xem lúc này đã đứng tại trên sân khấu cùng thiếu, hai tay hất lên, mười đạo sắc bén lợi chảo liền thay thế móng tay, một câu nguyên thủy mà bạo ngược thú tính theo nó trên thân quần quần mà ra. Kia là lần này trưởng không thân thể chảo thai nhân cách, một cái cực đoan bạo ngược cô máy rất chóc. Trần Linh cắn chặt hàm răng, đột nhiên túi đầu nhìn mình trong tay, phát hiện một thiên đã bị viết xong kịch bản, ngay tại trong bóng tối y mắng tản ra ánh sáng nhạt. Chương 1605, song chào chiến chương 1605, song chào chiến kịch bản, quả nhiên có thể đưa vào giáp hát. Nhìn thấy kịch bản giờ khắc này, Trần Linh nội tâm hiện ra vui sướng. Trong giáp hát cấm chỉ hết thể kỹ năng, nhưng đã thành hình kịch bản tựa hồ cũng không tại phạm vi này, năm đó Hồng Vương có thể mang theo kịch bản lại tới đây, hiện tại Trần Linh tự nhiên cũng có thể đem kịch bản mang vào. Trần Linh hiện tại ý thức đã mơ hồ, hắn đã quên tự mình trước khi chết có hay không biết xong phần này kịch bản, nhưng có lẽ liền xem như không hoàn chỉnh kịch bản cũng đủ. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay kịch bản, ánh mắt nhìn về phía trên sân khấu cái kia thú tính đại phát chào thai nhân cách, sau đó đối phía trên hư vô giống to, nghĩ: ta biết ngươi nhất định đang nhìn. Nếu như ngươi không muốn toàn bộ hôi giới đều bị ta tên điên nhân cách vấy phá thành mảnh nhỏ, lời nói, sau 10 phút, đem phần này kịch bản nhét vào trong thân thể của hắn. Ta có biện pháp có thể để cho người này cách tỉnh táo lại. Nói xong, hắn đem trong tay kịch bản ném một cái, trực tiếp để tại sân khấu biên giới. Trần Linh xác thực có được kịch bản, cũng có được cải biến chào thai nhân cách lực lượng, nhưng vấn đề ở chỗ, một khi giao phó chào thai nhân cách nhân sinh mới, hắn liền sẽ bị tròng lên công xiềng, mất đi diệt thế cấp lực lượng. Ngay lúc đó Trần Linh chính là như thế. Mà dưới mắt, Trần Linh nhất định phải để chào thai có được 100% chiến lực, mới có thể từ tử cục này bên trong thoát thân, cho nên kịch bản hắn là nhất định phải nhét vào người kia cách thể nội, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Trần Linh biết, tự mình đi xuống sân khấu về sau, không kiên trì được bao lâu liền sẽ trở thành người xem bên trong một viên, cho nên muốn đem kịch bản nhét vào nhân cách này thể nội, hắn còn cần mượn nhờ ngoại bộ lực lượng. Nghĩ Thai chính là hắn nhân tuyển tốt nhất. Trần Linh vừa mới giống triệu hoán thổ địa lao nhi đồng dạng đem Nghĩ Thai kêu đi ra, để nó phân biệt mình cùng chào thai thật giả, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn nhàn nhảm chán muốn chơi tiết mục hiệu quả, hắn chính là muốn để cho mình suy nghĩ cùng chào thai suy nghĩ xây liên, hắn muốn để Nghĩ Thai có thể nhìn thấy giờ phút này hắn đối mặt hết thảy. Chỉ có dạng này, Nghĩ Thai mới có thể vì hắn sử dụng, vô luận chính nó là có hay không nguyện ý, làm toàn bộ hôi giới đều bị bạo tẩu chào thai quấy long trời lở đất thời điểm, nó duy nhất có thể làm chính là nghe sắp xếp của mình, đem kịch bản nhét vào người kia cách thể nội, tỉnh lại Văn Sĩ Lâm. Cái này chính là Trần Linh kế hoạch. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Linh bản thân đã không kiên trì nổi, hắn hết sức dùng vẽ chu nhan trước bao trùm ra mặt, sau đó toàn bộ thân thể đều một chút xíu bị người xem đen nhánh bao phủ, cả người một lần nữa ngồi trở lại trên khán đài. Đôi mắt của hắn dần dần trở nên trêu tức cùng trống rỗng, cùng cái khác người xem đồng dạng tĩnh tĩnh ngồi tại chỗ, nhìn chăm chú lên sân khấu, giống như pho tượng. Cùng lúc đó, một đoàn vô hình phong bạo tại trên khán đài không chậm rãi phát hỏa mà ra. Chọc hai sụp đổ thân thể, hóa thành đầy trời huyết vũ, tại khổ nhục chọc trong rừng phiêu diêu bay múa. Một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh đứng tại trong hư vô, nhìn xem cái kia chậm rãi từ chọc hai hài cốt ở giữa leo ra bóng đen, cùng cái kia vô cùng quen thuộc diệt thế khí tức, tinh hồng đồng tử bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó là rất có hứng thú nghiền ngẫm. Thế mà thật sống. Vừa rồi nó còn tưởng rằng đó bất quá là cái ngụy trang phi thường giống, thậm chí có thể lừa qua Nghĩ Thai đồ dòm, nhưng hiện tại xem ra cái này đồ dòm tựa hồ so với nó tưởng tượng còn muốn thú vị, lại còn có thể chết mà phục sinh. Rất tốt, thú vị như vậy đồ chơi hẳn là đủ nó chơi hơn mấy trăm năm. Đầy đất bùn nhão bên trong, một cái toàn thân đen nhánh, mười ngón dài nhỏ cao lớn thân ảnh chậm rãi đứng người lên. Nếu là cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện nó thon dài cũng không phải là ngón tay, mà là sắc bén móng tay. Thân thể của nó hơi cong, nhưng cũng không còn xuống, ngược lại giống như là tận lực đè thấp trọng tâm, chuẩn bị nhào về phía con mồi dã thú. Tinh hồng đồng tử không ngừng có bạo, cuối cùng thật nhỏ như châm mang, mơ hồ ù ù tiếng gầm từ khoa trương màu đỏ miệng lớn truyền ra, giống như là một đài ngay tại dần dần khởi động động cơ. Hai con mắt của nó đảo qua bốn phía, trong nháy mắt khóa chặt tại không trung cái kia cùng nó tản ra đồng dạng khí tức thân ảnh phía trên. Tạch 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 két, không biết là dã thú gào thét vẫn là nhân loại tiếng cười quỷ dị tiếng vang, theo nó thể nội vang lên, nó giống như là một cái phê thuốc kích thích quái vật, thân thể quận mình nốt tại mặt đất, sau đó sau một khắc, giống như lưu tinh cấp tốc hướng lên bầu trời bắn ra. Ông khổ nhục chọc lâm đại địa bị rung ra dày đặc vết dạng, phụ cận mấy cây số bên trong tất cả thực vật hai ách đều bị nó khí tức tiêu tán dư ba quấy thành huyết vụ. Làm cái kia đạo màu đen tàn ảnh cấp tốc tới gần trước mắt trong nháy mắt, chào thai đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng ngưng trọng. Không đúng, chào thai đối trước mắt ra hỏa này ấn tượng còn dừng lại tại đồ dọn bên trên, cho nên cũng không có như vậy cảnh giác, nhưng khi dã thú kia giống như bóng đen trực tiếp cướp đến trước mắt mình thời điểm, nó đột nhiên ý thức được thực lực của người này tuyệt đối không kém chính mình. Gần như đồng thời, chào thai trực tiếp phát động thai ách lĩnh vực, muốn phủ định rơi vừa rồi phát sinh hết thảy, nhưng khi nó thai ách lĩnh vực mở ra trong nháy mắt, đối diện một đạo đồng dạng thai ách lĩnh vực cũng theo đó mở ra. Một giây sau, hai người thai ách lĩnh vực đồng thời mất hiệu lực. Ta phủ định ngươi phủ định. Cái này có thể xưng vô địch thiên hạ thai ách lĩnh vực, tại gặp phải một cái khác đồng dạng thế lực ngang nhau tự mình thời điểm, phản phất triệt để đã mất đi hiệu dụng, song phương đều không thể phủ định rơi cùng đối phương có liên quan bất luận cái gì hiện thực, cả hai lực lượng tựa như là trung hòa. Chào thai vốn là có chút khinh địch, lại thêm thời khắc mấu chốt phủ định mất đi hiệu lực, chờ đến nó lại nghĩ làm những gì thời điểm, đen nhánh lợi chảo đã đi tới trước mắt của nó. Chào thai thân thể trực tiếp bị lợi chảo xé mở một mảng lớn lỗ hổng, tinh hồng huyết dịch phun tung tóe mà ra, mà lại con dã thú này chào thai lực lượng tựa hồ cực mạnh, trực tiếp đưa nó giống như đạn pháo từ không trung đánh tới hướng đại địa. Đông. Giờ khắc này, liền ngay cả một bên con quốc đều trợn tròn mắt. Vừa rồi hai cái thật giả đại vương, không phải đã phân rõ sao? Nhà mình đại vương đều chuẩn bị đi trở về, tại sao lại bị một cái khác đại vương đánh bay? Cho nên, hai cái này, đến tột cùng cái nào là thật to lớn vương? Nguyên bản đã hết thảy đều kết thúc thật giả nguy cơ, lại một lần nhấc lên kinh đảo hải lãng, theo hai đạo hoàn chỉnh trào thai khí tức quét sạch thiên địa, hai đoàn khổng lồ kinh khủng hắc vân vũ ma khí, trực tiếp đem bầu trời đều cắt đứt thành hai nửa. Bùi băng cuồng vũ đại địa phế tích bên trong, vô cùng chật vật trào thai lão đạo đứng dậy, nhìn xem cái kia tiếp tục hướng tự mình đánh tới chớp nhoáng dã thu thân ảnh, tinh hồng đồng tử bên trong chỉ còn lại nổi giận cùng oán độc, một cái đồ rộng. Vậy mà phách lối như vậy, thân thể của nó mắt trần có thể thấy hóa thành giấy đỏ, không chỉ có như thế, liền ngay cả dưới chân đại địa đều bị nhiễm lên màu đỏ, nguyên bản gập ghềnh vỡ vụn mặt đất, đều giống như bị cưỡng ép áp chế hàng duy, biến thành cái này mặt đất màu đỏ bên trên mạng nhện đường vân. Nó từ trong hư vô rút ra dù giấy đỏ, giống như là cầm kiếm bản, cấp tốc đón đánh tới chớp nhoáng dã thu thân ảnh phóng đi, ngập trời diệt thế khí tức phảng phất bao phủ thiên địa. Chương 1606, công thủ chuyển đổi chương 1606, công thủ chuyển đổi làm hai cái thực lực, kỹ năng, lĩnh vực đều hoàn toàn tương tự diệt thế hai ách chém giết lẫn nhau lúc, sẽ phát sinh cái gì? Đồng dạng lĩnh vực bị lẫn nhau trung hòa, mỗi một cái phát động năng lực, đối phương đều có thể dùng giống nhau năng lực đến đối kháng, bọn chúng biết được lẫn nhau hết thảy thủ đoạn. Khi tất cả kỹ năng đều biến thành vô dụng vật phẩm trang sức, vậy cuối cùng liệu, đơn giản chính là dứt bỏ đây hết thảy về sau, hạch tâm nhất chiến đấu tố dưỡng cùng bản năng. Tại cái kia dã thú đồng dạng đồ dọn, trở tay móc ra một tòa thẩm phán đỉnh trước đó, chào hai lại như thế ngây thơ cho rằng. Nhưng khi binh thần đạo khí tức bao phủ thiên địa, làm vô số thẩm phán trụ lớn theo nó trung quanh trong hư vô dâng lên, làm kia nhân loại mạnh nhất đơn thể sát thương đường đi khóa chặt nó lúc, nó cảm thấy lao thiên gia cùng nó mở cái thiên đại trò đùa. Ngươi làm sao còn có loại vật này? Chào hai kinh hãi phát ra linh hồn chất vấn. Dã thú thân ảnh cũng không trả lời nó, không, nó thậm chí tựa hồ không quá biết nói chuyện, chỉ là không ngừng phát ra quỷ dị xâm nhiên tiếng cười, sau đó lợi chảo vung lên, một đạo thẩm phán bay thẳng bắn về phía bị lĩnh vực bao phủ chào thai. Không cách nào phủ định hiện thực, không cách nào tùy tiện thoát khỏi, chào thai chỉ có thể bằng vào tự thân thai ách thân thể giấy đỏ hóa, tận khả năng tránh đi những công kích này, nhưng ngay tại nó không ngừng né tránh thẩm phán thời điểm, một cái khác như dã thú thân ảnh, đã giống như quỷ mị đi theo bước tiến của nó. Xoẹt, lại một đường giữ tận miệng máu tại chào thai trên thân hiện hiện. Chào thai không phải không nghĩ tới cùng đồ dọm sát người vật lộn, nhưng nó phát hiện mình vật lộn vậy mà không phải là đối thủ của đối phương. Chào thai nhân cách khác nhau, cũng là có khác biệt đặc tính. Tên trước mắt này thú tính tựa hồ cực mạnh, tại chiến đấu cùng giết chóc bên trên có bẩm sinh thiên phú, tại đối phương hung mãnh phương thức tấn công dưới, cho dù là nó cũng khó có thể chống đỡ. Lẫn nhau đều có năng lực toàn bộ vô hiệu, sát người vật lộn cũng không phải đối thủ, huống chi đối phương còn bất hắc, có tự mình không cụ bị năng lực khác. Chào thai biết, mình không thể lại như thế cùng đối phương mang xuống. Phế vật, cho bản vương kéo dài nó một hồi. Chào thai trực tiếp từ bỏ cùng quái vật này dây dưa, quay đầu liền hướng nơi xa bay đi, đồng thời đối phía dưới con quốc giống to. Con quốc mắt thấy vừa rồi chiến đấu toàn bộ quá trình, giờ phút này đã triệt để trận tròn mắt, làm chào thai chỉ lệnh truyền vào nó trong thai thời điểm, nó sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía cái kia hung bạo đến cực điểm dã thú chào thai. Nửa giây do dự về sau, nó trực tiếp đối dã thú chào thai cúi đầu liền bái. Dã thú chào thai lại lần nữa phát ra quỷ dị cùng thiếu. Thấy cảnh này, chào thai đã nhanh bị tức nổ, nhưng nó đã không có thời gian trừng trị tên phản đồ này, trực tiếp chọn lựa một cái phương hướng, cực tốc chạy trốn. Thở dài vùng bỏ hoang. Một đầu cánh còn có chút ít vỡ vụn vết thương cự lòng, chính nằm dạp tại gió lốc bao khỏa đại địa phía trên, giống như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại khoảng cách nó cách đó không xa trên khoáng dã, không ít hài cốt thai ách cũng ngay tại tản bộ hoặc là nghỉ ngơi, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút tổn thương, số lượng càng là so Trần Linh lần thứ nhất tại trong thế giới hiện thực nhìn thấy bọn chúng lúc thiếu đi nhanh 1/3. Toàn bộ thở dài vùng bỏ hoang, hiện tại tựa như là vừa kinh lịch xong một trận ác chiến về sau, đang cố gắng trùng tiến ra biên. Mà lúc này, một đạo vạch phá thiên khung bóng đen, phá vỡ loại này tương đối yên tĩnh không khí. Làm cái kia quen thuộc, làm cho người căm hận, làm cho người sợ hãi diệt thế khí tức, lại một lần nữa xuất hiện đang thở dài vùng bỏ hoang lãnh địa, tất cả hài cốt hai ách đều giống như sủ lông đồng dạng, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía bầu trời tư thái bên trong tràn đầy cảnh giác cùng hoảng sợ. Cái gì? Cái kia tổ tông lại tới? Một đạo nổi giận long ngâm từ đằng xa nổ vang, theo gió lốc phiêu tán, che khuất bầu trời hài cốt cự ảnh trực tiếp đằng không mà lên. Tức hai cơ cặp kia tàn phá cánh xương, chống rông hài cốt đầu lâu nhìn chằm chằm vào bóng đen kia xẹt qua phương hướng, phát ra trận trận cảnh cáo thâm nhẹ. Nó đối chào hai căm hận, đã đến cực hạn. Song Vương thậm chí có thể nói là huyết hải thâm cửu. Trước đó không lâu Trảo Thai vừa tới trà đạp qua bọn chúng tôn nghiêm, hiện tại lại như vậy nên ngang sông tới, tức hai vô luận như thế nào cũng nhịn không được, liền xem như lưỡng bại câu thường, nó cũng muốn để ra hỏa này trả giá đắt. Nhưng ai biết luôn luôn ngang ngược càn rỡ, biến thái quái đản Trảo Thai, lần này thậm chí ngay cả khiêu khích đều chưa từng khiêu khích nó, tựa như là không nhìn thẳng giống như, từ thở dài vùng bỏ hoang trên lãnh địa không bay lượn mà qua. Đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị tức hai, tựa hồ có chút mờ mịt, nó cũng không có lựa chọn chặn đường, mà là cứ như vậy nghi ngờ bay ở giữa không trung. Sau đó cái thứ hai bóng đen cực tốc hướng nơi này vào tới, làm cái kia giống nhau như lúc chào thai khí tức xuất hiện thời điểm, tức hai triệt để mộng, nguyên bản đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị nó, tại hai cái chào thai điệp ra uy áp phía dưới, phun ra ngoài lửa giận ngạnh sinh sinh lại ấn trở về. Một cái chào thai đang đuổi giết một cái khác chào thai, đây cũng là cái gì cho mới? Tức hai tắt máy, Nó cứ như vậy trơ mắt nhìn hai cái chảo thai không coi ai ra gì xuyên qua lãnh địa của nó, thẳng đến cuối cùng triệt để đi xa, cũng không dám nhiều hô một câu. Sợ hai cái chảo thai cùng một chỗ quay đầu, trực tiếp đem toàn bộ thở dài vùng bỏ hoang tiêu diệt. Nếu như địch nhân chỉ có một cái chảo thai, tức hai còn có lòng tin liệu một phen, nhưng nếu có hai cái, vậy nó xương cốt thật cũng không cứng như vậy. Từ khổ nhục trong lâm, một đường chạy trốn tới thở dài vùng bỏ hoang, chảo thai thậm chí đã đi tới cấm kỵ chi hải phạm vi. Nhưng cùng thở dài vùng bỏ hoang khác biệt chính là, kỵ thai cùng những cái kia đáy biển hai ếch, tựa như là nút ở trong mai rùa con rùa. Dù là thấy được hai cái chảo thai bay lượn mà qua, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu ra nhìn một chút. Toàn bộ cấm kỵ chi hải đều đang giả chết. Ngươi đến tột cùng muốn đuổi tới lúc nào? Chảo thai gặp sau lưng cái kia dã thú chảo thai chết cắn nó không thả, thật sự là có chút nhịn không được, nó một bên giận mắng một bên quay đầu, lại chỉ có thấy được một đôi phát hiện đồ chơi giống như vô cùng hưng phấn dã thú đồng tử. Chảo thai chưa hề cảm thấy mình như thế chán ghét qua. Trước kia đều là nó coi người khác là đồ chơi, nhưng bây giờ, nó vậy mà cũng thành một chính mình khác đồ chơi. Cái này đồ dòm đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Chảo thai trong lòng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, nó căn bản không có cơ hội vứt bỏ cái kia giá thu thân ảnh, cuối cùng nó vẫn là hạ quyết tâm, thẳng tắp hướng phía nơi xa cái kia đạo xuyên qua đại địa vực sâu màu đen phóng đi. Giá thú chào thai theo sát phía sau. Theo chào thai khoảng cách quỷ chào thâm viên càng ngày càng gần, giờ khắc này ở trong vực sâu đông đảo độc chủng nhóm, cũng cảm giác được đại vương khí tức. Bọn chúng phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ, mà là tuyệt đối sợ hãi, cả đám đều kìm cương trở về hang động cùng kẽ đất bên trong, hận không thể trực tiếp hư không tiêu thất. Làm bóng đen kia rơi vào trong vực sâu lúc, đại vương quen thuộc gầm thét, tại toàn bộ quỷ chào thâm viên nổ vang, đám phế vật này còn dám giả chết, đều cho bản vương cút ra đây, đi thay bản vương ngăn lại đằng sau cái kia đồ dọn, bất kể bất cứ giá nào, nhanh, ai không đi, bản vương liền giết ai. Chương 1607, tàn bạo thịnh yến. Chương 1607, tàn bạo thịnh yến. Chào thai cũng không ngu ngốc, nó đương nhiên không trông cậy vào đám rác rưởi này thật có thể đánh thắng quái vật kia, nhưng nếu như quái vật kia thật là một chính mình khác, cái kia chào thai đại khái có thể đoán được, chỉ có một loại biện pháp có thể phân tán lực chú ý của nó. Chỉ là lần này quỷ chào thâm viên phải đại xuất huyết. Tại chào thai cái kia thống trị tính cảm giác gáp bách dưới, tất cả quỷ chào thâm viên bên trong thai ách đều là chấn động, nhất là đông đảo con giết, cho dù là vị kia bắt giai con giết độc thủ, giờ phút này đều ở trong sợ hãi run nhẹ nhẹ. Sau đó, bọn chúng lực chú ý của mọi người đều rơi vào đằng sau cái kia truy binh trên thân. Đại vương mệnh lệnh, bọn chúng không dám không nghe theo, bọn chúng quá biết đại vương tra tấn côn trùng thủ đoạn, kia là so tử vong càng đáng sợ đồ vật. Nhưng khi bọn chúng cảm nhận được cái kia truy sát mà đến bóng đen khí tức lúc, đồng thời sững sờ. Tại sao lại là một đạo đại vương khí tức? Mà phi nhanh bay tới dã thú chào thai, nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít độc trùng, tinh hồng đồng tử bên trong hưng phấn càng phát ra nồng đậm. Giữ tận miệng lớn chậm rãi mở ra, một đầu thon dài lưỡi đỏ liếm môi một cái, giống như là một con cực đói xài lang rốt cục nhìn thấy ngon đồ ăn, nó trong lúc nhất thời trực tiếp từ bỏ chạy trốn chào thai, ngược lại hướng phía dưới đông đảo côn trùng phóng đi. Đối chào thai mà nói, không có so độc trùng càng thêm mỹ vị đồ ăn, huống chi dã thú chào thai nhân tính vốn là rất yếu, thú tính cho nó mang đến lực lượng cực mạnh đồng thời, cũng mang đến cực mạnh sinh lý tính ăn bản năng, nó đương nhiên rất muốn bắt ở cái kia giống nhau như lúc tự mình tới làm đồ chơi, nhưng ở cái này trước đó, nó thật sự là quá đói. Chào thai đưa nó dẫn tới quỷ chào thâm nguyên, tựa như là dẫn nó tới một cái miễn phí tiệc đứng sảnh. Giá thú chào thai trong lúc nhất thời từ bỏ truy sát đồ chơi, ngược lại hướng phía dưới những cái kia hoảng sợ điểm tâm nhỏ phóng đi. Tại đạo này bạo ngược đến cực điểm diệt thế uy áp dưới, vốn là run lẩy bẩy đông đảo độc trùng, càng phát bắt đầu sợ hãi, cho dù là mấy cái độc thủ đô mảy may sinh không nổi chống lại tâm tư, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Nọc độc cùng huyết nhục tại vỡ vụn trong thâm nguyên bay tán loạn, giá thú chào thai cuồng bạo nhe răng cười vang vọng chân trời. Một trận tàn bạo mà điên cuồng ngược sát thao thiết tình yến, tại quỷ trào thâm viên bên trong hỗn loạn triển khai. Mấy đạo tinh quang xẹt qua chân trời, giống như là xuyên qua ảm đạm thâm không thiên thạch, bay thấp thành thị biên giới. Hoa, lưu tinh, nhanh cầu nguyện, nhanh cầu nguyện. Ta hy vọng chiến tranh sớm một chút kết thúc, hy vọng muội muội ta bệnh có thể mau sớm khỏe. Hy vọng chúng ta có thể không cần lại ở lâm thời nơi ở nút, ta nghĩ về ta tiểu gia, mặc dù cho bay còn không có còn xong, nhưng là ngân hàng đoán chừng đều đóng cửa đi. Có phải hay không không cần trả lại? Hy vọng chiến tranh cùng bất hạnh liền đến này là ngừng đi, để hết thảy đều trở lại trước kia bộ dáng. Ta có chút tưởng niệm mỗi ngày làm trâu ngựa thời gian. Chiến tranh phế tích bên trong lần lượt từng thân ảnh, nhìn thấy mấy sợi lưu quang đột nhiên xẹt qua đại địa, nhao nhao thành kính cầu nguyện, càng là dung chuyển cùng hỗn loạn thời đại, bất lực đám người càng là cần tín ngưỡng, đây là có thể chống đỡ bọn hắn đi qua tuyệt vọng và trượng. Mà tại một bên khác, theo bay là tả bụi đất y mắng bay múa, mấy thân ảnh lẫn nhau nâng, lảo đảo từ đó đi ra. Cùng lúc đó, một cái toàn thân bao phủ tại tinh quang bên trong thân ảnh, cấp tốc giáng lâm tại trước người bọn họ. Lục Tuấn ánh mắt đảo qua đám người, hơi sững sờ, Trần đạo đâu? Nô đồng nguyên đám người liếc nhau, yên lặng đem đầu thấp xuống. Lục Tuấn lông mày chăm chú nhăn lại, hắn cũng không hiểu biết hôi giới bên trong xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là nhận được Dương Tiêu tín hiệu, liền lập tức dùng tình quang đem bọn hắn tiếp dẫn trở về. Hắn không khỏi vừa lo lắng hỏi một lần, Trần đạo đâu? Trần đạo chưa có trở về. Ôn Nhược Thủy con hôn mê trừ thường thành, đắng chát mở miệng, hắn vì điểm hộ chúng ta rút lui, tự mình lưu lại cùng những diệt thế hai ách đó chiến đấu. Lục Tuấn ngốc tại chỗ. Nô đồng nguyên, Ôn Nhược Thủy, Tề Mộ Vân cùng trọng thương Cơ Huyền, cùng hôn mê trừ thường thanh. Trước mắt năm người này, tất cả đều là Trần Linh tự tay cứu ra, một mình hắn ngạnh sinh sinh từ hôi giới trong tuyệt cảnh đoạt lại nhân loại nửa giang sơn. Có thể kết quả, chính hắn lại không có thể trở về. Bọn hắn ra nói với ta xong sau, ta lúc đầu muốn lập tức đi vào hôi giới, giúp Trần Đạo. Nhưng khi ta chuẩn bị đi vào thời điểm, cái kia đạo kẽ nứt liền đã đóng lại. Dương Tiêu giờ phút này cũng vô cùng nóng nảy, lão lục, còn có hay không những biện pháp khác có thể mở ra đi hôi giới thông đạo? Mỗi một lần Dương Tiêu nổ tung dị giới đuôi sóng vũ khí hạt nhân, đều là Trần Linh tự mình dặn dò, bốn tới năm mai chính là chức mệnh có thể ảnh hưởng cực hạn. Cuối cùng Ngô Đồng Nguyên bọn hắn rút lui lần này, Trần Linh trực tiếp để Dương Tiêu dẫn nổ cuối cùng bốn cái vũ khí hạt nhân, căn bản không cho tự mình lưu lại bất luận cái gì đường lui. Hiện tại Dương Tiêu chỉ có thể gửi hy vọng ở địa cầu còn có bị ẩn tàng cực sâu dị giới đuôi sóng vũ khí hạt nhân, có thể cho Trần Linh một cái trở về cơ hội. Nhất định còn có, đúng không? Ngô Đồng Nguyên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như nhìn xem Lục Tuần, chúng ta có thể đi đến một bước này đều là bởi vì Trần Đạo. Hiện tại hắn bị vây ở cái kia nguy hiểm thế giới, chúng ta không biết cái gì đều không làm được. Đúng không? Có lẽ còn có quốc gia cất giấu dị giới đuôi dẫn sóng đạn đâu. Có lẽ ngoại trừ đạn đạo, còn có những biện pháp khác có thể mở ra cái nứt. Tề Mộ Vân cũng không nhịn được phỏng đoán. Lục Tuần sắc mặt có chút khó coi, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, ta lại đi hỏi một chút. Nói xong, thân hình của hắn lại lần nữa hóa thành một đạo tinh quang, biến mất không còn tăm tích. Lục tiên sĩ, ta không rõ ngươi ý tứ. Quen thuộc trong phòng họp, Lục Tuần nhìn trước mắt những cái kia sắc mặt nghiêm túc, lại cảnh giác tự mình thân ảnh, mở miệng nghĩ lại giải thích thứ gì, ta không phải là các ngươi tự mình phát xạ tất cả vũ khí hạt nhân sao? Đã như vậy, các ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta xác thực không có bất kỳ cái gì vũ khí hạt nhân chữa bị, mà lại hiện tại cao tinh tiêm thiết bị dần dần mất đi hiệu lực, chúng ta không có cách nào lại chế tạo mới vũ khí hạt nhân. Cái kia cái khác liên quan tới dị giới đuôi sóng thí nghiệm đâu? Có lẽ mở ra dị giới đuôi sóng vật dẫn, cũng không nhất định phải là vũ khí hạt nhân. Thiết bị mất đi hiệu lực, liên quan tới dị giới đuôi sóng nghiên cứu cũng đã lâm vào bình cảnh, chúng ta xác thực không có biện pháp khác. Lục Tuấn liên tục đặt câu hỏi, đạt được lại là cái này đến cái khác càng thêm tuyệt vọng đáp án, nắm đấm của hắn không tự chủ nắm lại, từng cây gân xanh từ trên mu bàn tay nổ tung. Còn có cái gì vấn đề sao? Lục tiến sĩ. Không có. Vậy liền tan học đi, các ngươi phát xạ xong toàn cầu vũ khí hạt nhân, hiện tại quốc tế chiến tranh thế cục đã triệt để mất khống chế. Nếu như các ngươi không có ý định xuất thủ, ta cho rằng chúng ta sau này liền không cần lại mở sẽ thảo luận những câu chuyện này. Một thân ảnh chậm rãi mở miệng, Lục tiến sĩ, từ nay về sau, chúng ta sẽ tước đoạt ngươi hết thảy thân phận cùng quyền lợi chính trị, cũng sẽ không lại cho các ngươi cho bất luận cái gì hình thức ủng hộ. Sau này, chúc các ngươi may mắn đi. Chương 1608, cùng đường mặt lộ nghĩ hai chương 1608, cùng đường mặt lộ nghĩ hai cựu quân cự tuyệt tham dự chiến tranh, thậm chí còn không khác biệt trục xuất tất cả quốc gia vũ khí hạt nhân, làm câu nói này hạ xuống xong, Lục Tuần liền biết, bọn hắn đã triệt để bị bài trừ tại hệ thống ở ngoài, thâm nhập hơn nữa mà nói, bọn hắn đã không thể xem như quốc gia này một bộ phận. Nhưng kết cục này, Lục Tuần đã sớm nghĩ tới, thậm chí đây là hắn dự đoán kết cục tốt nhất một trong. Dù sao Trần Linh nói qua, cựu quân là nhân loại cựu quân. Đợi đến tất cả mọi người rời đi phòng họp, Lục Tuần mới chậm rãi đi ra, hắn đứng tại không có một hai trên hành lang, nhìn xem ngôi sao đầy trời, một cố khó nói lên lời cảm giác bị thất bại cùng tự trách phun lên trong lòng của hắn. Hắn hít sâu một hơi, vẫn là đả thông Dương Tiêu điện thoại. Uy, lão Lục, thế nào? Tìm tới cứu ra Trần Đạo biện pháp sao? Điện thoại vừa mới kết nối, Dương Tiêu khẩn trương thanh âm liền từ bên trong vang lên, cái khác cựu quân cũng vẩn quanh ở trung quanh, ngừng thở chờ đợi Lục Tuần trả lời chắc chắn. Lục Tuần trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở ra khô nước đôi môi, chúng ta cứu không được hắn. Điện thoại một chỗ khác lâm vào yên tĩnh như chết. Đơn giản 6 cái chữ, trực tiếp đánh xuyên chưa trưởng thành cựu quân nhóm huyễn tưởng, bọn hắn ngơ ngác nhìn xem phát sáng màn hình điện thoại di động, sau một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Một cố cùng Lục Tuần giống nhau tự trách cùng cảm giác bất lực, phun lên trong lòng của bọn hắn. Đông. Tề Mộ Vân căm tức một quyền nện ở mặt đất, thảo. Ngô Đồng Nguyên, Ôn Lục Thủy, đều cúi thấp đầu, trong đầu còn hiện lên cuối cùng Trần Linh Phong tới chào thái tình cảnh. Lúc này Cơ Huyền cũng đã tỉnh, hắn giống như pho tượng ngồi tại nguyên chỗ, há to miệng muốn nói gì, nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng. Điện thoại tín hiệu một bên khác, Tô Chi Vi thanh âm đồng dạng có chút khàn khàn, cái kia, chúng ta còn có thể vì Trần Đạo làm những gì sao? Lục Tuần trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cái kia y mắng lấp loé của tình, nhẹ giọng mở miệng, vì hắn cầu nguyện đi, hy vọng Trần Đạo có thể tại cái kia như địa ngục thế giới, giết ra một con đường sống. Tạch 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 tạch. Như dã thu bóng đen cuồng tiếu đứng người lên, tay trái cầm một đoạn con giết tàn chi, lại tay phải dẫn theo một con máu me đầm địa đầu rắn, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem tay trái tay phải bên trên đồ ăn toàn bộ nhét vào miệng bên trong, sau đó điên cuồng bắt đầu nhai nuốt. Lúc này nó dưới chân đã chất đầy các loại độc trùng hải cốt, giống như là một tòa đứng vững tiểu sơn, mùi máu tươi tại toàn bộ trong vực sâu lan tràn. Thẳng đến 5 trên 100 con độc trùng, nó mới vi vi ở một cái, sau đó hài lòng sờ lên bụng. Nó ngắm nhìn một phía, ngoại trừ những cái kia không có đi ra ngoài, còn tại chỗ run lẩy bẩy chờ chết nhỏ hai ách bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy chào thải cái bóng. Bất quá cũng không quan trọng, hiện tại nó chính là tòa này quỷ chào thâm viên tân vương, thế giới này chào thải cuối cùng chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay của nó, tại hôi giới bên trong cậu thả chạy trốn cầu sinh. Ăn no rồi về sau, giá thú hai ách đồng tử bên trong lại lần nữa nổi lên tàn bạo quan mang, gửi gần từng bước một đi xuống núi thây. Nó một bên hoạt động gân cốt, toàn thân đều đang phát ra ken két giống như tiếng nổ vang, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc sau, thân hình đạp mạnh mặt đất, vọt thẳng ra quỷ trào thâm nguyên, hướng cấm kỵ chi hải phương hướng bay đi. Mỗi cái trào thai nhân cách đều có sở thích của mình cùng quen thuộc. Thế giới này trào thai, ngoại trừ thích đùa bỡn người khác bên ngoài, liền thích nghiên cứu một chút váy, sau đó buộc đồ chơi nhóm mặc nó bảo. Nhưng trước mắt con dã thú này trào thai, cũng không có những nhân loại này ác thú vị, nó theo đuổi sự tình chỉ có hai kiện: ăn no bụng, cùng ngược sát cường giả. Quỷ trào thâm viên thai ách nhóm có yếu đến dã thú trào thai chỉ là coi bọn họ là làm đồ ăn, hiện tại nó đã ăn uống no đủ, liền nên đi thỏa mãn trong lòng bạo ngược, đã không biết thế giới này trào thai nút ở chỗ nào, vậy nó liền đi tìm những cường giả khác. Nhưng mà, ngay tại dã thú trào thai một bên nghe răng cười một bên bay một nửa thời điểm, đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì. Nó đột nhiên tại trong hư vô dừng bước lại. Nó cặp kia như dã thú tinh hồng đồng tử, trực tiếp khóa chặt một bên hư vô. Tạch 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 két. Nó cảm thấy, không cần nó tự mình đi tìm những cái kia gì thế. Có một cái gì thế, tựa hồ vẫn luôn âm thầm đi theo bên cạnh của nó. Làm cặp mắt kia đồng nhìn về phía Nghị Thai trong nháy mắt, Nghị Thai trong lòng còi báo động đại tác, nó chỉ là tại cái này trào thai trên thân lưu lại một đạo suy nghĩ thời khắc giám thị, không nghĩ tới con dã thú này trào thai trực giác vậy mà như thế mất cảm, trực tiếp liền cảm nhận được nó tồn tại. Nghị Thai không chút do dự muốn đem suy nghĩ rút ra dã thú trào thai thân thể, nhưng theo dã thú trào thai nhẹ răng cười một tiếng, phủ định chi lực lại lần nữa phát động. Nguyên bản đã chớp mắt chạy trốn tới phong bạo đảo hoang Nghị Thai, lại bị cưỡng ép túm trở về dã thú trào thai bên người, nhất lệnh Nghị Thai ra đầu tê dại là, đối phương vậy mà phát động cùng nó giống nhau như lúc suy nghĩ phong bạo. Tại cái này tất cả diệt thế đều vòng quanh trào thai đi thời đại, Nghị Thai là một cái duy nhất dám tới gần thậm chí dám thị nó tồn tại, dù sao nó vốn là suy nghĩ, không có thực thể, rất khó bị giết chết. Mà lại theo nó biết, trào thai cũng không có có thể tại suy nghĩ phương diện xóa bỏ nó năng lực, cho nên nó mới dám như thế cả gan làm loạn. Nhưng nó không nghĩ tới, giờ khác này dã thú trào thai, vậy mà cũng dùng suy nghĩ phong bạo, cưỡng ép đem nó suy nghĩ cuốn vào. Cái này mang ý nghĩa, nó thật sự có khả năng chết tại cái này trào thai trong tay. Giờ khác này Nghị Thai đối trước mắt con dã thú này trào thai kiên kỵ, vô hạn tiêu thăng, thậm chí đã có thể được xưng là sợ hãi. Là một cái vốn là cường đại đến không hợp tối thường trào thai, còn có được cùng mình đồng dạng lực lượng, vậy nó muốn giết tự mình, lại so với giết chết cái khác bất luận cái gì một con diệt thế đều muốn nhẹ nhõm. Nói thật, làm cái kia cổ quái trào thai nhân cách, tại trên khán đài cùng Nghị Thai cách không đối thoại thời điểm, Nghị Thai cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Dù sao trào thai coi như mất khống chế lại như thế nào, đem hôi giới quấy long trời lở đất lại như thế nào, nó không có thân thuộc thai ách, cũng không có thực thể, liền ngay cả phong bạo đảo hoang đều là từ suy nghĩ hợp thành, coi như trào thai giết cái khác tất cả gì thế, cũng chưa chắc có thể giết được nó. Nó căn bản không có ý định dựa theo Trần Linh nói, sau 10 phút đem kia cái gì kịch bản nhét vào. Nếu như cái này kịch bản thật sự là có thể ngăn cản trào thai nhân cách đồ tốt, vậy nó tại sao muốn nghe Trần Linh? Nó suy nghĩ gì thời điểm nhét lúc nào nhét, thậm chí có thể lợi dụng trào thai trừ bỏ rơi cái khác diệt thế về sau lại nhét, đôi này nó mà nói hoàn toàn là cái máy kiểm soát ta. Nhưng bây giờ nó phát hiện mình sai. Nếu như nó không dựa theo Trần Linh nói tới làm, cái thứ nhất chết diệt thế thai ách, tuyệt đối là nó. Trần Linh tử vừa mới bắt đầu, liền không cho nó tính toán, nhu trí, khôn ngoan cơ hội. Nhìn thấy dã thú trào thai cặp kia tràn ngập trêu tức cùng bạo ngược đồng tử, Nghị Thai biết mình trốn là trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì, cưỡng ép cuốn lên tất cả suy nghĩ, đồng nhiên xông vào trào thai trong óc, hướng tòa kia giáp hát tới gần. Chương 1609, gặp lại văn sĩ Lâm Chương 1609, gặp lại văn sĩ Lâm Minh Lượng trên võ đài. Một đoàn lo lắng suy nghĩ phong bạo tựa như khách đến từ thiên ngoại, đột nhiên hiện ra. Đây là Nghị Thai lần thứ hai tiến vào cái này kỳ quái địa phương, nó kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì một cái khác trào thai trong đầu là một mảnh tràn ngập các loại quỷ dị chiến trường hỗn loạn, mà cái này trào thai trong đầu lại có như thế một cái thần bí giáp hát. So với một cái khác trào thai, nơi này trào thai nhân cách tựa hồ cũng tại tuân theo một loại nào đó quy tắc, cho người ta một loại không hiểu quỷ dị cùng trang nghiêm cảm giác. Nhưng lúc này Nghị Thai đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, lại không nhanh lên ngăn chặn cái quái vật này, nó lập tức liền muốn bị ngạnh sinh sinh mà chết, ánh mắt của nó rơi vào một bên sân khấu biên giới kịch bản bên trên, suy nghĩ xen lẫn mà thành cánh tay phi tốc đem nó nắm lên. Sau đó thẳng tắp hướng trên sân khấu cái kia đạo dã thú thân ảnh phóng đi. Cùng lúc đó, trên sân khấu dã thú trào thai cũng đột nhiên mở mắt ra đồng. Nó giống như là cảm ứng được giáp hát bị suy nghĩ xâm lấn, tinh hồng đồng tử bên trong hiện ra ngân sắc, tại cái này trên võ đài nó không có kỹ năng, nhưng nó có thể tại ngoại giới điên cuồng công kích, dùng cái này đến ảnh hưởng Nghị Thai suy nghĩ. Quả nhiên, theo ngoại giới thiên băng địa liệt giống như chiến đấu, Nghị Thai liên tục bại lui, mà trong giáp hát đạo này suy nghĩ cũng mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống, giống như là bị từng đôi nhìn không thấy đại thủ ngăn cản, khó mà tiếp cận sân khấu bản thân. Nghị Thai cảm nhận được cái này trùng điệp gian nan, có chút khóc không ra nước mắt. Việc này lúc đầu cùng nó cũng không quan hệ a. Nó vốn chỉ là tại phong bạo đảo hoang an tâm nghỉ ngơi, kết quả Trần Linh một cái suy nghĩ phong bạo, trực tiếp đem nó cũng quấn vào trận này nghịch thiên trong cuộc chiến. Mấu chốt nhất là, còn bị bách trở thành Trần Linh quân cờ, hiện tại không thể không thay Trần Linh liều chết chém giết. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, thế mà đã trốn vào phía dưới thính phòng, việc không liên quan đến mình an tĩnh xem kịch. Sớm biết, nó liền không như vậy tò mò. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, Nghị Thai biết trong tay phần này kịch bản trực tiếp liên quan đến sinh tử của nó, mà lại lập tức liền là Trần Linh cho ra cuối cùng thời hạn, nó nhất định phải lập tức làm ra kết. Ngoại giới đoàn kia suy nghĩ phong bạo, đột nhiên mắt Trần có thể thấy nổi lên một tia hắc ý, ngàn nghĩ vạn niệm từ đó thai nghén mà sinh, một cỗ đủ để bao trùm hơn phân nửa tòa hôi giới tinh thần phong bạo, bị nó bất kể đại giới phong thích. Ông, giờ khắc này, liền xem như bạo ngược vô cùng dã thú trào thai, cũng bị Nghị Thai ảnh hưởng tới một cái chớp mắt, giống như pho tượng ngốc tại chỗ. Coi như nó có được suy nghĩ phong bạo cùng suy nghĩ xâm lấn, nhưng nó dù sao không phải chân chính Nghị Thai, giống như vậy kỹ năng, đối phương còn có rất nhiều. Nếu như Nghị Thai thật liều mạng, nó trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào. Thừa dịp trào thai tinh thần bị ảnh hưởng thời điểm, trong rạp hát nghĩ thai cũng ngóc đầu trở lại, cái kia phiến khổng lồ phong bạo trực tiếp cuốn qua lít nha lít nhít thính phòng, phóng tới sân khấu. Đông. Ngay tại nó sắp xuyên qua sân khấu cùng thính phòng biên giới lúc, đột nhiên giống như là xuất hiện một đạo vô hình vết tượng, trực tiếp đem phi hành hết tốc lực nghĩ thai ngạnh sinh sinh chấn trở về. Đã mạo đủ kình xông về phía trước nghĩ thai, lần này có thể bị đụng không nhẹ, nó chọn vẹn chậm mấy giây mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, thông minh nó lập tức ý thức được, sân khấu biên giới nhất định có đặc biệt nhằm vào kẻ ngoại lai không thể vượt qua hàng rào. Mà lúc này, bị nghĩ thai ảnh hưởng dã thú chào thai tựa hồ lập tức liền muốn thức tỉnh, hai tay ôm lấy đầu lâu của mình, giống như là một cái say rượu người, chính đầu váng mắt hoa không biết thân ở phương nào. Trong chớp mắt, vô số cái suy nghĩ xẹt qua nghĩ thai trong óc, nó không tiếp tục ý đồ mạnh mẽ xông tới sân khấu, mà là trực tiếp dùng hết toàn lực, đem kịch bản giống như phi đao giống như ném hướng sân khấu. Lóe ra ánh sáng nhạt kịch bản, giống như phi tốc lưu tinh xẹt qua yên lặng đập hát, thậm chí đem mở tối thính phòng đều chiếu sáng một góc. Ánh sáng nhạt thoáng qua trong đó hàng thứ nhất cái nào đó người xem gương mặt, cặp kia trống rỗng mà trêu tức đồng tử, giống như là nhớ lại cái gì, đôi mắt chỗ sâu ngắn ngủi hiện lên một tia giãy giụa. Sân khấu thứ tư mặt tường cũng không có ngăn lại kịch bản. Làm dã thú chào thai rốt cục khôi phục thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt lúc, liền nhìn thấy một đạo làm quang ở trước mắt cực tốc phóng đại, sau đó giống như lưới đao ngạnh sinh sinh chém vào trán của nó. Kịch bản mặt ngoài lít nha lít nhít văn tự hỗn tạp tại ánh sáng nhạt bên trong, điên cuồng tràn vào dã thú chào thai thân thể, trận trận như dã thú gào thét theo nó trong miệng vang lên, trên mặt của nó tràn đầy dãy rủa cùng thống khổ. Cùng lúc đó, ngoại giới dã thú chào thai cũng triệt để mất khống chế, hai tay của nó đột nhiên ôm lấy đầu lâu, phát điên giống như tại đại địa phía trên phi nước đại. Tại nó thu hồi cái kia phủ định hết thể lĩnh vực trong nháy mắt, nghĩ thai như được đại xá, không có một tia lưu luyến, kéo lấy phá thành mảnh nhỏ suy nghĩ trong chốc lát liền biến mất vô tung. Đông, đông, đông. Chào thai dã thú kia giống như lợi chảo điên cuồng gõ đệm dưới thân đại địa, giống như là đang phát tiết trong đầu thống khổ. Lúc này nó chỉ cảm thấy một chính mình khác đang không ngừng từ chỗ sâu trong óc tuôn ra, xuyên tạc lấy nó với cái thế giới này nhận biết, đem nó hết thể quấy như là bực não. Trên võ đài, thống khổ nửa quỷ trên mặt đất đen nhánh thân ảnh, bắt đầu một chút xíu sinh trưởng ra nhân loại làn da, nó một cái tay bên trên sắc bén lợi chảo thu nạp, dần dần biến thành sạch sẽ gọn gàng nhân loại móng tay. Liền ngay cả nguyên bản quỷ dị khiếp người màu đen gương mặt, vậy mà cũng bắt đầu dần dần biến thành nhân loại kia khuôn mặt. Ta không phải. Nó giữ tận miệng rộng không tách ra hợp lấy, mơ hồ không rõ thú giống bên trong, vậy mà bắt đầu xuất hiện nhân loại thanh âm, phản phất có một cái khác tự mình ngay tại phá kén mà ra. Ta không phải. Quái vật. Ta không muốn. Giết người. Giống. Ta là ai? Giống. Ta có một cái tên. Ta cũng nhanh nhớ lại. Ta mục đích tới nơi này. Giống. Tái nhợt đèn chiếu dưới, vừa mới còn đánh đâu thắng đó dã thú chảo thai, đã biến thành một nửa người nửa chảo quái vật. Nó nửa người còn bảo lưu lấy bạo ngược dã thú tư thái, nhưng mặt khác nửa bên không chỉ có biến thành nhân loại thân thể, mà lại theo con kia con mắt dần dần khôi phục thanh minh, thậm chí còn dần dần buộc vòng quanh quần áo. Trên võ đài, chú định chỉ có thể có một cái nhân vật chính, hai nhân cách, chú định chỉ có thể bảo lưu lại một cái. Đây là một trận bản thân cùng bản thân chém giết, là thuần túy nhất ý chí chi chiến. May mắn là kịch bản bên trên biết hết thảy đầy đủ kỹ càng, hắn đã từng hết thảy đều trở thành giờ phút này ý chí chi chiến điểm tựa. Những cái kia kiên định, bi thống, quyết tuyệt quá khứ, điên cuồng tại bóng đen trong đầu hiện lên, đánh thẳng vào một nửa khác giá thú nhân cách hết thảy. Dựa theo cực quang thành luật pháp, ta có được truyền thông tự chủ hành động quyền, cho dù là người chấp pháp cũng không có quyền can thiệp hành động của ta. Tránh ra. Chính nghĩa thiết quyền có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Đã ta tin tức không có khả năng rơi ngươi, vậy ta liền hiện tại xử lý ngươi. Ta không đi. Ta muốn ở chỗ này nhìn xem tòa thành này, thẳng đến một khắc cuối cùng. Ta là cực quang nhật báo phóng viên. Văn Sĩ Lâm. Chương 1610, rất hân hạnh được biết ngươi chương 1610, rất hân hạnh được biết ngươi đến lúc cuối cùng một đạo tiếng nói tại nó bên tai vang lên trong ngáy mắt. Cái kia nửa bên nhân loại thân thể, đột nhiên chấn động, hắn giống như là nhớ lại hết thảy, hữu quyền không tự chủ nắm chặt. Hắn điên cuồng áp chế mặt khác nửa bên cái kia bạo ngược, người tham lam cách, đồng thời kịch liệt thở hào hẹn. Ta, gọi Văn Sĩ Lâm, là một vị cực quang thành phóng viên. Ngươi, cùng ngươi những thứ này ác ý, phủ định không được ta. Nửa quỳ trên mặt đất Văn Sĩ Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, con kia nổi gân xanh nằm đấm, đột nhiên đánh tới hướng tự mình mặt khác nửa bên đen nhánh gương mặt, gào thét tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Chính nghĩa thiết quyền. Phanh. Theo một trận châm đụng, bóng người kia mình bị một quyền của mình đổ nhào trên mặt đất. Toàn bộ rạp hát lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, một bóng người thất tha thất thể, vịn sàn nhà, chậm rãi đứng lên. Mặt khác con dã thú kia giống như tinh hồng đồng tử đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đôi thanh tịnh mà kiên định đôi mắt, cùng lúc đó, trên người hắn những cái kia màu đen đều giống như nước thủy triều thối lui, triệt để biến thành một người mặc áo lót nhân loại thanh niên. Hắn là cái thứ hai xuất hiện tại trên sân khấu này nhân loại. Khi hắn triệt để trưởng khống người này cách trong nháy mắt, trong thế giới hiện thực nguyên bản ngay tại nổi điên gọn đệ đại địa chảo thai, cũng trực tiếp hôn mê, vẻ ngoài bên trên một chút xíu biến thành của hắn bộ dáng. Nhưng cùng lúc đó, nguyên bản thời kỳ toàn thịnh diệt thế khí tức, cũng như thủy triều thối lui, phản phất triệt để biến thành một người bình thường. Hô, đèn chiếu hạ Văn Sĩ Lâm, ánh mắt đảo qua phía dưới lít nha lít nhít khiếp người vô cùng tinh phòng, thật dài thở ra một hơi. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, ngươi ngày thường đối mặt, vậy mà đều là loại quái vật này ạ? Lâm Yến. Cho dù là Văn Sĩ Lâm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy tê cả da đầu, nhưng hắn làm nhiều năm như vậy phóng viên, thấy qua buồn nôn tràn diện cũng không ít, bởi vậy rất nhanh liền chậm lại. Hắn biết đại khái tại sao mình lại xuất hiện ở đây, bởi vì tại nhân sinh của hắn kịch bản bên trong, cuối cùng mấy hàng đã đề cập qua chuyện này. Mà kịch bản câu nói sau cùng chính là, ta muốn cứu Lâm Yến gia. Văn sĩ Lâm bước chân, trực tiếp hướng sân khấu biên giới đi đến. Ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua trước mắt người xem, những thứ này người xem nhìn đều răng rắc, muốn tìm được xen lẫn trong đó Trần Linh, đơn giản khó như lên trời. Nhưng Văn sĩ Lâm lại cũng không lo lắng điểm này, quan sát, tổng kết, tìm người, cứu người, loại sự tình này hắn rất am hiểu. Hắn một bên du tẩu tại sân khấu biên giới, một bên chậm rãi mở miệng, "Lâm Yến." "Không." "Nói đến, ngươi còn không có nói cho ta ngươi chân chính danh tự. Còn nhớ rõ sao? Lúc ấy chúng ta tại Cực Quang Thành sắp lúc chia tay, ngươi nói với ta, nếu có một ngày chúng ta có thể tại Cực Quang giới vực bên ngoài địa phương gặp lại, ngươi liền sẽ nói cho ta tên của ngươi. Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi còn đang chờ cái gì?" Văn sĩ Lâm thanh âm bình thản, tại trong giọng hát tiếng vọng. Nghe được cái này, giọng hát hàng thứ nhất trên khán đài, một cái trong bóng tối người xem giống như là bị tỉnh lại một loại nào đó ký ức, trống rỗng đôi mắt bên trong lại lần nữa hiện ra giấy rủa, thân thể cũng khẽ run lên. Văn sĩ Lâm dư quang quét đến nơi này, nhếch miệng lên một tia nụ cười thản nhiên, hắn từng bước một đi vào bóng người kia ở tại sân khấu bên dưới. Sau đó nhẹ nhàng ngồi ở kia người xem trước mặt. "Lâm Yến, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, chúng ta còn có trùng phùng cơ hội. Cũng không nghĩ tới, tự mình vậy mà lại lấy loại phương thức này xuống tới. Không, có lẽ ta cũng không có xuống tới, ta chỉ là bị hoàn mỹ phục chế tới đây một cái khác ta. Nhưng cái này, làm sao không tính là một loại khác tân sinh đâu?" Những người xem kia dãy rủa càng phát ra kịch liệt, hắn còn là lần đầu tiên tại trong giáp hát, nghe được có người cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa, còn là lạc ấn tại hắn ký ức chỗ sâu cố nhân. Trên mặt hắn đen nhánh như là tường da giống như một chút xíu chốc ra, lộ ra phía dưới sớm chuẩn bị tốt vẽ chu nhan gương mặt, nhưng lúc này cặp mắt của hắn vẫn tại mê vong cùng trống rỗng bên trong dãy rủa. Văn sĩ Lâm nhìn xem hắn bộ dáng này, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng đau lòng, thanh âm càng phát ra ôn hòa, "Ta không biết hiện tại là năm nào, cũng không biết từ khi rời đi Cực Quang giới vực về sau, ngươi cũng kinh lịch cái gì. Nhưng ta nghĩ, cái này nhất định là một trận tràn ngập gian nan long đong đường đi. Ta à, chỉ là người bình thường, là cái không có gì đại dụng phóng viên. Coi như ngươi nói cho ta trên đường này trùng điệp khó khăn, ta cũng chưa chắc nghe hiểu được, chớ nói chi là giúp đỡ được gì. Nhưng là đâu? Lần này, ta giống như thật có thể giúp bên trên ngươi." Văn sĩ Lâm tại sân khấu biên giới, đối cái kia dần dần khôi phục vẽ chu nhan Trần Linh vươn tay. Sau đó, một bước đi xuống sân khấu. Tại Văn sĩ Lâm xuống đài trong nháy mắt, hắn đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem ngồi tại trên khán đài Trần Linh từ trên chỗ ngồi kéo, hai thân ảnh ở trong nháy mắt này giao thoa. Trần Linh thân ảnh bị hắn ngạnh sinh sinh kéo lên sân khấu. Tại bọn hắn hai tay đụng vào trong nháy mắt, Trần Linh giống như là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hắn tỉnh lại lần đầu tiên, liền thấy Văn sĩ Lâm mỉm cười từ trước mặt hắn giao thoa mà qua, đôi môi khẽ mở, "Lâm Yến, lần nữa gặp mặt, ta rất vui vẻ." Trần Linh ngây ngẩn cả người. Vừa mới khôi phục ký ức hắn, căn bản không có kịp phản ứng hiện tại là tình huống như thế nào, sau đó liền nghe bịch một tiếng, cả người hắn đều lảo đảo ngã ngồi tại sân khấu bên dưới. Hai vị nhân vật chính giao thế, chỉ dùng không đến nửa giây, thậm chí ngay cả cái khác người xem đều không có kịp phản ứng lên đài cất đoạn, mới nhân vật chính liền đã ra đời. Văn sĩ Lâm chủ động xuống đài về sau, như mực đen nhánh cũng bắt đầu trèo lên thân thể của hắn, hắn một cái lảo đảo ngã ngồi tại vừa rồi Trần Linh ngã ngồi vị trí bên trên, sau đó tựa như là bị đính tại phía trên giống như, tự mình khó có thể di động mảy may. Trần Linh ngồi tại sân khấu bên dưới, giờ khắc này rốt cục lấy lại tinh thần. "Cảm ơn." Trần Linh nhìn xem tấm kia đã lâu không gặp quen thuộc gương mặt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Kế hoạch này là hắn tự tay bố trí, hắn cũng đã sớm tin tưởng Văn sĩ Lâm nhất định sẽ giúp hắn lại lên sân khấu. Nhưng khi cố nhân thật sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn, giống như trùng sinh chi lúc, trong lòng của hắn vẫn là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không do dự, lập tức lại bổ sung một câu, "Ta kỳ thật không gọi Lâm Yến, ta gọi Trần Linh." Nghe được câu này, trên khán đài Văn sĩ Lâm khẽ miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, cho dù đen nhánh đã đem hắn bao phủ hơn phân nửa, cảm nhận được tự mình sắp lại lần nữa bị áp chế ý thức cùng bản thân, hắn cũng không có quá bối rối, mà là bình tĩnh sửa sang lại một chút áo lót cùng cả bạn. Cùng bộ ngực mình treo máy ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Linh, giống như là một vị vừa mới mua vé ngồi xuống người xem, bị người chờ đợi diễn xuất bắt đầu. "Vô luận phát sinh cái gì, ta sẽ một mực tại trên khán đài ủng hộ ngươi. Mặt khác, rất hân hạnh được biết ngươi, Trần Linh." Chương 1611, thử kiếp lại đến chương 1611, thử kiếp lại đến Văn sĩ Lâm thân ảnh một chút xíu bị hắc ám bao phủ, giống như pho tượng tính tọa tại trên khán đài, nhưng hắn cũng không hoàn toàn cùng cái khác người xem đồng hóa, hắn cái này cái bóng hình dáng, còn mang theo một chút góc cạnh, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn ra hắn mặc quần áo, cùng trước ngực máy ảnh hình dáng. Văn sĩ Lâm cũng không có biến mất, cũng không có biến thành trào thai một bộ phận, mà là biến thành cái bóng. Một cái đặc biệt cái bóng. Nói thật, kỳ thật Trần Linh ban sơ nghĩ đến cái này điên cuồng kế hoạch thời điểm, trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất sử dụng chúng sinh hy, ai cũng không biết kỹ năng này là có hay không có thể bay bên trên sân khấu, thay thế nguyên bản trào thải nhân cách. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thành công. Tại mảnh này tràn ngập ác ý trên khán đài, xuất hiện một vị thiện ý người xem. Trước mắt Văn sĩ Lâm, có phải là thật hay không chính Văn sĩ Lâm phục sinh, đôi này Trần Linh tới nói đã không trọng yếu. Cho đến nay, ác ý người xem từ đầu đến cuối đang thao túng nhân sinh của hắn, hắn kinh lịch quá nhiều thống khổ cùng tuyệt vọng, mà bây giờ có người có thể ủng hộ hắn, dù là chỉ có một cái, đối với hắn mà nói đã có thể tính được cứu rỗi. Cái này tại đã từng Trần Linh xem ra, cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, nó thật phát sinh. Trần Linh không khỏi nghĩ đến, mặc dù quá trình này vẫn như cũ khó khăn trùng điệp, thậm chí có một ít chính hắn đều không có cách nào phục khắc câu, nhưng vạn nhất hắn thật có thể giải quyết những vấn đề này đâu. Nếu như đem tòa này trong dạng hát tất cả ác ý người xem, tất cả đều biến thành văn sĩ Lâm dạng này thiện ý người xem, vậy có phải hay không mang ý nghĩa chào thai liền có thể trở nên tuyệt đối có thể? Ý nghĩ này xuất hiện tại Trần Linh trong óc, liền bung đi không được. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là nghiên cứu chuyện này thời điểm. Trần Linh hít sâu một hơi, ý thức thoát ly sân khấu, một lần nữa trở về thân thể. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, một mảnh khổng lồ giống như hố thiên thạch phế tích ánh vào tầm mắt của hắn. Vừa rồi dã thú chào thai thống khổ dãy rủa, trực tiếp đem chúng quanh đại địa đều chấn thành mảnh vỡ. Trần Linh chỉ có thể dọc theo gập ghềnh trước mặt đi, đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra. 0000-29-0000-28-0000-27. Trần Linh đối thời gian đem khống vẫn là 10 phần tinh chuẩn, mặc dù đằng sau nghĩ thai ném kịch bản quá trình hơi chậm một chút, nhưng tổng thể tới nói còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, khoảng cách lần này thời đại lưu trữ kết thúc, cũng liền chỉ còn lại không tới 30 giây. Lần này thời đại lưu trữ 24 giờ, hẳn là nhất mạo hiểm một lần, nếu không phải mình lâm thời thu được chúng sinh hí bày ra trận này lại cục, chỉ sợ thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Nhưng lích lợi cũng là to lớn, không chỉ có biết được Ngô Đồng Nguyên được điểm, còn đem Trừ Thường Thành cũng cùng nhau cứu được trở về. Phải biết Trừ Thường Thanh thế nhưng là cực kỳ trọng yếu nhân vật, không có Trừ Thường Thanh, cựu quân thậm chí không cách nào khởi động ngủ say kế hoạch. Không có hắn, nhân loại liền không khả năng kéo dài tính mạng 300 năm. Trần Linh một đường từ hố sâu leo đến mặt đất, nhìn xem chung quanh mênh mông vô bờ mặt đất màu xám, cả người thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục buông lòng tại chỗ ngồi xuống. 0000-15-0000-14-0000-13. Không có cái nước, trở lại địa cầu khẳng định là trở về không được, Trần Linh chỉ có thể chờ đợi thế giới này hôi giới cùng địa cầu bắt đầu giao hội. Cũng may hắn còn có thể về thế giới hiện thực, không đến mức ở chỗ này bị nhốt lâu như vậy. Chỉ cần cuối cùng cái này mười mấy giây không xuất hiện ngoài ý muốn là được. Người xem chờ mong giá trị 3 trước mắt chờ mong giá trị 23 Trần Linh. Làm cái này hai hàng chữ nhỏ ở một bên đại địa bên trên thổi qua lúc, Trần Linh sửng sốt một chút, hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Chỉ gặp màu xám trắng dưới tầng mây, một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh đạp không mà đứng, chính có chút hăng hái quan sát nơi này. Tinh hồng đồng tử vi vi nheo lại, giữ tợn khóe miệng ngoác đến mang hai. Ôi, cơn ác mộng này giống như tiếng cười vang lên trong nháy mắt. Trần Linh tâm như rơi vào hầm băng. Đáng chết. Nó dĩ nhiên thẳng đến dấu ở phụ cận. Trần Linh vốn cho rằng thế giới này chào thai, cũng đã bị dã thú chào thai truy sát rời đi, không nghĩ tới nó mượn dùng quỷ chào thâm viên thoát thân về sau, vậy mà lại lượn quanh trở về. Có thể Trần Linh tất cả thủ đoạn đều đã sử dụng hết, một lần nữa đối mặt một cái hoàn toàn thể chào thai, hắn còn có thể có biện pháp nào? 0000-07-0000-06-00005. Làm sao? Bại tướng dưới tay, còn muốn đến tìm cái chết sao? Trần Linh mặc dù trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, nhưng ngoài mặt vẫn là bình tĩnh vô cùng. Hắn thậm chí ung dung chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy mỉm cười nhìn xa xa chào thai, trong giọng nói mang lên một tia sát ý còn lại 5 giây. Dù chỉ là phô trương thanh thế, có thể chấn nhiếp chào thai một lát, vậy cũng đủ. 0000-03-0000-02 chào thai nhẹ răng cười một tiếng, sớm tại một bên quan sát thật lâu nó tựa hồ đã xem thấu Trần Linh nội tình, căn bản không cùng Trần Linh nói nhảm nửa câu, thân hình trong nháy mắt biến mất. Trần Linh trong lòng lột bột một tiếng. Ngập trời diệt thế uy áp từ phía sau hắn bộc phát. 0000-01 phanh. Một đoàn máu đỏ tươi xương mù từ trên người Trần Linh nổ tung. 0000-00. Ảm đạm tinh quang tại dưới bầu trời đêm ý mắng lấp lóe. Hai đạo hất lên nghiên cứu khoa học áo dài thân ảnh, trầm mặc hành tẩu tại lờ mờ trên đường phố, màu quýt đèn đường đem bọn hắn cái bóng không ngừng kéo dài, tại bóng đêm chiếu rọi lộ ra mê mang mà tịch liêu. Không biết qua bao lâu, Dương Tiêu mới khàn khàn mở miệng, "Trần đạo không tại, tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì?" "Rời đi trước đi." Lục Tuần khẽ thở dài một cái, không muốn liên lụy vào chiến tranh cái này đại tuyển qua bên trong, địch nhân của chúng ta không phải nhân loại, mà là tương lai giáng lâm hôi giới thai ách. Mặc dù còn không xác định bọn chúng phải bao lâu mới có thể giáng lâm, nhưng bây giờ chúng ta có thể làm chính là giữ lại lực lượng, tăng thực lực lên. Tranh thủ tại chính thức đại thai biến giáng lâm ngày đó, chúng ta đều có thể có cùng nó chống lại lực lượng. Rời đi. Nhưng chúng ta lại có thể đi nơi nào? Ta nghĩ về Ngô Sơn. Dương Tiêu quay đầu nhìn về phía Lục Tuần, lúc này mới nhớ tới Ngô Sơn là Lục Tuần quê quán, mà lại nơi đó còn có một tòa có thể che chở đại lượng nhân khẩu trụ sở dưới đất. Trốn đến trong căn cứ đi, không chỉ có thể thoát khỏi quốc tế chiến tranh đủ dù mà kỳ, an tâm tăng thực lực lên, còn có thể thuận tiện che chở những cái kia nạn dân, đúng là không tệ lựa chọn. Vậy ta đi chung với ngươi. Hai người chúng ta chỉ che chở một tòa căn cứ, quá lãng phí. Lục Tuấn lắc đầu, ngươi là trong chúng ta mạnh nhất, hai người chúng ta tách ra mới có thể bảo vệ càng nhiều người. Dương Tiêu suy tư một lát, vậy ta đi phương Bắc căn cứ đi. Ngươi không phải người phương Bắc à? Vì cái gì không trở về nhà? Tô tiến sĩ nói với ta, nàng giống như cũng dự định về quê nhà bên kia căn cứ. Dương Tiêu mỉm cười, tất cả mọi người về quê nhà lời nói, cái kia nhất phương Bắc dân chúng làm sao bây giờ? Lại lạnh lại khổ địa phương cũng hầu như là có người ở, nghe nói bên kia hiện tại tình cảnh gian nan nhất, ta đi xem một chút có cái gì ta có thể giúp một tay. Lục Tuần kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp, hắn vô Dương Tiêu bả bay. Vất vả ngươi. Chương 1612, chờ ta chương 1612, chờ ta chưa nói tới cái gì vất vả. Dương Tiêu khoát tay áo, trêu ghẹo nói, hiện tại thực lực của ta mạnh nhất, nên gánh vác trách nhiệm cũng lớn nhất. Có lẽ trở về sau các ngươi đều trở nên mạnh hơn ta thời điểm, ta liền có thể nhẹ nhõm nằm thẳng. Lục Tuần cười cười, hai người tiếp tục sóng vai đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, một cái hư nhược thanh âm đột nhiên từ trong đầu của bọn họ vang lên. Bước chân của hai người đồng thời một trận, sau đó liếc nhìn nhau. Trần đạo, Nô Sơn tiểu trấn. Một bóng người xinh đẹp chính phục ở trên bàn, nhìn trước mắt trống không giấy viết thư, lại chậm chạp không biết nên như thế nào đặt bút. Bên cạnh bàn ánh nến im ắng lay động, đem phong thư nơi hẻo lánh cái kia xinh đẹp tiểu chữ chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, Diêu Thanh Thu. Tô Chi Vi nhiều lần nâng bút, lại nhiều lần buông xuống, cuối cùng thở dài một hơi. Ngay tại nàng cuối cùng vẫn lấy dũng khí chuẩn bị viết xuống hàng chữ thứ nhất lúc, một cái đồng dạng thanh âm tại nàng bên tai vang lên, nàng vừa dứt tại trên tờ giấy ngòi bút có chút dừng lại. Ngươi như vậy vội vã muốn bắt đầu sao? Một gian một mạc nhà khách bên trong, vừa mới trở về từ coi chết Ôn Nhược Thủy, nhìn trước mắt cầm giấy bút chăm chú ngồi tại giường một bên khác Ngô Đồng Nguyên, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ừm. Ngô Đồng Nguyên trọng trọng gật đầu, nếu như lúc ấy tại hôi giới thời điểm, ta khả năng giúp đỡ Trần Đạo tăng lên đạn đạo tinh chuẩn kết nối hôi giới xác suất, hắn liền không cần một hơi dẫn bạo nhiều như vậy vũ khí hạt nhân đến cược mở cửa vị trí. Dù là lúc ấy ta có thể nhiều giúp hắn tiết kiệm một viên vũ khí hạt nhân, Trần Đạo cũng có thể nhiều một phần trở về khả năng. Xét đến cùng, vẫn là ta quá vô dụng, cho nên ta muốn học. Chỉ có nắm giữ liên quan tới lượng tử cơ học công thức, ta mới có thể tạo dựng ra ngẫu nhiên trận mới có cải biến sự kiện phát sinh xác suất khả năng. Nhìn xem Ngô Đồng Nguyên trong mắt kiên định, Ôn Nhược Thủy bớt bớt mỏi mệt khóe mắt, khẽ thở dài một cái, vậy được rồi. Làm thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên trong nháy mắt, bọn hắn đồng thời sững sờ. Ôn Nhược Thủy đôi mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp. Ngươi nói, lão trừ lúc nào mới có thể tỉnh lại? Gian phòng cách vách bên trong, Tề Mộ Vân vén tay áo lên, đem khăn mặt đặt ở nước nóng trong chậu ngâm thấm, sau đó đem nước bắt khô, trực tiếp hướng trên giường cái kia giống như đầu gỗ tĩnh mịch thân ảnh đi đến. Ai biết được, Cơ Huyền Hư Nhược nằm tại sát vách trên giường, gặm miệng quả táo, bất quá Trần Đạo không phải đã nói rồi sao? Cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể tỉnh. Tề Mộ Vân dùng khăn lông ấm, một chút xíu lau trừ thường thanh trên người vết máu cùng bùn đất, nhịn không được nhả rãnh, lại nói, vì cái gì để cho ta tới cho lão trừ tắm rửa? Sát vách cái kia hai làm sao không đến? Cơ Huyền nghĩ, bởi vì ngươi coi trọng nhất nghĩa khí. Ngươi nếu nói như vậy, vậy cũng hợp lý. Tề Mộ Vân đè xuống khỏe miệng ý cười, một bên chăm chú lau sạch lấy trừ thường thanh thân thể, một bên nhàm chán hỏi, đúng rồi, ngươi nói, tương lai ngươi tại sao phải đem ngươi đưa đến hồi giới đi? Ta của tương lai làm như thế, nhất định ta có đạo lý của ta. Cơ Huyền không chút do dự trả lời, có lẽ hắn là muốn cho ta tại dưới áp lực mạnh nhanh chóng trưởng thành đâu. Cao áp, ngươi kém chút liền chết. Ta mặc kệ, hắn nhất định có đạo lý của hắn. Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Nói nhảm, đây chính là chính ta. Ta còn không biết chính ta là dạng gì sao? Động lòng người là sẽ thay đổi. Cơ Huyền cầm trong tay cái kia bị gặm một nửa quả táo, nhẹ nhàng nâng lên, đối đỉnh đầu đèn chân không, hai con ngươi nhắm lại phía dưới, cái kia quả táo hạch cái bóng giống như là thanh kiếm. Người khác sẽ biến, ta sẽ không thay đổi. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định. Tề Mộ Vân quay đầu nhìn hắn một cái, không nhịn được nói thầm một câu, chú u nhị bị u. Đúng lúc này, hai người đồng thời sững sờ. Lão tể, ngươi đã nghe chưa? Nghe được, là Trần Đạo thanh âm. Ánh mắt hai người đang trầm mặc bên trong đối mặt. Hắn nói với ngươi cái gì? Phải cùng ngươi đồng dạng. Ngươi không nói làm sao biết chúng ta nghe đến là giống nhau? Nói nhảm, hai chữ này, hắn khẳng định là đồng thời cùng chúng ta tất cả mọi người nói. Không tin, ta đến 1 2 3, chúng ta cùng một chỗ nói. Tốt. 1 2 3. Giờ khắc này, thế giới này 8 vị tự quân, hoặc là đối lẫn nhau, hoặc là đối xa xa hư vô, nhẹ nhàng lặp lại vừa rồi Trần Linh tiếng vọng tại trong đầu của bọn họ, cái kia suy yếu mà thanh âm kiên định, chờ ta. Số hiệu 129439 thời hạn đã đến đang đọc đoạn văn. Theo một đoàn huyết vụ không có dấu hiệu nào nổ tung, chính nằm dạp tại tảng vân giới vực biên giới Ngô Nhất, đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nó trọn vẹn dùng 2 giây mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Đại vương tại trên lưng nó nổ tung. Giờ khắc này, Ngô Nhất chỉ cảm thấy trời sập, nó điên cuồng ở chúng quanh tìm kiếm ám toán đại vương địch nhân, có thể hết lần này tới lần khác nó coi như đào ba thước đất, cũng cái gì đều không tìm được. Sớm tại mấy giờ trước, Ngô Nhất liền đã có Trần Linh đã tới tảng vân giới vực phụ cận, nhưng là đại vương tựa hồ lâm vào ngủ say, Ngô Nhất cũng liền không có quấy rầy hắn, mà là lân cận tìm cái giống như là hang động đồng dạng địa phương đợi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đại vương còn có thể tự mình bảo tạng. Đến tột cùng là kẻ địch khủng bố cỡ nào mới có thể cách không đem đại vương bị thương thành dạng này. Nhưng tin tức tốt là đại vương tựa hồ cũng chưa chết, còn dư non nửa bên cạnh đầu lâu cùng khổ ngồi phịch ở bùn máu bên trong, thảm liệt đến nhìn thấy mà giật mình. Nô Nhất không có phát hiện địch nhân về sau, trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nhân loại giới vực. Nó không biết trị liệu ủy trào thâm viên bên trong mặc dù có độc trùng sẽ, nhưng này địa phương khoảng cách hiện tại quá xa, quay đầu nói đoán chừng không đợi được ủy trào thâm viên đại vương liền chết. Dưới mắt có lẽ chỉ có tòa kia giới vực có thể trị đại vương người. Nô Nhất tê minh một tiếng, không chút do dự hướng tàng vân giới vực phóng đi. Đúng lúc này, trên lưng nó Trần Linh chật vật mở to mắt, cặp kia đục ngầu đồng tử bên trong cố gắng duy trì lấy một tia thanh minh. Nô Nhất dừng lại. Trần Linh thanh âm rất nhỏ bé, nhưng Nô Nhất nghe thấy được. Nó lập tức nghe theo mệnh lệnh dừng lại, quay đầu nhìn về phía trên lưng Trần Linh, lo lắng phát ra trận trận tê minh. Nhà ngươi đại vương, nào có dễ dàng chết như vậy? Không cần phải để ý đến ta, đem ta ném đến tòa kia giới vực cổng, ngươi liền đi đi thôi. Từ dưới đất qua đi, không muốn gây nên giới vực khủng hoảng. Trần Linh nói xong một chữ cuối cùng, ý thức liền lại lần nữa mơ hồ, ngất đi. Cuối cùng trao thai một cái kia, Trần Linh tránh khỏi một nửa, nếu như lúc ấy thời đại lưu chưa chậm thêm nửa giây đem hắn mang về, chỉ sợ hắn liền ngay cả đầu đều không thừa, trực tiếp biến thành cát bã. Nhưng dù vậy, Trần Linh thương thế cũng cực nặng. Nếu không phải Trào Thai bản thân tố chất thân thể liền cực mạnh, lại thêm huyết ý liễu tăng thêm, Trần Linh coi như trở về cũng là đường chết một đầu. Hắn hôm nay ở vào một gần chết không sống trạng thái, chỉ có thể dựa vào huyết ý liễu một chút xíu chữa trị thân thể. Lô Nhất mặc dù có chút không yên lòng, nhưng cái này dù sao cũng là đại vương mệnh lệnh, nó gật gật đầu về sau, liền dẫn Trần Linh cấp tốc hướng Tàng Vân giới vực phương hướng tới gần. Chương 1613, ngoại lai thi thể chương 1613, ngoại lai thi thể bao nhiêu? 26, người cái kia đâu? 24. Ai, hôm nay hai con đường khu cộng lại liền có 50 cái a. Sao sạc trên đường phố, mấy thân ảnh kéo lấy hai chiếc đầu gỗ xe ba gác, chậm rãi hướng về phía trước di chuyển. Tựa hồ là xe ba gác phụ trọng quá lớn, cũ kỹ bánh xe gỗ phát ra trầm muộn két két tiếng vang, nương theo lấy ngẫu nhiên ép qua nhỏ bé đá vụn, trên xe cao cao chất lên hai tòa núi nhỏ rất nhỏ lay động. Trong đó một cái xe kéo thân ảnh quay đầu nhìn thoáng qua, thở dài một hơi, thế đạo này. Đi, tranh thủ thời gian kéo hỏa táng chàng đi thôi, đều đem phòng hộ đồ vật mang tốt, cẩn thận chút. Còn có cái gì tốt mang, phòng lại không phòng được, hiện tại ai còn không có nhiễm điểm bệnh đâu. Bớt nói nhảm, nhuộm bệnh càng nhiều chết càng nhanh, ngày mai ngươi cũng nghĩ nằm phía sau trên xe sao? Tại cái này quát lớn âm thanh bên trong, người kia vẫn là bất đắc dĩ đem khẩu trang mang tốt, đúng lúc này, hắn dư quang giống như là nhìn thấy cái gì, chỉ vào một cái phương hướng, góc tường phía dưới, có phải hay không nằm người. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp cái kia chiến tổn vỡ vụn hắc dưới tường vương, quả nhiên có cái thân ảnh màu đỏ ngầm nằm, không nhúc nhích giống như là chết. Mấy người liếc nhau, trực tiếp hướng cái hướng kia đi đến. Tới gần về sau mới phát hiện, kia là cái đã thiếu hơn nửa bên thân thể sắp chết người, mặt của hắn cùng trên thân tất cả đều là vết máu, thân thể chỗ đứt giống như là bị dã thú gặm ăn giống như nhìn thấy mà giật mình, đám người thậm chí còn có thể thấy rõ ràng bên trong chạy ra một nửa ruột cùng xương tạt bã. Cho dù những người này mỗi ngày nhặt xác, nhưng chết thảm như vậy còn là lần đầu tiên gặp, sắc mặt của bọn hắn bắt đầu trắng bệnh, phảng phất một giây sau liền muốn nôn ra một trận. Người này chết như thế nào thảm như vậy? Nhìn, giống như là bị hai ách cắn chết. Hẳn là từ địa phương khác chạy tới, muốn vào Tàng Vân giới vực tìm kiếm che chở nạn dân. Đến Tàng Vân giới vực đến tìm kiếm che chở. Ha ha, vậy hắn xem như đến nhầm địa phương. Hiện tại hôi giới bên trong còn có nhiều như vậy thai ách sao? Mặc kệ, đã hắn tiến đến, cũng không thể để hắn cứ như vậy phơi thây hoang dã. Cùng một chỗ kéo tới hỏa táng tràng đốt đi đi. Không có người tiến lên dò xét người kia sinh mệnh trạng thái, dù sao trong mắt bọn hắn, không có khả năng có người đang bị cắn rơi mất hơn phân nửa thân thể, phơi thây hoang dã lâu như vậy còn sống sót, bọn hắn trực tiếp đem cái kia thi thể vứt xuống xe ba gác cao nhất bên trên, sau đó tiếp tục két 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 hướng hỏa táng tràng tới gần. Bọn hắn trong miệng hỏa táng tràng cũng không phải là một cái thật chuyên nghiệp đốt cháy thi thể kiến trúc, mà là quảng trường phía sau một mảnh đất hoang, mấy cây tráng kiện gỗ thô dựng ra một cái cùng loại với đống lửa vây quanh kết cấu, bên cạnh liền bày biện từng thùng xăng. Lại hậu phương chính là chuyên môn dùng để cất giữ đốt xong thi thể sau cho cốt cùng cái khác cặn bã hố đất. Tới đi, từng người tự chia phần, hôm nay tranh thủ mặt trời xuống núi trước xong việc. Theo người cầm đầu kia ra lệnh một tiếng, mấy người liền riêng phần mình tản ra, có phụ trách đi lấy xăng, có phụ trách đem trên xe ba gác thi thể hướng vây quanh kết cấu bên trong ném, hơn 50 bộ thi thể, đối bọn hắn tới nói xem như cái công trình vĩ đại. Nếu có thể đi đường đường chính chính hỏa táng tràng liền tốt, nơi đó lò thiêu giống như hiệu suất sẽ cao hơn chút. Đừng suy nghĩ, hiện tại mỗi ngày chết bao nhiêu người, lò thiêu đã sớm đầy phụ tải vận chuyển, chẳng lẽ chúng ta còn đi xếp hàng à? Những thi thể này đều có bệnh truyền nhiễm, nhất định phải nhanh tiêu hủy, mang xuống tất cả mọi người phải chết. Hở? Lao giả tới. Ngay tại đám người bận rộn thời điểm, một cái hất lên vô cùng bẩn áo khoác trắng thân ảnh, nhanh nhẹn thông suốt hướng nơi này đi tới. Nói là lão giả, nhưng hắn nhìn chỉ là cái phong nhã hào hoa thanh niên, một tay cầm một con bánh mì, một cái tay khác cắm ở trong túi, miệng bên trong giống như là còn tại nhai lấy cái gì, nhìn thấy mọi người tại nơi này bận rộn về sau, chủ động dương lên cái cằm, mấy ca còn vội bằng đâu. Đúng vậy a, cái này mỗi ngày chết người càng ngày càng nhiều. Nhặt xác người đều không đủ dùng, ta dự định ngày mai cùng mặt trên xin một chút, lại đi chiêu điểm. Còn chiêu? Có thể đi cái nào chiêu? Thanh niên nhai lấy bánh mì, nhếch miệng cười một tiếng, trên đường phố liền thừa một đống già yếu tàn tật, các ngươi dự định để lão nhân cùng hài tử tới giúp các ngươi chuyển thi thể sao? Ai? Lão nhân coi như xong, kỳ thật hài tử cũng không phải không được. Dạ bác sĩ, của mẹ ta khỏi bệnh giống lại chuyển biến xấu, cái kia, có thể hay không lại tìm người lấy chút thuốc? Một cái phụ trách khiêng thi thể người trẻ tuổi, do dự hồi lâu, vẫn là đi lên trước, thanh âm mang tới một tia khẩn cầu. Dạ bác sĩ ngay tại nhai bánh mì miệng một trận, hắn cúi đầu đánh giá người trẻ tuổi kia vài lần, khẽ cười nói, ngươi đem ta làm cái gì, cầu nguyện trong ao con rùa sao? Hiện tại Tàng Vân giới vực bên trong đâu còn có nhiều như vậy thuốc, ta chống rông cho ngươi biến ra. Người trẻ tuổi một chút liền ngẩn ở, hắn há mồm ấp úng nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Giả bác sĩ liếc mắt bốn phía, xác nhận không có người nào chú ý nơi này về sau, vẫn là thở dài, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng mở miệng, "Được rồi, xem ở hai chúng ta nhà giao tình phân thượng, ta chỗ này còn có một điểm thuốc. Đêm nay mang theo mẫu thân ngươi tới tìm ta, động tĩnh nhỏ một chút, đừng bị người khác chú ý tới, biết không?" "Còn có, ngươi biết ta thu phí luôn luôn không rẻ." Nghe được mấy câu nói đó, người trẻ tuổi như được đại xá, hắn lập tức bắt lấy giả bác sĩ tay, cảm kích điên cuồng gật đầu, tạ ơn giả bác sĩ, ta biết." "Ừm, đi làm việc đi." Giả bác sĩ đứng tại chỗ, tiếp tục không nhanh không chậm gặm lên bánh mì, phản phất trước mắt cái kia từng cỗ chồng chất thi thể cũng không có đối với hắn khẩu vị tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bình tĩnh giống như là đang nhìn đám nông dân vất vả cần cù thu lúa mạch đồng dạng. Từng cỗ thi thể bị đông đến vây quanh kết cấu bên trong, trong đó đại bộ phận đều là lão nhân, còn có số ít hài tử, bởi vì tất cả mọi người ở tại một cái quảng trường nguyên nhân, những thứ này kỳ thật đại bộ phận đều là gương mặt quen. Sách, Lý gia lão đầu quả nhiên vẫn là không thể chống nổi ba ngày. Làm sao hắn bạn già cũng mất? Tại cùng một ngày. Không phải là Tuấn Tình đi. Đáng tiếc lao tôn nhà tiểu Hoa Nhi, năm nay, giống như 6 tuổi đi. Ta nhớ được thành tích học tập cũng không tệ lắm tới. Thiền cô nương thế mà. Được rồi, cũng tốt, bởi như vậy, đứa bé trong bụng của nàng cũng không cần ra tao tội, liền xem như địa ngục, hẳn là cũng so thời đại này mạnh chút. Cái này. Hả? Khi thấy nửa cỗ rõ ràng không phải chết bệnh thi thể, bị từ trên xe ba gác bước xuống lúc, giả bác sĩ hơi sững sờ. Mặt của người kia đã bị vết máu chỗ che đậy, nhưng giả bác sĩ có thể khẳng định, đây không phải là bọn hắn quảng trường người. Hơn nữa nhìn miệng vết thương của hắn, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Giả bác sĩ đem cuối cùng một ngụm bánh mì nhét vào miệng bên trong, mang tốt khẩu trang, sau đó đi thẳng tới thi thể kia một bên, thăm dò tính đem ngón tay phóng tới đối phương trên cổ. Một lát sau, hắn kinh ngạc trừng to mắt, cái quỷ gì? Đây không phải còn sống không? Chương 1614, nhân thể luyện độc chương 1614, nhân thể luyện độc thiên su giới vực. Cái nào đó vắng vẻ ẩn nấp nhà ở bên trong. Một con nhuốm máu bàn tay, run rẩy đem sắc bén giải phẫu đao đặt ở mặt bán sắt quần phía trên, máu đỏ tươi tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Sở Mục Vân lở ổ ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn chật vật từng vòng dùng băng vải đem dưới lở ổ ngực phương vết thương cổ chắc, máu tươi từ băng vải phía dưới chảy ra, phản phất tại trên người hắn choáng mở một đạo huyết sắc chi hoa. Làm hoàn thành sau cùng băng bó về sau, Sở Mục Vân mới rốt cục trầm tĩnh lại, cả người tê liệt đang ghế dựa phía trên, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống như mưa rơi xuống. Chậm chọn vẹn sau mười mấy phút, môi của hắn mới rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía pha lê cái bóng bên trong tự mình, cặp kia bàn tay màu đỏ ngòm nhẹ nhàng ma sát trên người mình băng vải, trong ánh mắt toát ra một vòng phức tạp. Pha lê bên trong cái bóng hơi trao đảo một cái, một đạo giống như quỷ mị giống như thân ảnh đã đứng ở sau lưng hắn. Kia là cái mang theo màu trắng mũ lưỡi trai thân ảnh, một đôi hình rắn khuyên thai y mắng lay động, vài nón hạ cặp kia sắc bén giống như đao mang ánh mắt, chính nhìn chòng chọc vào cái bóng bên trong Sở Mục Vân. Ngươi, đây là tại muốn chết? Nhìn thấy Bạch Giá xuất hiện, Sở Mục Vân ngơ ngác một chút, sau đó đắng chát cười cười, ngươi là thế nào đi tìm tới? Ta là làm thay mặt đạo thần đạo khôi thủ, tìm ngươi, rất khó sao? Bạch Giá hừ lạnh một tiếng. Sở Mục Vân cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đợi câu sau của hắn. Tốt a, ta trộm hồng tâm tám ký ức, cần thiết hay không? Sở Mục Vân có chút bất đắc dĩ. Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào, mọi người trong lòng đều rõ ràng, tất cả y thần đạo đều đang liều mạng muốn ngăn cản ôn dịch, duy chỉ có ngươi tung tích không rõ. Đây không phải phong cách của ngươi. Bạch Giá quét mắt hắn dùng băng vải quấn quanh ngực, ta liền biết ngươi đang len lén làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Lời này của ngươi nói, không biết còn tưởng rằng ta là người xấu. Sở Mục Vân bay, huyết đổ vốn chính là y thần đạo bên trong dị loại dùng một chút dị loại phương pháp, rất hợp lý à? Bạch Giá hai con ngươi nhắm lại, cho nên phương pháp của ngươi chính là đem tự mình biến thành vi rút buồn nuôi tây sao? Sở Mục Vân nhắm mắt lại, không có trả lời. Nói chuyện, lấy người vì mãnh, gieo xuống nguyên rủa, huyết nhục luyện độc, thai nén huyết thanh. Đây chính là chúng ta Sở gia truyền thống cũ. Sở Mục Vân tự giễu cười cười, ta chỉ là kế thừa phụ thân ta y bắt thôi. Có thể phụ thân ngươi là cái xuất sinh, lại xuất sinh phương pháp, chỉ cần có thể cứu người, vì cái gì không cần? Bạch Giá trong lúc nhất thời không phản bắt được, cuối cùng chậm rãi phun ra năm chữ, nhưng ngươi sẽ chết. Ngươi cũng đã nói, hiện tại tất cả y thần đạo đều đang nghĩ biện pháp ngăn cản ôn dịch. Ta huyết đồ mặc dù là khác loại, nhưng ta cũng là y thần đạo. Sở Mục Vân mắt nhìn cái bóng bên trong Bạch Giá, khẽ cười nói, nếu là ta không có bỏ mình cứu người giác ngộ, lúc trước như thế nào lại bị thần đạo chỗ chiếu cố đâu? Bạch Giá ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn pha lê cái bóng bên trong Sở Mục Vân, tơ bạc kính mắt thấu kính về sau, là một đôi bình tĩnh mà kiên định đôi mắt. Hắn là hoàng hôn xã Hắc Đạo 7, nhưng hắn cũng là nhiều y thần đạo bên trong một viên. Các ngươi y thần đạo, thực sự là... Bạch Giá xoắn suýt hồi lâu, vẫn là không nghĩ tới có thể sử dụng cái gì từ ngữ để hình dung. Người tới vừa vặn. Sở Mục Vân trực tiếp đánh gây hắn, hiện tại, 7 loại khác biệt vi rút ngay tại trong cơ thể ta chém giết giao hòa, tiếp xuống bọn chúng biết chun chút từng bước xâm chiếm ta khí quan cùng huyết đủ. Càng về sau, ta liền sẽ trở nên càng suy yếu. Tại ta được đến kết quả cuối cùng trước đó, ta cần phải có người bảo hộ ta, bằng không, tùy tiện một người bình thường đều có thể muốn mệnh của ta. Bạch Giá nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi xác định dùng loại phương pháp này, thật có thể đạt được một cái kết quả. Sở Mục Vân trầm mặc một lát, không xác định, năm đó phụ thân ta dùng phương pháp này đạt được kết quả thời kỳ mấu chốt, ta cũng không ở bên cạnh hắn. Mà lại lần này ta một hơi tan 7 loại virus, ta cũng không xác định cuối cùng có thể thành công hay không. Vậy ngươi còn? Ngươi, luôn luôn phải cần một chút hy vọng, không phải sao? Bạch Giá bất đắc dĩ lắc đầu, việc đã đến nước này, hắn cũng không cách nào ngăn cản Sở Mục Vân. Thậm chí Sở Mục Vân khi tiến vào quỷ đạo cổ tàng trước đó, cũng đã bắt đầu đem virus cắm vào trong cơ thể, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không cho tự mình lưu lại một tia đường lui. Được thôi. Bạch Giá cũng không còn quên nhiều, liền để ta cái này đạo tặc, cho ngươi bác sĩ này làm một đoạn thời gian bảo tiêu. Mà lại có cần thời điểm, ta có thể giúp ngươi trộm đi người thống khổ. Ngồi phịch ở trên ghế ngồi Sở Mục Vân vi vi như mày, cười nói, tạ ơn. Trong mông lung, Trần Linh chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy đỉnh đầu trắng xóa hoàn toàn trần nhà, Trần Linh ngắn ngủi mê mang một lát, sau đó liền một chút xíu hồi tưởng lại trước đó tao ngộ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rất tốt, xem ra chính mình vẫn là mạng lớn, gắng gượng qua tới. Ban đầu ở hôi giới dặn dò ngô nhất thời điểm, Trần Linh nhìn như bình tĩnh tỉnh táo, nhưng kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng, tự mình lần này bị thương nặng như vậy có phải hay không có thể còn sống sót. Hắn chỉ biết là đi địa phương khác cũng không kịp, mà lại nếu là Ngô Nhất như vậy dòng chống khua chiêng xông vào Tàng Vân giới vực, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị nhân loại vây quét. Cho nên, Trần Linh chỉ có thể để Ngô Nhất đem tự mình ném đến giới vực bên trong đi, sau đó dùng sau cùng khí lực cho mình đổi khuôn mặt, may mắn còn có thể có cơ hội thu hoạch được trị liệu, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình huyết ý cùng năng lực khôi phục thử chống đỡ được. Bất quá bây giờ xem ra, hắn giống như tại một chỗ chữa bệnh trong phòng khám, tự mình đây là bị người cứu lên tới. Trần Linh lảo đảo ngồi dậy, phát hiện mình nguyên bản thân thể tàn huyết đã sinh trưởng ra hơn phân nửa, chỉ kém hai cái chân nhỏ còn không có trùng sinh, nhưng cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê phun lên Trần Linh trong lòng. Huyết y dị sắc thực có thể làm được tích huyết trọng sinh, nhưng đối tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ. Trần Linh từ nửa cái đầu nửa cái lồ ngực, đến bây giờ trùng sinh nhiều như vậy huyết đủ, đã tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Lại thêm trước đó luân phiên đại chiến, Trần Linh đã có chút tiêu hao. Bất quá coi như thế, Trần Linh chậm rãi nghỉ ngơi chậm rãi trùng sinh, đem hai cái chân nhỏ mọc ra cũng chính là mấy giờ sự tỉnh. Trận trận gió nhẹ từ một bên cửa sổ khe hở bên trong chui vào, đem phòng khám bệnh rèm thổi im ắng phất động, còn mang đến trong một phòng khác mơ hồ trò chuyện âm thanh. Trần Linh ngắm nhìn một phía, trực tiếp bắt lấy bên giường một con xe lăn, nhẹ nhàng ngồi lên. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường diệt thế chào thai, hoàng hôn xã Hồng Vương, lại còn có bị người đánh tới ngồi xe lăn cái này thiên. May mắn tiến vào Tàng Vân giới vực trước đổi mặt, bằng không việc này nếu là chuyển đi, hoàng hôn xã hiển hách hung danh trực tiếp muốn bị suy yếu một mảng lớn. Theo Trần Linh đẩy xe lăn, xuyên qua tầng tầng màn cửa, xa xa trò chuyện âm thanh dần dần rõ ràng. Trần Linh, vĩ đại diệt thế chi vương, tôn kính hoàng hôn xã Hồng Vương đại nhân. Ta Kẻ Văn, ngươi tại trên xe lăn nhiều ngồi một ngày được không? Chắp tay trước ngực, hèn mặt, chương 1615, giả bác sĩ chương 1615, giả bác sĩ, ta đem mẫu thân của ta mang tới, xin ngài xem một chút. Trần Linh xe lăn đi vào rèm về sau, liền nghe được một cái thanh âm cung kính vang lên, hắn không có lập tức ra ngoài, mà là lặng lặng chờ tại rèm về sau, ánh mắt thông qua khe hở nhìn về phía trước. Nói chuyện chính là cái mặc áo đông thanh niên bình thường, hắn còn lưng thân thể, vắt trên lưng lấy một cái nữ nhân hơn 50 tuổi, toàn thân bụi bẩn, quần áo ống tay áo bên trên còn đánh lấy mấy cái miếng vá. Ừ, đem hắn để xuống đi. Giả bác sĩ tùy ý khoát tay áo. Đợi đến thanh niên đem mẫu thân phóng tới phòng khám bệnh một trường trên ghế ngồi, giả bác sĩ liền đi lên trước, sờ lên trán của nàng, sau đó tiến đến bên thai nàng lớn tiếng hỏi, bác gái, chỗ nào không thoải mái à? Bên cạnh thanh niên khẽ giật mình, chần chờ một chút vẫn là mở miệng, ngạch. Giả bác sĩ, mẹ ta nàng chỉ là ngã bệnh, không phải nên ngãng, niên kỷ cũng không có như vậy lớn. Ta dùng ngươi nhắc nhở. Giả bác sĩ liếc mắt nhìn hắn, cái sau lập tức ngậm miệng không nói thêm lời. Ta mấy ngày nay, khu khu cụ, một mực ho khan, ban đêm cũng ngủ không được, toàn thân rét run, tâm tượng là bị buồn bực tại trống bên trong, cảm giác thở không ra hơi. Ho khan có máu sao? Có. Buổi sáng là màu vàng đen, bình thường chính là màu đỏ. Bao lâu? Đã hơn 20 ngày. Ho ra máu là mấy ngày gần đây nhất mới bắt đầu. Bác gái run rẩy vươn hai tay, muốn bắt lấy giả bác sĩ tay, giống như là tại bắt một con cỏ cứu mạng. Giả bác sĩ, ta bệnh này có thể hay không truyền nhiễm a? A Cường gần nhất một mực tại chiếu cô ta, ta sợ hắn cũng bị ta lây bệnh. Ta tiểu nhi tử trời sinh thị lực chứng ngại, ta lại bệnh thành dạng này, A Cường hiện tại là trong nhà của chúng ta duy nhất trụ cột. Ta cũng không thể truyền nhiễm A Cường a. Tại bác gái tay sắp chạm đến giả bác sĩ trong nháy mắt, cái sau mèo một cái liền đem tay rút lui trở về, ngón trỏ cùng ngón giữa dùng sức méo méo trên mặt khẩu trang, để nó dán vào càng kín kẽ một chút. Sau đó thở dài, truyền nhiễm cái này, thật đúng là khó mà nói. Hiện tại bệnh truyền nhiễm nhiều như vậy, truyền bá phương thức cũng đều không giống. Nghe nói, trước kia chúng ta chữa bệnh trình độ còn có thể phân tích những virus này đặc tính, nghiên cứu chế tạo đặc hiệu thuốc, làm một chút hữu hiệu đề phòng. Nhưng bây giờ, ai? Bên cạnh A Cường có chút gấp, hắn nhịn không được mở miệng, giả bác sĩ, nếu không ngươi lại cho mở một chút chất kháng sinh a. Lần trước thuốc đã ăn xong, bên ngoài bây giờ địa phương khác cũng đều mua không được. Mấy ngày nay ta ở trung quanh nghe ngóng, chỉ có ngài nơi này có chất kháng sinh. Chất kháng sinh, ta đây quả thật là có. Giả bác sĩ chậm rãi đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, hơn nữa, còn là chút khan hiếm cấm dược, hiệu dụng là phổ thông chất kháng sinh gấp 10, thấy hiệu quả càng nhanh. Mẫu thân ngươi ăn về sau, hẳn là có thể làm dịu rất nhiều. Nghe được cái này, A Cường cùng trong mắt của mẫu thân đều hiện lên ra ánh sáng hy vọng, A Cường gần như sắp cho giả bác sĩ quỳ xuống. Giả bác sĩ, cầu ngài mau cứu mẫu thân của ta. Nhưng là thuốc này đâu? Tương đối khan hiếm, ta vốn là định cho chính ta giữ lại. Ta hiểu. A Cường xốc lên bên cạnh rổ, đem cực kỳ chặt chẽ quấn tại phía trên vải trắng để lộ, mấy khối màu vàng sẫm bánh mì bại lộ trong không khí, đây là nhà chúng ta sau cùng hàng tích trữ. Giả bác sĩ, ngài nhìn xem có đủ hay không? Giả bác sĩ quay đầu, nhìn thấy trong giỏ sách cái kia mấy khối bẩn thỉu bánh mì, khẽ cho mày. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta muốn ngươi cái này mấy khối ạ rắn cạ bao làm cái gì? Lấy về. Các ngươi trên thân liền không có thứ gì đáng tiền sao? A Cường ngây ngẩn cả người, hắn theo bản năng ở trên người sờ lên, lại cái gì cũng không có sờ đến. Nữ nhân đôi mắt bên trong hiện lên một vòng xoắn xuýt về sau, vẫn là lưu luyến không rời bỏ đi trên cổ tay một con vòng ngọc, hai tay dâng đưa cho giả bác sĩ. Giả bác sĩ, đây là năm đó ta của hồi môn đồ cưới. Ngài nhìn, cái này đủ sao? Thanh âm của nàng khàn khàn vô cùng. Giả bác sĩ nheo mắt lại, cầm vòng ngọc cất lượng, liền đem nó thăm dò trở về tự mình trong túi. Ừm, có thể. Nói xong, hắn từ một cái khác trong túi móc ra một đoàn đã bị hắn vò nhăn nhăn núm núm báo chí. Theo hắn một chút xíu đem báo chí gỡ ra, mấy quả quy tắc không đều giống như là viên thuốc đồng dạng đồ vật, xuất hiện tại A Cường cùng mẫu thân trong mắt, hắn lấy ra trong đó một viên, phóng tới A Cường trong tay. "Đi, rót chút nước, hiện tại liền để mẫu thân ngươi ăn một hạt. Còn lại những thứ này, một ngày hai hạt, đừng ăn nhiều quá, hiểu chưa? Ta thuốc này dược hiệu rất lợi hại, sau khi ăn xong, nhất định sẽ cảm giác dễ chịu một chút."
"Tốt, tốt."
A Cường kích động tiếp nhận thuốc, trực tiếp rót chén nước liền hầu hạ mẫu thân uống vào, sau đó trịnh trọng đem chứa cái khác viên thuốc báo chí xếp xong, phóng tới trong lực tiếp thân đảm bảo. "Ta ơn giả bác sĩ."
"Không cần cảm ơn, các người đi về trước đi, đừng để bác gái cảm lạnh."
A Cường một lần nữa đem mẫu thân quăng lên, lại hướng giả bác sĩ nói cảm ơn liên tục về sau, lúc này mới cầm lên cái kia rổ bánh mì, đẩy cửa rời đi. Ngay tại giả bác sĩ chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm, vừa quay đầu lại, liền thấy một cái ngồi tại trên xe lăn thân ảnh giống như quỷ mị giống như, y mắng xuất hiện ở phía sau hắn. Giả bác sĩ rõ ràng bị giật nảy mình, thấy rõ là Trần Linh về sau, lúc này mới vô bộ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Là ngươi à?" Đẩy cái xe lăn làm sao một điểm động tĩnh đều không có.
"Lúc nào tỉnh?"
"Liên vừa mới." Trần Linh mỉm cười, "Giả bác sĩ thật sao? Đa tạ ngươi đem ta cứu trở về." Giả bác sĩ cũng trầm tĩnh lại, hắn ở một bên trên ghế ngồi xuống, không nhanh không chậm mở miệng, "Ngươi xác thực nên cảm ơn ta.
Không có ta, đoán chừng ngươi bây giờ đã bị hỏa táng."
Trần Linh khẽ gật đầu, "Giả bác sĩ thích vàng bạc châu báu." Giả bác sĩ sửng sốt một chút, hắn hồ nghi đánh giá một mắt trên xe lăn Trần Linh, do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, thế nào?
Vậy cái này khối gạch vàng, coi như ta tạ lễ."
Trần Linh ống tay áo phất một cái, một khối chiếu nặng gạch vàng liền trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào giả bác sĩ trong tay. Giả bác sĩ lúc đầu không thấy rõ đó là vật gì, chờ đến hắn thật đem một khối gạch vàng nắm ở trong tay, khiếp sợ cái cằm đều nhanh rớt xuống.
Gạch vàng?
Thế mà thật là khối gạch vàng.
Là ảo giác của hắn sao? Cái này gạch vàng kích thước, làm sao cùng hắn phòng khám bệnh phía ngoài cục gạch có điểm giống?
Vô luận như thế nào, giả bác sĩ đều là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn vàng, hắn kinh ngạc nhìn trên xe lăn Trần Linh, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời.
"Ngươi cái này xe lăn, ta trước hết một đi."
"Không có vấn đề a."
Trần Linh chủ động mở miệng.
"Không, không có vấn đề.
Đối ngoại đừng bảo là ngươi gặp qua ta, cũng không cần lộ ra khối này gạch vàng sự tình.
Trừ phi, ngươi nghĩ gây phiền phái thân trên."
Trần Linh tựa hồ cũng không tính ở chỗ này chờ lâu, trực tiếp đẩy xe lăn đi vào cửa phòng khám bệnh, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía hắn, "Đúng rồi, ngươi biết kinh hồng ôm vào phương hướng nào sao?"
Chương 1616, nhỏ xài lang chương 1616, nhỏ xài lang Trần Linh sẽ không quên, tự mình đến Tàng Vân giới vực, cũng là bởi vì cái kia phần đến từ kinh hồng nhà lầu thần bí thư mời. Mặc dù đến Tàng Vân giới vực trên đường có chút khó khăn chắc trở, mặc dù vào thành phương thức cũng có chút ra ngoài ý định, nhưng Trần Linh cũng không tính tại căn này phòng khám bệnh lãng phí thời gian. Vô luận cái này giả bác sĩ mưu trí lịch trình như thế nào, vô luận hắn đến tuột cùng có hay không toàn lực cứu chữa tự mình, đã đối phương đem hắn mò trở về, Trần Linh tự nhiên đến có chỗ phản hồi. Hắn đã thích vàng bạc châu báu, cái tiết như thế một khối to gạch vàng, đã đầy đủ trả hết nợ phần nhân tình này.
Kinh hồng nhà lầu.
Giả bác sĩ cẩn thận nghĩ nghĩ, không rõ ràng, không chút nghe qua.
"Vậy ngươi biết Cốc Vũ đường phố ở đâu sao?"
"Cái này ta biết, tại biên giới Tây Nam, khoảng cách có chút xa."
"Tốt, tạ ơn."
Trần Linh đơn giản đáp lại một câu, liền đẩy xe lăn rời đi phòng khám bệnh. Giả bác sĩ nhìn xem Trần Linh bóng lưng rời đi, há to miệng còn dự định nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng tại nhỏ phá phòng khám bệnh cổng, nhìn xem cái kia xe lăn thân ảnh một chút xíu biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Tàng Vân giới vực đường đi, so Trần Linh trong tưởng tượng càng thêm hoang vu. Đây cũng không phải là nói là Tàng Vân giới vực cơ sở công trình rách dưới, vừa vặn tương phản, Tàng Vân giới vực vô luận là đường đi vẫn là nhà lầu, đều so Trần Linh thấy qua tuyệt đại đa số giới vực muốn tốt, ven đường cùng Nam Hải giới vực đồng dạng có đại lượng rải cây xanh, chỉ bất quá tựa hồ bởi vì quá lâu không ai quản lý, những thực vật này đã toàn bộ chết héo, lại thêm trên đường cơ hồ không nhìn thấy người đi đường, ngược lại cho người ta một loại cô quạnh xào xạc cảm giác. Trần Linh ánh mắt đảo qua bốn phía, bên đường cửa hàng không có một nhà làm mở, thậm chí phần lớn cửa đầu cùng chiêu bài đều rơi đầy cho bụi, phảng phất thật lâu không có mở cửa kinh doanh, đường tắt sau khu dân cư càng là âm u đầy tử khí, phảng phất căn bản là không có mấy người ở lại. Trần Linh đẩy xe lăn, hướng giả bác sĩ chỉ phía tây nam không ngừng tiến lên. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt của hắn.
Bớt nói nhảm,
mau đưa bánh mì giao ra.
"A Cường ca, chúng ta đều là một cái quảng trường lớn lên, chúng ta thật đã đói không được.
Ngươi đã có bánh mì, vậy liền lấy ra cho bọn đệ đệ phân một phần đi.
Chính phủ cứu tế lương còn không có xuống tới, ngươi nhận tâm như thế trơ mắt nhìn chúng ta chịu đói sao?"
Nói chuyện là một đám 12-13 tuổi thiếu niên, lớn nhất thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi dáng vẻ, nhỏ nhất cũng liền 10 tuổi ra mặt, từng cái sắc mặt phát hoàng, thân thể khô gầy, mặc rách dưới quần áo, chính đem một đôi mẹ con vây quanh trong đó. Bọn hắn vây quanh không phải người khác, chính là mới từ giả bác sĩ phòng khám bệnh ra A Cường cùng mẫu thân. A Cường một cái tay mang theo rổ, một cái tay che chở trên lưng mẫu thân, nhìn về phía mấy hải tử kia sắc mặt có chút khó coi,
ta không có bánh mì."
"Ngươi nói láo, ta đã nghe được bánh mì hương vị."
Một đứa bé trai lúc này hô to, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia rổ, hung hăng nuốt ngụm nước bọt.
"Cái này, đây là nhà chúng ta sau cùng khẩu phần lương thực. Chúng ta một nhà có 3 nhân khẩu bốn dưỡng, căn bản không dư thừa có thể phân cho các ngươi."
A Cường một bên lui lại, một bên cảnh giác nhìn xem những thứ này như ác lang hải tử.
Nàng trên lưng mẹ già gặp đây, đôi mắt bên trong tràn đầy bi ai, ban ngày ban mặt, các ngươi ngay tại trên đường cướp bóc.
Các ngươi cha mẹ chính là như thế dạy các ngươi. cha mẹ. Ha ha. Cha ta bị buộc lấy đi linh hư giới vực, đã bị bắn chết, mẹ ta cũng bệnh chết. Hiện tại nhà chúng ta chỉ một mình ta. Cao nhất cái kia 14-15 tuổi hải tử, từ sau hông rút ra một thanh sắc bén dao gọt trái cây, gương mặt non nớt nổi lên hiện ra một vòng dữ tợn, ngươi nếu là không đem bánh mì cho ta, ta liền đưa các ngươi xuống dưới gặp bọn họ. Cho ta. Đem bánh mì giao ra. Tại đám hải tử này nhóm bức bách phía dưới, thanh niên chỉ có thể con mâu thân không ngừng ngửi lại, nhìn hắn vẫn là không có đem bánh mì giao ra ý tứ, cao nhất đứa bé kia vung tay lên, trực tiếp đoạn. Từng cái ấu tiểu xài lang cùng nhau tiến lên. Thanh niên mặc dù so với bọn hắn lớn tuổi, cái đầu cũng cao hơn bọn họ, nhưng hắn con mâu thân căn bản là không có cách nào vật lộn, chỉ có thể che chở bánh mì cùng mâu thân không ngừng né tránh. Có thể những hải tử này là thật phát hung ác, từng cái cầm dao gọt trái cây hoặc là ống thép, hướng trên người của hai người điên cuồng vung mạnh. Cầm đầu nam hải nhắm ngay cơ hội, trên cổ tuôn ra từng cây gân xanh, trực tiếp một đao đâm hướng A Cường bụng dưới, đồng thời bên cạnh hắn một cái khác hải tử phi tốc đưa tay, trực tiếp đi đoạt con kia bánh mì rổ. Đúng lúc này, một đạo nhỏ bé tàn ảnh bạch phá không khí. Keng. Nguyên bản đã tiếp xúc đến thanh niên ra thịt mũi đao, đột nhiên bị một viên bay tới tiền xu đục vào, phát ra một trận thanh thúy bù bù, lực lượng kinh khủng trực tiếp để nó từ nam hải trong tay bắn bay. Tiền xu đánh bay lưới đao về sau, trên không trung phi tốc xoay tròn, tinh chuẩn lại bắn ra hướng một bên đoạt rổ nam hải cánh tay, trực tiếp đem đứa bé kia thân thể đều hất bay ra ngoài, giống như bao cát nặng nặng té ngã trên đất. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, chỉ là một cái chớp mắt, hai đứa bé liền ngã trên mặt đất, những hải tử còn lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đinh đương, bọn hắn nhìn thấy một viên tiền xu rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng bật lên hai lần, sau đó liền dọc theo lộ diện không ngừng hướng về sau nhấp nhô. Cuối cùng đụng phải một con xe lăn biên giới, lung lay ngã xuống mặt đất. Trần Linh nhẹ nhàng nâng tay, cái kia tiền xu liền tự mình bay trở về trong tay của hắn, thon dài đốt ngón tay tùy ý thưởng thức, tiền xu giống như hồ điệp tại hắn giữa ngón tay bay múa, nhìn thấy người đầu váng mắt hoa. Cái này mai tiền xu là Trần Linh từ Văn Minh Dư Tẫn chỗ sâu mang ra một góc xích tinh mảnh vỡ, giờ phút này hắn đang không ngừng dựa vào trong đó lực lượng bổ sung tinh thần lực, nhưng ở ngoại nhân xem ra, đây cũng là trắng trợn khiêu khích cùng huyết kỹ. Ngươi là ai? Bị đỡ nhở ngã trên đất Nam Hải lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía trên xe lăn người kia ánh mắt có chút hoảng sợ. Trần Linh lười nhắc cùng đám hải tử này tốn nhiều miệng lưỡi, lạnh lùng nói một câu, Lan. Cái này đơn giản một chữ, phản phất tận chứa cực mạnh cảm giác áp bách, trong lúc nhất thời đem tất cả hải tử đều dọa sững sờ tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, mấy thân ảnh phi tốc hướng nơi này chạy tới. Uy, mấy người các ngươi làm cái gì? Thành phòng đội đến rồi. Một đứa bé có chút sợ hãi mở miệng. Cầm đầu Nam Hải nhãn châu xoay động, vừa đứng lên thân thể trực tiếp lại nằm trở về trên mặt đất, sau đó vẻ mặt cầu xin, chỉ vào ngồi tại trên xe lăn Trần Linh hô to, thúc thúc cứu mạng. Người này không biết từ nơi nào xuất hiện, nhìn thấy chúng ta liền đánh, còn muốn cướp chúng ta đồ vật. Câu nói này vừa ra, những hải tử khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao bắt trước, chỉ vào Trần Linh khóc lớn tiếng tố, đúng vậy a thúc thúc. Nhanh bắt hắn lại. Hắn giống như có đặc thù lực lượng, khoát tay, chúng ta liền toàn ngã xuống. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Tay của ta đau quá, tựa như là gãy xương. Một đám bọn nhỏ khóc lóc kể lể, mãi mãi cũng là có thể nhất kích phát người ý muốn bảo hộ. Mấy cái kia thành phòng đội thân ảnh nhíu mày nhìn về phía Trần Linh, cảnh giác dò xét hắn một lát, trực tiếp thẳng đi về phía này. Nhìn trước mắt cố gắng diễn kịch mấy người, Trần Linh đôi mắt vi vi nheo lại. Ngay tại hắn sắp mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp đem đám người này toàn bộ đánh ngã, sau đó lại cuốn đi bọn hắn ký ức thời điểm, một cái quen thuộc thanh y liễu thân ảnh từ những cái kia chạy tới thành phòng đội sau lưng chậm rãi đi ra. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Trần Linh cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 1617, Trùng Phùng Lý Thanh Sơn chương 1617, Trùng Phùng Lý Thanh Sơn tất cả dừng tay. Làm thanh âm này vang lên trong nháy mắt, ngo ngoe muốn động thành phòng đội, lập tức dừng thân hình. Trắng đoán ngọc đội tại bên hông nhẹ nhàng lay động, một vị thanh y đi con hát chậm rãi bước qua lộ diện, rộng lượng hí ống tay áo bày ở trong gió cổ động, mấy sợi tản mát tóc xanh tự nhiên rủ xuống, đem hai đầu lông mày khí khái hào hùng giấu kín ba phần. Khi hắn đi tới thời điểm, ánh mắt của mọi người phảng phất đều bị một loại nào đó ma lực hấp dẫn, hoàn toàn khóa chặt tại hắn trên thân. Liền ngay cả Trần Linh đều triệt để ngây ngẩn cả người. Vị này thanh ý liễu con hát, hắn đương nhiên nhận biết, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, từ khi Hồng Trần phân biệt về sau, bọn hắn vậy mà lại tại Tàng Vân giới vừa gặp lại. Kinh Hồng lâu con hát, Lý Thanh Sơn. Trần Linh nhận ra Lý Thanh Sơn, nhưng Lý Thanh Sơn tựa hồ cũng không có nhận ra hắn, lúc này Trần Linh là tùy tiện dùng khuôn mặt, trên người hí bảo cũng sớm cùng Hồng Trần thời kỳ đỏ chót hí bảo khác biệt. Huống chi, hắn còn ngồi lên xe lăn. Lý tiên sinh. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn đi tới, thành phòng đội mấy người lập tức cung kính mở miệng. Các ngươi đang làm cái gì? Lý tiên sinh, cái này nam bên đường ẩu đả hải tử. Các ngươi nhìn thấy? Ngậy. Không, không có. Thành phong đội dừng lại một lát, nhưng bọn nhỏ đều là nói như vậy, mà lại, chúng ta đến thời điểm bọn hắn sát thực ngã trên mặt đất. Lý Thanh Sơn không có trả lời, hắn chỉ là bình tĩnh đi đến cái kia dẫn đầu hải tử trước mặt, cứ như vậy nhìn hắn con mắt. Lý Thanh Sơn ánh mắt không mang theo bất luận cái gì tính công kích, lại giống như là có thể nhìn rõ lòng người, đứa bé kia vừa mới bắt đầu còn dám lý trực khí tráng nhìn thẳng hắn, có thể một lát sau, trong lòng liền càng ngày càng hư, ánh mắt phiêu hốt trốn tránh. Hải tử, cũng là sẽ nói láo. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng. Những hải tử này muốn cướp ta bánh mì, là vị tiên sinh kia xuất thủ cứu chúng ta. Một bên A Cường xoa xoa mồ hôi chán, có mẫu thân chủ động chạy tới giải thích nói. Lý Thanh Sơn ánh mắt thuận A Cường ngón tay, nhìn về phía cách đó không xa cái kia ngồi tại trên xe lăn thân ảnh. Hí bảo. Nhìn thấy món kiên nền đỏ vằn đen hí bảo, Lý Thanh Sơn nao nao, tựa hồ có chút hoảng hốt, hắn tử tế quan sát kỹ lấy khuôn mặt xa lạ kia, do dự một chút về sau, vẫn là cất bước đi thẳng về phía trước. Trần Linh cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Lý Thanh Sơn đi tới, khóe miệng không tự chủ dương lên. Kia là trùng phùng mừng rỡ, cũng là con hát ở giữa ăn ý Trần Linh không có che giấu thần thái của mình biến hóa. Mà Lý Thanh Sơn tại bắt được cái này một tia cảm xúc trong nháy mắt, bước chân liền có chút dừng lại. Hắn rộng lớn tay áo hạ hai tay, rất nhỏ run rẩy lên, hắn tại xe lăn dừng đứng lại thân hình, Hàn Phong đem hắn thái dương tóc xanh thổi tung bay. Hắn nhìn xem Trần Linh, không biết qua bao lâu, mới đắng chát cười cười, "Lâm Vinh, ngươi làm sao trễ lâu như vậy mới đến?" Lý Thanh Sơn nhận ra, cho dù Trần Linh dùng chính là một cái khác khuôn mặt, cho dù trên người hắn đã cơ hồ không có làm năm hồng trần giới vực lúc vết tích, nhưng con mắt sẽ không gạt người. Bởi vì một chút ngoài ý muốn, ta thu được thư mời thời điểm đã muộn đã mấy ngày. Trần Linh xin lỗi mở miệng, "Chân của ngươi thế nào?" "Trên đường tới gặp một chút sóng gió nhỏ, không có trở ngại, qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục." Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, hắn biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, trực tiếp quay người đối thành phòng đội đám người khoát tay áo, "Được rồi, nơi này không sao, tất cả giải tán đi." "Cái kia Lý tiên sinh, những hải tử này làm sao bây giờ?" Thành phòng đội đội viên đã bắt lấy mấy cái kia hải tử, những cái kia bướng bỉnh nàng bướng thân ảnh trong tay bọn hắn dãy rủa, còn một bên chửi rủa lấy cái gì, không thấy chút nào vừa rồi người vật vô hại bộ dáng. "Đem dẫn đầu cái kia bắt về giáo dục, cái khác mấy cái thả đi." "Vâng." Theo thành phòng đội cưỡng ép mang lấy tức miệng mắng to hải tử rời đi, những hải tử khác cũng bị hù giải tán lập tức. Trần Linh gặp đây, nhịn không được nhắc nhở, không chỉ là cái kia dẫn đầu hài tử vấn đề, những hài tử khác cũng cần giáo dục. "Ta biết." Lý Thanh Sơn gật gật đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng liền xem như thành phòng đội, cũng không có dư thừa đồ ăn. "Chúng ta không nuốt được nhiều người như vậy. Tang Vân giới vực tình huống đã nghiêm trọng đến tình trạng này sao?" "Ai?" "Vừa đi vừa nói đi." Lý Thanh Sơn chủ động vây quanh hậu phương, đẩy Trần Linh xe lăn, dọc theo đường đi tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, A Cường con mẫu thân ở phía sau liên tiếp nói lời cảm tạ, một bên hô hào ân nhân, một bên lấy ra một ổ bánh bao muốn đưa cho Trần Linh, lại bị Trần Linh cự tuyệt. Gặp Trần Linh không cần cảm ơn lễ, A Cường liền xử tại nguyên chỗ không ngừng túi đầu chờ đến Trần Linh cùng Lý Thanh Sơn thân hình hoàn toàn biến mất tại cuối con đường, lúc này mới rời đi. Một vị thanh y rìa con hát, đẩy xe lăn bên trên Trần Linh, tại không người trên đường phố chậm rãi tiến lên. "Chúng ta bây giờ là muốn đi Cốc Vũ đường phố sao?" "Ừm." "Cái kia phong thư mời cũng là ngươi thả?" "Ừm." "Xem như thế đi." Lý Thanh Sơn dừng lại một lát, "Kỳ thật, đoạn trước thời gian cùng Thái Ách quyết chiến thời điểm, các ngươi cái kia điểm liên lạc liền đã bại lộ. Mà ta hiện tại lại cùng Tàng Vân giới vực cao tầng có chút tiếp xúc, cho nên biết chuyện này, liền đem thư mời bỏ vào các ngươi điểm liên lạc cổng." Trần Linh hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Cùng Tàng Vân giới vực cao tầng có chút tiếp xúc? Lâu như vậy không thấy, ngươi cũng kinh lịch cái gì?" "Hồng Trần giới vực cùng Vô Cực giới vực trận kia chiến tranh kết thúc về sau, ta liền về nhà chiếu cố nãi nãi ta, thỉnh thoảng nghe nghe hí, cũng tự mình hát một chút hí. Trong bất chi bất giác, giai vị cũng tới đi một chút." Lý Thanh Sơn khẽ thở dài một cái, "Đại khái mấy tháng đi, nãi nãi ta liền thọ hết chết giả. Ta cho nàng xong xuôi tang sự, liền đi ra ngoài du lịch, trên đường đi cũng gặp phải không ít chuyện ly kỳ cổ quái. Về sau, ta kinh lịch một phen ma luyện cùng chiến đấu, xem như cơ duyên xảo hợp đi, ta thu được một cái thông thiên tinh vị." "Cái gì?" Trần Linh kinh ngạc vô cùng, "Cái cuối cùng chống chỗ thông thiên tinh vị? Nguyên lai là ngươi?" Trần Linh nhớ kỹ, nhân loại cao tầng nguyên bản chuẩn bị thông thiên tinh vị, xác thực còn có một cái chống chỗ. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, cuối cùng bổ túc cái này chống chỗ thông thiên tinh vị thứ 6 người lại chính là Lý Thanh Sơn. Phải biết, Lý Thanh Sơn từ đạp vào hí thần đạo đến bây giờ, mới qua bao lâu? Hắn vậy mà đã phát triển đến có thể cùng Lý Sinh Môn, Thiếu Tông Chủ, Bồ Hạ Tiền những nhân loại này tiền tài bình khởi bình tọa trình độ. Chắc không được Lý Thanh Sơn nói hắn cùng Tàng Vân giới vực cao tầng có chút tiếp xúc. Thân là thông thiên tinh vị người sở hữu, bọn hắn đại biểu cho nhân loại sau này, tại bất luận cái gì giới vực đều là có thể có được đặc quyền. Đầu này thần đạo, so ta dự đoán đơn giản một chút. Lý Thanh Sơn cười cười, bất quá coi như đạt được thông thiên tinh vị, ta cũng không có cảm thấy mình thế nào. Dù sao, Lâm Minh một mình người đánh ngã ta cái kia năm cái đồng sự tích, ta có thể đã nghe bọn hắn thuật lại qua rất nhiều lần. Chương 1618, hắn một mực chờ đợi ngươi. Chương 1618, hắn một mực chờ đợi ngươi. Nếu như nói thông thiên tinh vị là nhân loại thế hệ tuổi trẻ trần nhà, cái kia Trần Linh chính là tại trên trần nhà dẫm lên bọn hắn xuồng xạ khiêu vũ ác ma. Làm Lý Thanh Sơn nghe nói mấy vị khác thông thiên tinh vị người sở hữu bị Trần Linh nghiền ép đuổi nghịch xoay quanh thời điểm, hắn không có chút nào thay đồng bạn cảm thấy phẫn nộ, mà là kém chút cười ra tiếng. Không hổ là Lâm Minh, coi như ra hồng trần giới vực cũng là xương bá một phương tồn tại. Vậy ngươi hẳn phải biết, ta bản danh không gọi Lâm Yến. Trần Linh bất đắc dĩ cười nói. Trần Linh cũng tốt, Lâm Yến cũng được, dù sao chỉ là cái danh hiệu thôi. Lý Thanh Sơn đồng dạng nở nụ cười, không sợ Lâm Minh. Không, không sợ Trần Minh cho cười. Ta vừa mới bắt đầu ra du lịch thời điểm, còn dùng tên giả Lý Hoàng Sơn đâu. Ha 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 ha. Bạn cũ trùng phùng, Trần Linh cùng Lý Thanh Sơn tâm tình đều rất không tệ. Tiếng cười khẽ của bọn họ tại yên tĩnh trên đường phố tiếng vọng, suy nghĩ phảng phất đã phiêu trở về còn tại Hồng Trần giới vực lúc thời gian. Kỳ thật, đằng sau ta cũng một mực có đang chăm chú Trần Huynh tin tức của ngươi, nghe nói ngươi bị buộc rời đi Nam Hải giới vực, ta rất lo lắng. Lúc đầu ta là dự định đi tìm ngươi, đáng tiếc bằng thực lực của ta, còn chưa đủ lấy xuyên qua hôi giới đi quỷ trảo thâm nguyên. Đợi đến lại nghe gặp ngươi tin tức thời điểm, chiến tranh đã vang dội. Về sau ngươi vẫn luôn tại Tàng Vân giới vực sao? Cũng không phải, ta là mấy tháng trước mới tới. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua bốn phía, khẽ thở dài một cái, khi ta tới, nơi này kỳ thật không phải như vậy. Nhưng là một trận chiến tranh, để Tàng Vân giới vực tử thương thảm trọng, mà lại khổ đục chọc lâm những thai ách đó, cơ hồ hút khô thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng, để cây nông nghiệp sinh trưởng vô cùng khó khăn. Lại thêm ôn dịch liên tiếp bùng phát, Tàng Vân quân lại hạ lệnh không ngừng điều nhân thủ đi trợ giúp linh hư giới vực, đem linh hư giới vực bên trong bệnh nhân dẫn vào Tàng Vân. Đến lúc này hai đi, Tàng Vân giới vực liền biến thành bây giờ dạng này. Vì rút tứ ngược, lương thực khan hiếm, dân tâm sụp đổ, nhân gian luyện ngục cũng bất quá như thế. Chắc không được khắp nơi đều tại đoạt lương thực, nguyên lai nơi này lương thực khan hiếm, là khổ nhục chọc lâm dở trò quỷ. Trần Linh Như có điều suy nghĩ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cho ta tấm kia thư mời bên trên biết ngày cùng diễn xuất, đến tột cùng là có ý gì? Nếu như ngươi chỉ là muốn gặp ta, trực tiếp chuyển câu nói không được sao? Trần Linh lại lần nữa hỏi. Lý Thanh Sơn lắc đầu, Trần Linh, ngươi hiểu lầm. Tấm kia thư mời, đúng là ta đưa đến các ngươi điểm liên lạc cổng, bất quá, chân chính viết xuống cái này phong thư mời muốn gặp ngươi người, cũng không phải là ta. Trần Linh khẽ giật mình, không phải ngươi. Ngay sau đó, Trần Linh giống như là nghĩ tới điều gì, là Khổng Bảo Sinh. Nói chuyện thời khắc, Lý Thanh Sơn đã đẩy Trần Linh đi tới một tòa hí lâu cổng. Trần Linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tòa quen thuộc chất gỗ hí lâu, chính im lặng đứng lặng tại đường đi biên giới. Nhìn thấy nó trong nháy mắt, Trần Linh trong đầu kinh hồng lâu lập tức tới trùng điệp, cả hai vô luận là kết cấu vẫn là ngoại hình cơ hồ đều giống nhau như lúc, chỉ bất quá diện tích hơi so Hồng Trần giới vực nhỏ hơn một chút, nhưng kiến trúc đổi mới, trang trí cũng càng tinh tế. Mà tại cái này hí lâu phía trên, một cái quen thuộc mà tràn ngập tuế nguyệt khí tức bản hiệu, trong nháy mắt hấp dẫn Trần Linh tất cả chú ý, kinh hồng lâu. Trần Linh ngây ngẩn cả người, giờ khắc này hắn phảng phất quên tự mình còn tại Tàng Vân giới vực, suy nghĩ của hắn lại lần nữa về tới Hồng Trần giới vực thời kỳ. Từ sau lúc đó kinh lịch rất nhiều sự tình, đều giống như một giấc mộng dài. Quá giống, đơn giản tựa như là đem kinh hồng lâu từ Hồng Trần giới vực chuyển tới, mà lại Trần Linh cơ hồ có thể khẳng định, cái kia viết kinh hồng lâu ba chữ bảng hiệu, chính là từ lúc đầu địa điểm cũ bên trên tháo ra. Những thứ này đều là bảo vật sinh làm. Trần Linh run lên hồi lâu, mới hoảng hốt hỏi: "Đúng vậy a?" Lý Thanh Sơn cảm khái mở miệng: "Lúc ấy ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cũng chấn kinh. Tiểu tử này, tới so ta sớm hơn. Trước đó nhân loại giới vực chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, sơ tán rồi Hồng Trần giới vực tất cả may mắn còn sống sót cư dân, phân biệt mang đến Tàng Vân, Thiên Xu, Nam Hải mấy cái này giới vực, Bảo Sinh lúc ấy lúc đầu không nguyện ý đi, nhưng là vẫn không lay chuyển được chính thức người, cuối cùng chỉ có thể ôm kinh hồng lâu bằng hiệu, một người tới Tàng Vân giới vực. Về sau, hắn cầm ngươi để lại cho hắn tiền, lại thêm mình tới chỗ cho mượn một điểm, tại Tàng Vân giới vực lại mở một tòa kinh hồng lâu, thật đúng là mời con hát tới diễn xuất, lúc ấy ta lần đầu tiên tới thời điểm, nơi này sinh ý còn rất không tệ, trên cơ bản đều ngồi đầy người. Trần Minh, ngươi không cách nào tưởng tượng, lúc ấy ta nhìn thấy một màn này thời điểm, có bao nhiêu rung động." Lý Thanh Sơn tựa hồ lại nhớ lại nơi này phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, cảm khái vừa xấu hổ dây dứt bổ sung một câu: "Hai chúng ta không có ở đây thời điểm." "Bảo Sinh, thật đem kinh hồng lâu kinh doanh rất tốt." Trần Linh nhìn trước mắt đứng vững hí lâu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Không sai, hắn là Quỷ Trảo Thâm Viên chi chủ, là Hoàng Hôn xã Hồng Vương, là ở bên ngoài quấy phong vân bá chủ, Lý Thanh Sơn mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng bây giờ cũng thành thông thiên tinh vị người sở hữu, nhân loại trẻ tuổi nhất thiên tài một trong. Có lẽ Hồng Trần kinh hồng lâu đối bọn hắn hai cái mà nói, chỉ là nhân sinh trên đường nghỉ chân một chỗ dịch trạm, nghỉ ngơi sau một lát, liền tiếp theo đội vàng tiến lên. Nhưng Khổng Bảo Sinh, cái này bất quá hơn 10 tuổi thiếu niên bình thường, lại đem hết toàn lực, đem phần này bọn hắn đã từng cộng đồng hồi ức truyền thừa xuống tới. Trần Linh không cách nào tưởng tượng thiếu niên này một thân một mình ôm bảng hiệu, ly biệt quê hương thời điểm là như thế nào tâm tình, thống khổ, bất lực, tưởng niệm, không chỗ nương tựa. Tại mới tới Tàng Vân giới vực những cái kia ban đêm, hắn sẽ hay không ôm đầu gối co lại thành một đoàn thúc thiết. Hắn sẽ hay không chờ mong, tự mình hoặc là Lý Thanh Sơn có thể tại hắn bất lực nhất thời điểm trở lại bên cạnh hắn. Nhưng thiếu niên trưởng thành luôn luôn cô độc lại dày vò. Hắn không có chờ đến chính mình hoặc là Lý Thanh Sơn, mà là một người yên lặng cố gắng, lảo đảo nghiêng ngã xây lại kinh hồng lâu. Có lẽ từ hắn chân chính xây thành kinh hồng lâu một khắc kia trở đi, hắn ngay tại chờ mong có một ngày tự mình cùng Lý Thanh Sơn trở về, nhìn thấy nó lúc tình cảnh. Nhìn trước mắt hí lâu, một cỗ cảm giác áy náy phun lên Trần Linh trong lòng, hắn tay áo hạ hai tay im lặng nắm quyền, nhẹ giọng hỏi: "Bảo Sinh, ở đâu?" Lý Thanh Sơn nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Hắn vây quanh xe lăn trước, tại một trận két két âm thanh bên trong đẩy ra kinh hồng lâu đại môn, hắn một mực chờ đợi ngươi. Khí lâu bên trong rất sạch sẽ, cùng Hồng Trần giới bực lúc, cơ hồ không nhìn thấy cái gì cho bụi, giống như là có người mỗi ngày đều cẩn thận quét dọn. Vắng vẻ sân khấu tĩnh mịch mà ngột ngạt, phía dưới thính phòng nhìn thật lâu không hề đọc qua, nơi này hết thảy đều yên tĩnh. Trần Linh đẩy xe lăn, chậm rãi tiến vào trong lầu. Ánh mắt của hắn đảo qua nơi này mỗi một nơi nhỏ lẻ, từ cái bàn bày ra đến sân khấu trang trí, cơ hồ đều cùng Hồng Trần giới bực lúc giống nhau như lúc. Hắn tại toàn bộ lầu một đều dạo qua một vòng, sau đó đẩy ra nơi hẻo lánh cửa hông. Tại Hồng Trần giới vực kinh hồng lâu bên trong, cái này phiến cửa hông đằng sau hẳn là một chỗ sinh cơ giạt rào tiểu viện. Nhưng Trần Linh đẩy ra cánh cửa này về sau, nhìn thấy lại là một cái tiểu biệt gấp rút gian phòng. Cùng lúc đó, một cái gầy yếu tái nhợt thân ảnh, một bên kịch liệt ho khan, một bên gian nan từ gian phòng trên giường bỏ lên. Chương 1619, Bảo Sinh chương 1619, Bảo Sinh Lâm tiên sinh. Là tiên sinh trở về rồi sao? Nhỏ bé yếu ớt thanh âm từ trên giường truyền đến, thiếu niên kia gian nan ngồi dậy, mở tối ánh sáng nhạt từ sau lưng của hắn cửa sổ vẩy xuống. Trong mông lung, một đầu nhuộm dần lấy vết máu màu trắng băng vải, cuốn quanh ở hai con mắt của hắn phía trên. Thấy cảnh này trong nháy mắt, Trần Linh tâm tượng là giật một cái, cả người như pho tượng ngốc tại chỗ. Khụ 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 khụ. "Tiên sinh, ngươi không nên tới gần ta, cách xa một chút." trên người của ta có mấy loại virus, sẽ lây cho ngươi. Khổng Bảo Sinh nghiêng đầu, giống như là đang nghe động tĩnh của cửa, hắn tựa hồ đã nhận ra ngoài cửa thân ảnh kia, dù sao lúc này có thể bị Lý Thanh Sơn đưa đến nơi này, chỉ có Trần Linh. Hắn một bên suy yếu ho khan, vừa mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Trần Linh tay áo hạ hai tay y mắng nắm chặt, hắn sau khi hít sâu một hơi, giống như là căn bản không nghe thấy Khổng Bảo Sinh nhắc nhở giống như, chậm rãi hướng giường đi đến. Nghe được Trần Linh hướng nơi này đi tới, Khổng Bảo Sinh có chút chân tay luống cuống, hắn bọc lấy chăn mền thận trọng hướng phía sau di chuyển, tựa hồ còn muốn cùng Trần Linh bảo trì một chút khoảng cách an toàn. "Tiên sinh, đừng lại tới gần, bệnh của ta truyền nhiễm tính vô cùng." "Đừng sợ." Trần Linh thanh âm trầm thấp trực tiếp ngắt lời hắn, "Nếu như những virus này ngay cả ta đều có thể cảm nhiễm, cái kia chỉ sợ cả nhân loại đều đã chết hết." Trần Linh thế nhưng là chào thai, trên thế giới này mạnh nhất sinh vật, vị chào thâm viên đám kia độc trùng hắn cũng làm đồ ăn mà ăn, còn có cái gì virus có thể lây nhiễm hắn. Nghe được Trần Linh đáp lại, Khổng Bảo Sinh nao nao. Sau đó tái nhợt khỏe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, không hổ là tiên sinh. Cái này năm chữ là Khổng Bảo Sinh sùng bái, nhưng rơi vào Trần Linh trong lòng, tựa như là năm cái đâm, một cố khó nói lên lời thống khổ cùng ấy náy từ đáy lòng của hắn tuôn ra, hắn ngồi tại bên cửa sổ, cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem Khổng Bảo Sinh hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi, "Bảo Sinh, con mắt của ngươi thế nào?" "Ừm, chính là sinh bệnh, sau đó, trong đó một loại virus công kích đến con mắt." Khổng Bảo Sinh thanh âm càng ngày càng nhỏ, bổ sung một câu, "Bất quá kỳ thật còn tốt, không có như vậy đau nhức, chính là không thấy được." Trần Linh nhẹ nhàng đưa tay, đầu ngón tay chạm đến Khổng Bảo Sinh bọc lấy băng vải khóe mắt, cái sau lập tức giống như là điện giật giống như, đau về sau rụt một điểm. Mờ tối ánh sáng nhạt bên trong, Trần Linh ánh mắt vô cùng phức tạp. "Thật xin lỗi, tiên sinh." Khổng Bảo Sinh chủ động đánh vỡ yên lặng, "Là ta chuẩn bị cái kia phần thư mời, sau đó xin nhờ Lý tiên sinh giúp ta đưa cho ngài." Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, chính là ta nghĩ thừa dịp lúc ấy ta còn có thể miễn cưỡng thấy do đồ vật thời điểm, xin ngài trở về. Ta muốn cho ngài nhìn một chút hiện tại Kinh Hồng lâu dáng vẻ. Ta trước đó một mực có xem báo chí, ta biết tiên sinh rất lợi hại, đang bị rất nhiều chuyện bận rộn. Ta lúc ấy nghĩ đến, có lẽ chỉ cần ngài rút ra dù là mấy giờ ra liền tốt, dù sao, năm đó là ngài cho ta hy vọng, không có ngài, liền sẽ không có hôm nay Kinh Hồng lâu. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, Bảo Sinh." Trần Linh nói khẽ, "Là ta nên xin lỗi ngươi. Ta đến chậm." Trần Linh xin lỗi rất thành khẩn, hắn không nghĩ tới, cái kia phong thư mời phía sau, vậy mà đại biểu cho Khổng Bảo Sinh sau cùng qua mình. Hắn có lẽ chính là nghĩ tại tự mình triệt để nhìn không thấy trước đó, đem tự mình mời về. Sau đó như Lý Thanh Sơn nói như vậy, tận mắt chứng kiến tòa này hí lâu tại Khổng Bảo Sinh trong tay huy hoàng. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua, khi hắn vội vàng chạy tới thời điểm, chỉ có một tòa trống rông hí lâu, cùng một cái triệt để mù mất Khổng Bảo Sinh. "Tiên sinh có thể trở về, ta đã rất vui vẻ." Khổng Bảo Sinh băng vải hạ khỏe miệng hiện ra tiểu dung, "Kỳ thật, lúc đầu ta vào ngày đó chuẩn bị mấy cái tiết mục, ta còn tự mình viết đoạn kịch bản, mời tòa này giới vực tốt nhất con hát, nghị diễn cho ngươi xem. Hiện tại ta đã trở về." Trần Linh chăm chú mở miệng, "Ta có rất nhiều thời gian, có thể từ từ xem." Khổng Bảo Sinh lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng đắng chát, "Thiên sinh, những cái kia các con hát trước mấy ngày lần lượt bị chết." Trần Linh sững sờ tại nguyên chỗ. Khổng Bảo Sinh ngồi tại trên giường, vi vi cúi đầu. "Tiên sinh, Kinh Hồng lâu vẫn là cái kia Kinh Hồng lâu, nhưng bây giờ tảng vân giới vực đã không phải là năm đó hồng trần. Hiện tại, khắp nơi đều tại người chết, liền ngay cả ta. Hẳn là cũng không dư thừa nhiều ít thời gian." "Không." Trần Linh bắt hắn lại tay, "Bảo Sinh, ngươi sẽ không chết. Ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi, ngươi mới mười mấy tuổi, ngươi còn trẻ, Kinh Hồng lâu còn cần ngươi." Khổng Bảo Sinh cảm nhận được bàn tay truyền đến ấm áp, tái nhợt nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, hắn giống như là hoàn thành tâm nguyện, liền liền thân bên trên bệnh khí vẻ lo lắng phảng phất đều thiếu chút. Hắn không có trả lời Trần Linh lời nói, mà là ôn hòa mở miệng, "Tiên sinh, phòng của ngài một mực giữ lại cho ngươi, còn tại vị trí cũ. Ta đã không còn khí lực nấu cơm, trong phòng bếp ta còn độn chút lương khô, nếu như ngài đói lời nói, có thể đi ăn chút. Bất quá hương vị khẳng định không có ta tự mình làm tốt, ngài không muốn ghét bỏ." Nói mấy câu nói đó, tựa hồ đã hao hết Khổng Bảo Sinh tất cả khí lực, cả người hắn đều mê man. Trần Linh nhìn ra hắn mỏi mệt, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt về sau, liền đi ra gian phòng. Bên ngoài gian phòng, Lý Thanh Sơn đã đợi đã lâu. Đây là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Linh thần thái như thế thương xót thất lạc, hắn đại khái có thể đoán được hai người hàn huyên cái gì, khẽ thở dài một cái về sau, mở miệng an ủi, "Trần Minh, ta cùng Bảo Sinh đều biết, ngươi nhất định là gặp chuyện gì mới không thể chạy đến xem diễn xuất. Ngươi không cần quá ấy nấy, thật, Bảo Sinh có thể nhìn thấy ngươi, liền đã rất vui vẻ." "Bệnh hắn bao lâu?" "Đến có nửa tháng đi." "Đi xem thầy thuốc sao?" "Nhìn qua, ta thậm chí còn vận dụng đặc quyền, dẫn hắn đi tìm Tàng Vân giới vực bên trong ý thần đạo. Nhưng bây giờ bọn hắn đã bận điên, bọn hắn nói toàn bộ Tàng Vân giới vực, chí ít có hơn 30 loại virus ngay tại lưu hành, mà lại thay đổi quá nhanh, Bảo Sinh trên thân chí ít lây nhiễm 3 loại khác biệt virus, cho nên liền xem như bọn hắn cũng không có cách nào." Trần Linh hít sâu một hơi, gật gật đầu ra hiệu mình biết rồi, sau đó xe lăn nhẹ nhàng trôi nổi mà lên, dọc theo thang lầu trực tiếp hướng hí lâu tầng 2 bay lên. Tòa này mới tinh kinh hồng lâu, sắp thực so hồng trần tốt hơn nhiều, Trần Linh xe lăn trên sàn nhà tiến lên cũng không có phát ra chói tai két két âm thanh. Khi hắn đi vào tầng 2 về sau, xe nhẹ đường quen mở ra một cái cửa phòng, quen thuộc hết thể lại lần nữa ánh vào tầm mắt của hắn. Nhìn thấy cái này hoàn mỹ một so một trở lại như cũ gian phòng, Trần Linh ánh mắt càng phát ra thâm trầm, hắn đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, suy nghĩ phong bạo rời đi thân thể, thẳng tắp hướng về một phương hướng nào đó bay đi.
Chương 1620, xấu nhất thời đại. Chương 1620, xấu nhất thời đại thiên su giới vực. Sở Mục Vân chậm rãi đem nhuốm máu cái kéo thả lại kim loại trong mâm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước người, phòng giải phẫu bên trong mấy cô thi thể mùi thối đã ngăn chặn không ở, hắn khẽ thở dài một cái, đối một bên Bạch Dã phất phất tay. Hai tay đút túi tựa ở bên tường Bạch Dã, vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản trên giường thi thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lúc này Sở Mục Vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phản phất vừa rồi đơn giản công tác đã để hắn mỏi mệt không chịu nổi, hắn chậm rãi vịn cái bàn ngồi tại trên xe lăn, vừa mới chuẩn bị cùng Bạch Dã nói cái gì, một giây sau liền ho kịch liệt. Khụ 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 khụ. Tinh hồng máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra, Bạch Dã nhướng mày, không biết từ nơi nào biến ra một mảnh khăn mặt, liền đưa đến Sở Mục Vân trước người. "Còn tốt chứ? Không có việc gì?" Sở Mục Vân hư nhược lắc đầu, "Có thể sống." Bạch Dã nhìn xem Sở Mục Vân bộ dáng này, đang muốn mở miệng, một giây sau tựa như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh. Một cái hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, như quỷ mị xuất hiện ở trong hư vô. "Sở tiên bối, ngươi làm sao?" Nghe được Trần Linh thanh âm, thật vất vả chậm tới Sở Mục Vân sững sờ, hắn quay đầu đối mặt Trần Linh cặp kia ngưng trọng đôi mắt, một lát sau, đắng chát cười cười. "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta đến mời ngươi giúp ta cứu người." Trần Linh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem khủng bảo sinh sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Sở Mục Vân biểu lộ có chút cổ quái, hắn cùng Bạch Dã liếc nhau, đồng thời thở dài. "Ta cứu không được, ngay cả ngươi cũng cứu không được sao?" Trần Linh sững sờ, "Ngươi thế nhưng là chúng ta Hoàng Hôn xã thần y đi. Hồng Vương đại nhân, ngươi quá để cao ta." Sở Mục Vân cười khổ, "Đừng nói chỉ là cái bác sĩ ngoại khoa, liền xem như chân chính am hiểu đối phó virus bác sĩ, cũng chưa chắc có thể đối phó lần này ôn dịch. Ta không phải không biện pháp cứu, chỉ là ta còn cần một đoạn thời gian." Trần Linh đã cảm nhận được Sở Mục Vân trạng thái có chút không đúng, hắn nhạy cảm từ Sở Mục Vân trong mắt bắt được cái gì, nhíu mày hỏi, "Sở tiên bối, có ý tứ gì?" Hắn tại dùng thân thể của mình luyện cổ. Bạch Dã trực tiếp mở miệng. Sở Mục Vân lúc đầu không có ý định nhanh như vậy cùng Trần Linh thẳng thắn, dù sao hắn sợ Trần Linh lại bởi vì lo lắng mà ngăn cản hắn. Nhưng ai có thể tưởng đến, Bạch Dã mới mở miệng, liền trực tiếp đem hắn bí mật cho rũ ra đi. Hắn hung hăng trừng Bạch Dã một mắt, hắn biết, Bạch Dã chính là cố ý cái gì. Trần Linh bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Sở Mục Vân. Việc đã đến nước này, Sở Mục Vân tự nhiên cũng không cách nào giấu giếm nữa, đại khái đem tự mình chuyện đang làm miêu tả một lần, Trần Linh lông mày càng nhăn càng chặt. "Ngươi điên rồi." Trần Linh không thể tin được tự mình nghe được cái gì, chắc không được ngươi chủ động yêu cầu cùng chúng ta đi quỷ đạo cổ tàng. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền định đem tự mình biến thành vật hy sinh. Ta chỉ là ta tận hết khả năng, nghĩ thay người loại tìm một đầu đường ra. "Ngươi..." "Nhưng chúng ta là Hoàng Hôn xã, mục tiêu của chúng ta là khởi động lại thế giới không phải sao?" Sở Mục Vân mỉm cười, "Chúng ta đương nhiên muốn khởi động lại thế giới, nhưng Hoàng Hôn xã nhân tài đông đúc, khởi động lại thế giới không kém ta một cái. Mà có thể lần này ôn dịch bên trong thay người loại nhiều chi chống đỡ một hồi, lại có mấy người." Trần Linh nhìn xem trên xe lăn Sở Mục Vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn sớm nên ý thức được, Sở Mục Vân từ vừa mới bắt đầu chính là loại người này. Năm đó ở cực quang giới vực ba khu thời điểm, vẫn là người bình thường tự mình chỉ là cho hắn gửi phong xin giúp đỡ tin, hắn liền xách hành lý dương tới không ràng buộc xem bệnh. Mỗi lần mang theo truy thoạt nhìn như là người điên, nhưng đem người nện thành thịt nát về sau, lại kiểu gì cũng sẽ thuận tay chữa khỏi bọn hắn ẩn tật, sau đó vô góc áo một mình rời đi. Dấu ở cái kia người sống chớ gần bề ngoài cùng giữ tận đại truy phía dưới, là một viên thuần túy lại nóng bỏng thầy thuốc nhân tâm. Trần Linh trầm mặc hồi lâu, "Ta hiểu được, ta còn cần một chút thời gian." Sở Mục Vân cúi đầu nhìn xem tự mình bộ này thân thể tàn phế, "Chờ ta tìm được có thể cứu vớt những người này giải dược, ta nhất định trước tiên hiến cho Hồng Vương đại nhân." Việc đã đến nước này, Trần Linh nói cái gì cũng vô pháp ngăn cản Sở Mục Vân, chỉ có thể để Bạch Dã hảo hảo bảo hộ hắn, sau đó thu hồi suy nghĩ phong bạo. Các loại Trần Linh lại lần nữa khi mở mắt ra, vẫn như cũ thân ở tĩnh mịch trong phòng. Hắn giống như pho tượng tại tĩnh mịch bên trong tĩnh tọa hồi lâu, chậm rãi đẩy xe lăn, một chút xíu hướng gian phòng ban công tiến lên. Hiện tại toàn bộ Hoàng Hôn xã có khả năng nhất cứu chữa khủng bảo sinh người tạm thời không cách nào xuất thủ, hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Chờ đợi Sở Mục Vân thật có thể tìm tới giải quyết trận này lớn ôn dịch giải dược. Trần Linh đứng tại hí lâu tầng 2 lan can về sau, quan sát tòa này bao phủ tại đói khát, ôn dịch cùng trong tuyệt vọng giới vực, khẽ thở dài một cái, xấu nhất thời đại. Cũng bất quá như thế đi. Cốc cốc cốc, tiến. Theo một cái thanh âm mệt mỏi vang lên, văn phòng đại môn bị từ từ mở ra. Lý Thanh Sơn từng bước một xuyên qua bị tấm ván gỗ đóng đinh cửa sổ, tấm ván gỗ khe hở bên trong lộ ra từng mảnh ánh sáng nhạt, giống như là đâm loạn trong bóng đêm nhỏ vụn kiếm ánh sáng, tràn ngập tại cái này kiềm chế mà trầm muộn trong văn phòng. Mà tại cái này bịt kín trong văn phòng, một đôi tràn đầy tơ máu đồng tử, im ắng mở ra. "Là ngươi a?" Tang Vân Quân nhìn người tới, bất đắc dĩ cười cười, "Có cái gì tốt tin tức sao?" Lý Thanh Sơn lặng lặng nhìn cái này cơ hồ bị bức bị điên nam nhân, trầm mặc một lát sau, chậm rãi phun ra ba chữ, "Hắn tới." Tang Vân Quân con ngươi vi co rụt lại. "Hắn? Ở đâu?" Đang kinh ngạc hồng nhà lầu, ngươi muốn đi gặp hắn một lần sao? Tang Vân Quân trầm mặc, không có ai biết hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì, nhưng hắn trọn vẹn qua hơn một phút đồng hồ về sau, mới lắc đầu, "Không, hiện tại đi, quá sớm. Ngươi không phải một mực chờ đợi hắn sao? Hiện tại hắn tới, ngươi tại sao lại ngại sớm?" Lý Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Tang Vân Quân không có trả lời, mà là thân thể nghiêng về phía sau, cả người nằm tại trên ghế dựa, hỏi ngược lại, "Chó hai manh mối đã tìm được chưa?" "Còn tại tìm."
Lý Thanh Sơn lắc đầu, nó giấu quá sâu, chúng ta chỉ có thể xác định nó hẳn là liền trốn ở tàng vân giới vực dưới mặt đất. Có thể cụ thể ở đâu cái vị trí, rất khó khóa chặt. Ta không phải dạy bọn hắn, thông qua khác biệt địa khu cây nông nghiệp suy bại trình độ, trước tiến hành mơ hồ định vị sao? Bọn hắn xác thực làm như vậy, bất quá giống như không có gì hiệu quả. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, "Tề tiên sinh, ta chỉ là cái đến giúp đỡ con hát, các ngươi những cái kia tính toán cùng công thức cái gì? Ta nghe không hiểu." "Được rồi, một hồi để bọn hắn tự mình hướng ta báo cáo đi." Tang Vân Quân khoát tay nào nói. Lý Thanh Sơn gặp đây, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn sắp đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, Tang Vân Quân cái kia hơi có vẻ do dự thanh âm, lại lần nữa từ phía sau chuyển đến, "Ngươi cùng hắn là bạn tốt đúng không? Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, hắn là cái dạng gì người?" Chương 1621, nhìn xuân đài chương 1621, nhìn xuân đài sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi đang kinh ngạc hồng nhà lầu trên sàn nhà, khí bào tản mát giường Trần Linh chậm rãi mở mắt ra. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Trần Linh nguyên bản gãy mất hai chân đã triệt để phục hồi như cũ, lại thêm một đêm đều tại dựa tiền xu cấp tốc khôi phục tinh thần lực, hắn tình trạng cũng khôi phục được bị trào thái truy sát trước đỉnh phong tiêu chuẩn. Trần Linh hai chân đạp trên mặt đất đứng người lên, ánh mắt đảo qua quen thuộc gian phòng cùng ngoài cửa sổ thần quang, đột nhiên có chút hoảng hốt. Một đêm này, hắn ngủ rất an ổn, liền cùng lúc ấy tại Hồng Trần giới vực lúc đồng dạng. Trần Linh hít sâu một hơi, đầu tiên là thông qua suy nghĩ phong bạo cùng ở xa ký nữ đạo cổ dấu Liêu Khinh Nhiên, tiến hành ước chừng nửa giờ viễn trình hội nghị xử lý một chút hoàng hôn công tác, đồng thời cũng nghe một chút ngoại giới tình báo tương quan, đại bộ phận là liên quan tới Linh Hư giới vực. Nghe nói tại Linh Hư quân chính sách tàn bạo phía dưới, ạ cả sẽ chi tháp trùng kiến tốc độ vượt qua mong muốn, gần nhất lại tại chủ bị lần nữa mở ra ạ cả sải chi tháp. Nhưng cùng lúc đó, Trần Linh còn nghe được một chút tin tức khác. Hiện tại Linh Hư giới vực, tại Linh Hư quân áp bách dưới, tựa hồ ẩn ẩn có nội bộ phân liệt dấu hiệu. Khởi động lại ạ cả sải chi tháp, Trần Linh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không biết lần này khởi động lại có phải hay không có thể mang đến một chút tin tức tốt. Nếu như lần này thất bại nữa lời nói, chỉ sợ Linh Hư giới vực cái này thùng thuốc nổ liền muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Linh bước chân nhẹ nhàng dọc theo thang lầu chậm rãi đi xuống, cả tòa kinh hồng lâu vẫn như cũ là yên tĩnh, Khổng Bảo Sinh giống như là còn đang ngủ, Lý Thanh Sơn cũng không biết đi nơi nào. Trần Linh trong lúc rảnh rỗi, trực tiếp từ dưới quầy mặt tìm ra cây chổi, bắt đầu không nhanh không chậm quét dọn lên hí lâu tới. Cây chổi tiếng xào xạc tại trong lâu tiếng vọng, ai có thể nghĩ tới, tại cái này ngoại giới quần quận sóng ngầm, lòng người bàng hoàng thời khắc, hoàng hôn xa hồng vương chính nhàn nhã tại một tòa hí lâu bên trong làm việc vặt. Quét rác, lê đất, lau cái bàn. Theo Trần Linh kéo ra quầy hàng một gian ngăn kéo, một cái kịch bản ánh vào tầm mắt của hắn. Nhìn xuân đài, Trần Linh cũng coi là đọc đủ thứ cổ kim kịch bản, nhưng trước mắt bản này hắn xác thực chưa nghe nói qua, mà lại từ phía trên kiểu chữ đến xem, hẳn là trước đó Khổng Bảo Sinh nâng lên, chính hắn biết cái kia phần kịch bản. Trần Linh lật ra kịch bản, đại khái nhìn một chút, trong này giảng chính là tại quân địch phạm nước, sơn hà vỡ vụn bối cảnh dưới, một đôi hảo hữu chí giao sắp ở quê hương một chỗ tên là Nhìn Xuân Đài địa phương phân biệt chẳng cảnh. Đôi này hảo hữu, một cái gọi Triệu Tử Khiêm, một cái gọi Lý Mộ Vân. Lý Mộ Vân bởi vì lo lắng hồ binh sắp trùng sát đến Nhìn Xuân Đài, cho nên vội vội vàng vàng thu thập bọc hành lý, chuẩn bị ly biệt quê hương, chạy trốn lang thang. Mà Triệu Tử Khiêm thì tin tưởng vững chắc Lâm tướng quân có thể đánh lui quân địch, trả lại bọn họ một mảnh thái bình non sông, thế là giữ lại hảo hữu, hy vọng hắn không nên rời đi. Cố sự cũng không phức tạp, cũng không có cái gì đặc biệt kinh diễm địa phương, bất quá Khổng Bảo Sinh là lần đầu tiên viết kịch bản, có thể viết đến loại trình độ này đã rất tốt. Trần Linh đem kịch bản thả lại ngăn kéo, cầm lấy nơi hẻo lánh cái xẻng, đi hướng hí lâu cổng. Hí lâu cổng hai bên buồn hoa bên trong, giờ phút này chỉ còn lại chút cành khô lá heo ứa, ngay tại Trần Linh chuẩn bị đem bọn chúng toàn đối thời điểm, đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, bàn tay dừng lại giữa không trung. Cái này khí tức là chọc thai. Trần Linh đôi mắt vi vi nheo lại. Trước đây không lâu, Trần Linh vừa bị chọc thai nuốt vào trong bụng, bị nó gieo xuống đến không hết hạt giống, sau đó ngạnh sinh sinh bị hút khô mà chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Linh trở thành qua chọc thai một bộ phận, đối với khí tức của nó lại mẫn cảm bất quá, thậm chí những cái kia lưu lại ở trong cơ thể hắn nhỏ bé hạt giống hài cốt, đều có thể cùng hoa này trong vỏ khí tức sinh ra cộng minh, phản phất bọn chúng vốn là một thể. Bốn hoa bên trong, xác thực lưu lại cực kỳ nhỏ một tia chọc thai khí tức, nói do nó xác thực từng từ hoa này đàn dưới mặt đất trải qua. Bất quá bây giờ, nó đã không có ở đây. Dù vậy, Trần Linh cũng có thể suy đoán ra, chọc thai đi ngang qua nơi này thời gian sẽ không quá lâu, cũng liền một hai ngày thời gian. Mà lại nó đi qua nơi này lúc hẳn là hết sức yếu đất, mà lại động tuyến 10 phần nội vàng, tựa như là tại tìm kiếm cái nào đó địa phương an toàn. Trước đó trận đại chiến kia, chọc thai bị Tô Chi Vi, Diêu Thanh cùng ba người hắn liên thủ trực tiếp nó bạo, lúc ấy Trần Linh còn tưởng rằng chọc thai thật đã chết rồi, nhưng tựa hồ nó vẫn là phân ra một đạo hạt giống hốt hoảng thoát đi. Hiện tại xem ra, gia hỏa này hơn phân nửa liền trốn ở tàng vân giới vực một nơi nào đó. Ngay tại Trần Linh nhíu mày suy tư thời khắc, một cái hư nhược thân ảnh từ hí lâu bên trong đi ra. Là Lâm tiên sinh à? Bảo Sinh. Trần Linh lập tức đứng người lên, tiến lên đỡ lấy thiếu niên thân thể hư nhược, đồng thời trầm giọng nói, ngươi không ở giường bên trên nghỉ ngơi, chạy thế nào ra rồi? Ta nghe phía bên ngoài giống như có người đang đánh quét. Ta liền nghĩ, ra nhìn xem. Khổng Bảo Sinh hai tay lục lọi Trần Linh cánh tay, bắt lấy trong tay hắn cái sẻng, Lâm tiên sinh, những thứ này việc vặt ta đến làm là được rồi, ngài không cần. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt. Trần Linh mảy may không cho đứa nhỏ này đụng vào cái sẻng cơ hội, trực tiếp đem hắn bàn tay bắt lấy, ta nhàn rồi không chuyện gì, liền quét dọn một chút. Ngươi không muốn ở bên ngoài đi dạo lung tung, ta dịu ngươi đi về nghỉ. Ai ngờ Khổng Bảo Sinh lại lắc đầu, trong phòng quá khó chịu, ta muốn đi ra hít thở không khí. Trần Linh gặp đây, cũng không nói thêm lời, ánh mắt quét mắt trên người hắn áo dày ăn vào về sau, liền bị hắn tại hí lâu cổng trên bậc thang ngồi xuống. Ta tìm được một cái bác sĩ, hắn đang nghiên cứu giải quyết vị rút biện pháp. Lại cho hắn một chút thời gian, bệnh của ngươi là có thể trị tốt. Trần Linh ôn hòa chủ động mở miệng. Ân. Khổng Bảo Sinh khuôn mặt nhỏ tái nhợt gật gật đầu, khóe miệng hiện ra một vòng tiêu dung, tạ ơn tiên sinh. Khổng Bảo Sinh đang muốn nói cái gì, một trận đủ cục âm thanh liền từ trong bụng của hắn vang lên, hắn hơi sững sờ, sau đó ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói bụng. Trần Linh mỉm cười. Có chút. Ta đi cấp ngươi cầm ăn. Trần Linh đứng người lên đi hướng phòng bếp dựa theo hôm qua Khổng Bảo Sinh nói, tìm được trong ngăn tủ lương khô. Kia là mấy khối cứng rắn ba bánh mì, còn có một hai cái đồ hộp, bất quá nhìn sản xuất ngày, tựa hồ đã qua kỳ. Trần Linh nhíu mày, hắn mang theo những vật này đi đến hí lâu cổng, nhịn không được hỏi, ngươi bình thường liền ăn những thứ này? Tiên sinh, hiện tại Tàng Vân giới vực thật không có nhiều đồ ăn. Khổng Bảo Sinh đắng chát cười cười, mà lại con mắt ta còn nhìn không thấy, đoạt không qua cái khác dân chúng. Liền mấy cái này đồ hộp, vẫn là Lý tiên sinh bằng quan hệ giúp ta lấy tới. Trần Linh nhìn trước mắt cái này thon gầy hư nhược thiếu niên, trong lòng có loại không nói ra được tư vị, hắn trầm mặc một lát sau, trực tiếp ngồi xổm ở bên cạnh hắn, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Không phải nói những thứ này bánh mì loại hình, là ngươi chân chính muốn ăn. Cái gì đều được sao? Cái gì đều được. Trần Linh chăm chú đáp lại. Khổng Bảo Sinh ngẩng đầu, cẩn thận nghĩ một lát, sau đó mới thận trọng mở miệng, tiên sinh, ta muốn ăn bánh sinh nhật. Chương 1622, Điền Viên vợ chồng chương 1622, Điền Viên vợ chồng Trần Linh ngây ngẩn cả người. Sinh nhật? Lúc nào? Về sau, hậu thiên. Khổng Bảo Sinh có chút xấu hổ, bất quá mãi mãi sau khi chết, ta liền không có tiếp qua sinh nhật. Bánh gà tổ cái gì, kỳ thật cũng chính là ngẫu nhiên thèm một chút, cũng không phải nhất định phải ăn. Kỳ thật bánh mì cũng thật không tệ, ta còn có Lý tiên sinh mang cho ta cơm chưa thịt đồ đâu. Trần Linh không có trả lời, hắn chỉ là lặng lặng nhìn cặp kia bị vết máu băng vải quấn quanh con mắt, trầm mặc hồi lâu. Hắn vô vô Khổng Bảo Sinh bà bay, ta đã biết. Tàng Vân giới vực, cánh bắc biên giới. Nơi này là toàn bộ Tàng Vân giới vực hẻo lánh nhất địa phương, cơ hồ không nhìn thấy người ở, nếu là từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy từng mảnh sắc thái tiên diễm cánh đồng hoa vây quanh tại một gian nho nhỏ nhà gỗ phụ cận, giống như là tạo thành một loại nào đó chướng nhãn trận pháp, để cho người ta khó mà tiếp cận. Các loại sắc thái hoa tươi nở rộ tại mảnh này điển biên mỗi một nơi hẻo lánh, gió nhẹ lướt qua, dị hương trận trận sông vào mũi. Cho dù là Tàng Vân giới vực bên trong cư dân hoặc là thành phong đội, cũng không có chú ý đến nơi đây còn có chỗ như vậy tồn tại. Đây là một mảnh chưa từng bị người phát giác được biển hoa xã hội không thường, là không bị quấy rầy ưu tính trốn đào nguyên. Lúc này, một cái đầu tóc vàng kim thiếu nữ, giống như là như tinh linh tại cánh đồng hoa bên trong xuyên toa, trong tay nàng cầm một trương thần bí tờ giấy, đối nhà gỗ phương hướng phát tay, thân yêu. Thân yêu. Hồng Vương đại nhân cho chúng ta phát xuống nhiệm vụ. Cửa nhà gỗ, một cái liêu diệp giống như xanh biết tóc thanh niên đang dùng cảnh bệnh lấy cái gì, nghe được thiếu nữ tiếng la, hắn toàn thân chấn động. Sau đó kích động đứng dậy. Thật sao? Là thật. Quá tốt rồi, chúng ta đã nhanh một năm không có đường đường chính chính tiếp vào nhiệm vụ A. Đúng vậy A. Ai bảo hai chúng ta đều không có gì năng lực chiến đấu, những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm, chúng ta có thể phát huy tác dụng quá có hạn. Thiếu nữ đem tờ giấy nhét vào tay của thanh niên bên trong, mong đợi mở miệng, mau nhìn xem, Hồng Vương đại nhân cần chúng ta làm những gì. Thanh niên hít sâu một hơi, đem trong tay tờ giấy một chút xíu mở ra, ngay tại hắn sắp thấy rõ phía trên nội dung thời điểm. Một bên thiếu nữ tóc vàng, lập tức đem đầu dò xét tới. Ai, thân yêu, ngươi cản đến ta. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Phía trên viết cái gì? Ngạch. Thiếu nữ gãi đầu một cái, mờ mịt nhìn về phía thanh niên, thân ái, ngươi sẽ làm bánh gà tổ sao? Thanh niên. Lý Thanh Sơn kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại hí lâu thời điểm, đã là chạm vào tối. Hắn vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một cái hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, chính ngồi một mình ở bàn vuông vừa uống trà. Ngươi cái này thông thiên tinh vị công tác, vẫn rất bận rộn. Trần Linh nhìn thấy trên mặt hắn mỏi mệt, lông mày vi vi dương lên, để cho ta đoán xem. Các ngươi đuổi theo trà chọc thai rồi. Nghe được câu này, Lý Thanh Sơn trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc đi đến bên cạnh bàn, "Trần huynh, làm sao ngươi biết?" "Ta có thể cảm giác được chọc thai tại Tàng Vân giới vực, vị kia Tàng Vân Vân, tự nhiên cũng có thể cảm giác được." Trần Linh không nhanh không chậm cho Lý Thanh Sơn cũng đổ chén trà, "Ngươi bây giờ là đang giúp hắn làm việc à?" "Vâng." Lý Thanh Sơn cũng không có phủ nhận. "Hắn hiện tại thế nào?" "Rất thống khổ." Lý Thanh Sơn trầm mặc hồi lâu, so tất cả mọi người muốn thống khổ. Trần Linh trong đầu lập tức hiện ra thời đại lưu trữ bên trong Tề Mộ Vân bộ dáng, lại liên tưởng đến bây giờ Tàng Vân giới vực tàn khốc thế cục, trong lòng yên lặng thở dài. Trần Linh biết Tề Mộ Vân tính cách, cũng biết bây giờ Tàng Vân giới vực tình huống, hắn kỳ thật có thể tưởng tượng đến, bây giờ Tề Mộ Vân đến tuột cùng tại đứng trước như thế nào áp lực, nhìn chung nhân loại chín đại giới vực 300 năm, hữu quân bên trong đoán chừng không có người so hắn hiện tại càng thêm dày vò cùng dãy rủa. Chỉ là không biết, thời đại này Tề Mộ Vân, cùng Trần Linh trong trí nhớ Tề Mộ Vân so sánh, có phải hay không đồng dạng. "Hắn biết ta tới rồi sao?" Trần Linh lại hỏi. "Biết, ta nói với hắn." "Hắn nói thế nào?" "Hắn nói, bây giờ còn chưa đến gặp ngươi thời điểm." Lý Thanh Sơn đắng chát lắc đầu, kỳ thật ta cũng nhìn không thấu hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hắn có đôi khi giống như rất dễ hiểu, có đôi khi cảm giác lại thâm sâu không lường được. Trần Linh đôi mắt nhắm lại, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, "Hắn còn tại uống Nam Hải quân máu à?" "Ta không biết, nhưng hẳn là." Trần Linh nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tóm lại, chóng thai thật sự là khó tìm. Lý Thanh Sơn nhịn không được thổ lộ hết, hôm nay Tề tiên sinh đại khái đã tính toán một chút quỹ tích của nó, sau đó ta mang người đi tìm một ngày, vẫn là cái gì đều không tìm được. Ta đều nhanh hoài nghi, nó có phải thật vậy hay không tại Tàng Vân giới vực. Đến ngay đây, Trần Linh chắc chắn mở miệng, nó nhất định tại Tàng Vân giới vực, mà lại phi thường suy yếu. Trần Linh, ngươi có biện pháp có thể tìm tới nó? Gặp Trần Linh kiên định như vậy, còn một ngụm nói toạc ra chọc thai ngay tại Tàng Vân giới vực sự thật, Lý Thanh Sơn nhìn về phía hắn hai mắt đều phát sáng lên. Ta chỉ là đối với nó khí tức tương đối nhạy cảm. Trần Linh suy tư một lát, ta có thể bất thời gian giúp các ngươi thu nhỏ nó phạm vi, bất quá cũng giới hạn nơi này. Cụ thể làm sao vây quét, làm sao đối phó chọc thai, kia là Tàng Vân quân sự tình. Nơi này dù sao cũng là Tàng Vân quân địa bàn, một mình hắn người kêu đánh Hoàng Hôn xã Hồng Vương, đồng ý giúp đỡ đã rất tốt, đây là xem ở hắn tín nhiệm Tề Mộ Vân phân thượng. Hắn không có nghĩa vụ đi giúp thời đại này cũng không quen thuộc Tàng Vân quân, tại đối phương địa bàn, đi giết một con diệt thế thai ách. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, liền xem như trọng thương hư nhược chọc thai, cũng không phải ai cũng có thể ứng đối. Huống chi, Trần Linh còn có mình sự tình muốn làm. Vậy liền đủ. Lý Thanh Sơn nghe được Trần Linh đồng ý giúp đỡ, tự nhiên cao hứng phi thường. Trần Linh lời nói xoay chuyển, bất quá, ta khả năng cũng cần ngươi giúp ta một việc. Trần Minh, ngươi cứ việc nói, bằng vào chúng ta giao tình, mặc kệ là chuyện gì ta cũng sẽ không từ chối. Lý Thanh Sơn chăm chú mở miệng. Trần Linh nhừ một tiếng, quay người từ ngăn tủ trong ngăn kéo, xuất ra một cái kịch bản, bày ở Lý Thanh Sơn trước mặt. Rời đi Hồng Trần về sau, ta liền không chút hát qua hí. Hậu Thiên theo giúp ta cùng một chỗ hát một đoạn, như thế nào? Nhìn thấy trước mặt cái kia kịch bản, Lý Thanh Sơn giật mình. Hắn đương nhiên biết phần này kịch bản xuất từ tay người nào, thậm chí tại Trần Linh vừa tới Tàng Vân giới vực thời điểm, Lý Thanh Sơn liền từng sinh ra giống như Trần Linh ý nghĩ. Nhưng bọn hắn đã lâu không gặp, Lý Thanh Sơn cũng không mò ra Trần Linh có phải hay không nguyện ý đi hát cái này xuất diễn, cho nên một mực không có chủ động sách. Nhưng bây giờ theo Trần Linh chủ động đem cái này kịch bản bày ở trước mặt hắn, Lý Thanh Sơn liền biết, Trần Linh hay là hắn tại Hồng Trần giới vực lúc nhận biết cái kia Trần Linh. Hắn nhìn xem Trần Linh con mắt, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, "Trần Linh, vinh hạnh đã đến." Chương 1623, Thạch Điền chương 1623, Thạch Điền 3. Theo một thanh đồ đao xẹt qua, bị ném lên trời trăm mét cự thạch, trực tiếp bị chém thành đông đảo phẩm chất đều phiến đá, trong từng đợt tiếng nổ vang rơi xuống mặt đất. Đồ thể hoạt động một chút gân cốt, đem đồ đao tùy ý cắm vào đại địa, sau đó một tay cầm lên nặng đến mấy ngàn cân phiến đá, giống như là kiến trúc công nhân giống như gánh tại đầu vai, hướng về nơi xa một tòa cao lớn cự thạch bình đài đi đến. Cự thạch bình đài cách xa mặt đất ước chừng cao hơn 10 mét, từ đến không hết phiến đá tầng tầng lớp lớp chất lên, chiếm diện tích chừng mấy trăm mẫu. Mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tòa này thạch đầu trên bình đài, không có một tia thổ nhưỡng, lại mọc đầy các loại hoa màu cùng cây nông nghiệp, bọn chúng giống như là trực tiếp từ trong khe đá chui ra ngoài trời ban sinh mệnh, mặc dù so với bình thường hoa màu thấp bé một mảng lớn, nhưng dù vậy, cũng đủ để xưng là kỳ tích. Lúc này thạch điền phía trên, một cái khiến quốc bị phơi tối đen nông phu đang ngồi ở biên giới lau mồ hôi, mỗi một giọt mồ hôi rơi vào thạch đầu, dưới chân hoa màu đều y mắng cất cao mấy phần. "Uy, ngươi vẫn được không được?" Đồ tể đem phiến đá khiêng đến thạch điền biên duyên đông tốt, đối nông phu nói, "Nghỉ một lát." "Không có việc gì, còn chịu nổi." Nông phu giản dị cười cười, "Trong thành còn có nhiều người như vậy chờ lấy ăn cơm đâu. Trong đất loại không được đồ vật, chỉ có thể ta thụ bị liên lụy, cho bọn hắn loại điểm lương thực ra, nếu không, Tàng Vân thật muốn trở thành cái thứ nhất bị chết đói giới vực." Đồ tể khẽ thở dài một cái, đang muốn nói cái gì, bên cạnh một thân ảnh liền mang theo ấm nước cùng rổ, trực tiếp hướng nơi này đi tới. Nếu là Trần Linh ở đây, một mắt liền có thể nhận ra đây cũng là Thông Thiên Tinh Vị người sở hữu một trong, cũng là Lý Thanh Sơn bây giờ đồng bạn, Tàng Vân giới vực rào lòng sĩ. Đồ Thiên. Bất quá vị này tại Thiên Xu giới vực lúc không sợ trời không sợ đất, ngang ngược càn rỡ Đồ Thiên thiếu gia, giờ phút này lại có vẻ phá lệ khiêm tốn công nghệ, giống như là đối đai bối phận cực cao trưởng bối giống như, đem ấm nước đưa tới Đồ Tể trước mặt, "Đại gia, ngài nước." Ba, Đồ Thiên lời còn chưa dứt, Đồ Tể liền một bàn tay đập vào sau gáy của hắn, đau đến Đồ Thiên che lấy sau cái cổ thẳng nếp miệng. "Không thấy được ngươi đồng thúc thúc đều mệt mỏi thành dạng gì sao? Trước cho ngươi đồng thúc thúc hát." Đồ Thiên vô tội trừng to mắt, "Đại gia, hai ngươi đều có a. Ta mang theo hai ấm." Bớt nói nhảm, "Trước cho đồng thúc thúc đưa đi." Đồ Thiên thật sự là bó tay rồi, tay trái mang theo ấm trước hướng thạch điển bên trên ném đi, ngồi tại bên trên nông phu nhẹ nhàng tiếp được, sau đó mở ra cái nắp liền tấn uống ngực. Sau đó Đồ Thiên yên lặng liếc mắt, đem một cái khác ấm nước đưa cho Đồ Tể. Đồ Tể lúc này mới không nhanh không chậm tiếp nhận, thuốc miệng bên trong ngực một hớp, làm bộ lao đăng. Đồ Thiên trong lòng nhà ránh, "Đồng thúc, ta chỗ này còn có chút bánh mì, ngài lót dạ một chút." Mặc dù trong lòng nhà ránh, nhưng Đồ Thiên vẫn là hiểu chuyện, trước từ trong giỏ sách lấy ra bánh mì, chuẩn bị đi lên bức cho nông phu. Nhưng ai biết nông phu nhìn thấy cái kia hai khối đen xì bánh mì, khỏe miệng liền đống nhiên một rút, "Huệ, Đồ Thiên, đồng thúc, mặt này bao không phải chính ngài loại sao? Ngươi tiểu hài này, ngươi biết cái gì?" Nông phu khoát tay áo, cũng bởi vì là tự mình loại, cho nên chính mình mới. "Huệ." Đồ Thiên mở mịt nhìn về phía Đồ Tể, cái sau lại giống như là sớm đã thành thói quen, một bên uống nước một bên ung dung mở miệng, "Đừng để ý tới hắn, hắn cứ như vậy. Có thể cái này, mỗi ngày cường độ cao chồng, nhưng là không ăn đồ vật, như vậy sao được?" Đồ Thiên cau mày, "Ngươi không thấy ngươi đồng thúc đã gầy thành dạng gì sao?" Đồ Tể bình tĩnh đáp lại, "Đi tìm Tàng Vân quân đại nhân, lại đi điều điểm đồ hộ tới. Chỉ cần không phải tự mình loại, hắn đều có thể ăn. Bây giờ nông phu, cùng lúc trước tại vô cực giới vực lúc so sánh, đơn giản giống như là biến thành người khác. Lại hát vừa gầy, cả người cơ hồ là da bọc xương, toàn thân trên dưới đều viết đầy mỏi mệt cùng tiểu thụy. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, đầu tiên là khổ nhục chọc Lâm hút đi trong đất chất dinh dưỡng, chọc thai hiện tại lại tại lòng đất nghỉ ngơi lấy lại sức, tàng vân giới vực thổ địa bên trên là thật cái gì đều trống không ra. Hắn thân là đương thời hoàng thần đạo khôi thủ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem một tòa giới vực người chết đói, quả thực là bằng sức một mình tại thạch điền bên trên trồng ra hoa màu, duy trì lấy cả tòa giới vực đồ ăn cung ứng. Trận trận đói khát lộc của cơm thanh từ thạch điền bên trên truyền đến, đô tể ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thon gầy thân ảnh, ánh mắt hiện lên phức tạp. Lao giả, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, để cho người ta buồn nôn. Nông phu phát giác được đô tể ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, ta chính là đương đại hoàng đạo khôi thủ, đây là ta phải làm. Lại nói chờ tàng vân quân đại nhân giết chọc hai, phiến đại địa này dần dần khôi phục sinh cơ, ta liền có thể giải phóng. Đô tể không có trả lời. Nông phu nói, tựa hồ xác thực có đạo lý, nhưng đô tể rất rõ ràng, loại này mong muốn vẫn là quá lạc quan. Coi như có thể lập tức giết chọc hai, muốn cho mảnh này đã bị hút khô đất chết, khôi phục lại sinh cơ, lại cần bao lâu? Coi như thổ nhưỡng khôi phục, cái kia từ gieo hạt đến bội thu, lại cần bao lâu? Cái này toàn bộ quá trình, nhất định là lấy năm làm đơn vị, coi như hắn là bắt dài, coi như hắn là hoàng đạo khôi thủ, hắn cũng là người. Hắn có thể chống bao lâu? Sau đại chiến, các đại giới vực đều gặp phải lương thực không đủ vấn đề, lại thêm trời đông giá rét đã muốn tới, cái khác hai tòa giới vực gần như không có khả năng cho bọn hắn cái gì trợ giúp. Nói thật, liền liên đồ phu tự mình, cũng không biết tương lai của bọn hắn ở nơi nào. Nông phu ngồi tại thạch điền bên trên, móc ra tẩu hút thuốc, hung hăng toát một ngụm, ngươi biết, ta bây giờ tại suy nghĩ gì sao? Suy nghĩ gì? Mẹ nó, nếu là trên đời này hoàng thần đạo lại nhiều một chút liên tốt. Nông phu hùng hùng hổ hổ, hết lần này tới lần khác, đầu này thần đạo cổ tàng còn không đi được, chỉ có thể dựa vào thần đạo tinh chiếu cố, khắp thiên hạ cứ như vậy mấy cái hoàng thần đạo, hiện tại trời sợ, cũng chỉ có thể lão tử tới cứng kiêng. Đúng là mẹ nó thao đản. Vẫn là các ngươi lực thần đạo tốt, hệ sát lực đạo cổ tàng, mọc lên như nấm. Ta đây, ta ngay cả cái ra dáng hậu bối cũng không tìm tới. Nông phu liếc mắt phía dưới đồ thiên, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hâm mộ. Đồ tể lắc đầu, nhưng tại thời đại này, lực thì có ích lợi gì? Lực thần đạo lại mạnh, có thể cho dân chúng nhét đầy cái bao tử sao? Có thể giải quyết trận này lại một trận ôn dịch sao? Có thể bình định mọi người trong lòng tuyệt vọng cùng ác ý sao? Đồ tể cùng toàn bộ rào long sĩ, tựa như là chàng thai nạn này bên trong bất lực nhất của chúng, rõ ràng có được mênh mông lực lượng, lại cái gì đều không làm được. Cái này cũng là một loại tuyệt vọng. Nông phu ngồi tại thạch điện biên, vừa hút khói, một bên trầm mặc hồi lâu. Ngươi nói, thời đại này sẽ còn được không? Đô tể há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đáp lại. Đúng lúc này, một trận ồn ào huyên náo tiếng hoan hô đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hàn tiên sinh đến rồi. Đương đại y thần đạo khôi thủ Hàn tiên sinh đến tàng vân giới vực trị bệnh cứu người. Chúng ta được cứu rồi. Không biết là ai cuồng hỉ hò hét truyền tới nơi này. Nông phu cùng đô tể cả hai sau khi nghe được đồng loạt sững sờ. Một lát sau, đô tể nhìn xem cái hướng kia, tự lẩm bẩm, có lẽ còn có cơ hội đâu. Chương 1624 hỗn loạn đám người. Chương 1624 hôn loạn đám người kinh hồng lâu. Ngươi nói cái gì? Hàn tiên sinh tới. Trần Linh nghe được tin tức này, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hỉ. Không sai. Lý Thanh Sơn đồng dạng mừng rỡ gật đầu, vừa đạt được tin tức, Hàn tiên sinh huyền hồ tế thế, bồi hồi tại tam đại giới vực ở giữa trị bệnh cứu người, hôm nay vừa mới đến chúng ta tàng vân giới vực. Hiện tại, hẳn là đến phụ cận. Hàn tiên sinh, Trần Linh tự nhiên không xa lạ gì, lúc trước đối phương kém chút chết tại thiên su giới vực, là hoàng hôn xã đem hắn từ tử thần trong tay cứu được trở về. Về sau, Trần Linh cùng Hàn tiên sinh đạt thành một chút giao dịch. Hàn tiên sinh rời đi hoàng hôn xã về sau, liền một mực không nghe thấy động tĩnh gì. Trần Linh biết, đó là bởi vì Hàn tiên sinh thực sự thương tích quá nặng, đoán chừng là tìm địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không đúng, tinh thần cực độ tiêu hao kém chút não tử vong, đây cũng là bán vĩnh cửu tính thương tích, lúc này mới qua bao lâu, hắn vậy mà liền khôi phục tốt. Trần Linh trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng càng nhiều, vẫn là mừng rỡ. Dù sao đối phương dù nói thế nào cũng là bắt giai y thần đạo, mà lại quan hệ bọn hắn cũng không tệ, hắn tới tàng vân giới vực, khổng bảo sinh hơn phân nửa cũng được cứu rồi. Kinh hồng lâu bên ngoài tiếng ồn ào càng phát ra vang dội, từ khi Trần Linh tiến vào tàng vân giới vực đến nay, trung quanh vẫn luôn là âm u đầy tử khí, chưa từng nghe qua náo nhiệt như vậy thanh âm. Trần Linh biết, cái này hơn phân nửa là bởi vì Hàn tiên sinh tại hướng nơi này tới gần, thân hình hắn giống như một trận gió, nhẹ nhàng vất một cái liền tới đến hí lâu tầng 2, đứng tại chất gỗ rào chắn hậu phương, hướng cách đó không xa nhìn lại. Quả nhiên, một mảng lớn ô mênh mông thân ảnh, chính bao quanh một chiếc xe ngựa, dọc theo đường đi chậm rãi xê dịch. Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh, cầu ngài mau cứu phụ thân ta. Hắn đã nhanh không được. Hàn tiên sinh, ngài mau giúp ta nhìn xem, trên cổ ta khối u đau quá. Hai ngày này một mực tại đổ máu chảy mũ. Hàn tiên sinh, van cầu ngài, ngài mau cứu ta đi. Khu khu cụ. Hàn tiên sinh, ngài không thể. Đối lao nhân già thấy chết không cứu a. Tránh hết ra. Ta tới trước. Ta là người trẻ tuổi. Ta có trị liệu giá trị. Hàn tiên sinh, ta van cầu ngài, coi như ngài cứu không được ta, vậy ít nhất. Xin ngài mau cứu trong bụng ta hài tử. Theo nào dần dần tới gần, liên tiếp thanh âm cũng rõ ràng chuyển vào Trần Linh lỗ thai, hắn đứng tại rào chắn về sau. Ánh mắt quan sát cái kia cơ hồ bị dòng người kéo đi không được đường xe ngựa, đôi mắt vi vi nheo lại. Lý Thanh Sơn đi đến bên cạnh hắn, thấy cảnh này, lông mày cũng nhíu lại, thành phòng đội đâu? Tại sao không có để duy trì trật tự? Có khả năng hay không, bọn hắn đã tại duy trì. Trần Linh chỉ nơi xa. chỉ gặp tại chỗ xa hơn, lít nha lít nhít đầu người giống như sen lẫn thành một mảnh con kiến điên cuồng nhúc nhích, đến không hết thân ảnh đang điên cuồng la lên dãy rồi lấy, mà tại bọn hắn phía trước nhất, giải rác mấy vị thành phòng đội tạo thành bức tường người, ngay tại liều chết chặn lấy những cái kia điên cuồng dân chúng. Nhưng dù vậy, vẫn là có đủ loại người xông phá phong tỏa, dọc theo đường đi hướng xe ngựa kia điên cuồng đuổi theo, ngạnh sinh sinh đưa xe ngựa lại phá hỏng tại trên đường. Tất cả mọi người nghe ta nói, mời mọi người trước tiên đem đường tránh ra, để Hàn Tiên Sinh đến y quán về sau, các vị lại xếp hàng đến đây xem bệnh. Một cái giống như là Hàn Tiên Sinh học sinh thanh niên, giờ phút này đang đứng tại xe ngựa trước mặt, đối chen chúc đám người không ngừng la lên, ý đồ mang theo xe ngựa xông ra chúng đây. Vị tiểu ca này, ta bệnh thật rất nặng, ta có thể tránh ra, nhưng có thể hay không cho ta một cái phía trước nhất hảo? Hàn Y Sinh, Hàn Y Sinh trà ta thật không được. Ngài liền dơ cao đánh khẽ, hiện tại chỉ cho hắn một cái đi. Bên ngoài quá nhiều người, ta sợ một hồi liền chưa có xếp hạng. Tiểu ca, ngươi có thể bảo chứng một hồi đến y quán về sau, chúng ta mỗi người đều có thể xếp tới hảo xem bệnh sao? Nhìn xem cái kia từng đôi vội vàng vừa đáng thương ánh mắt, thanh niên do dự. Hắn xoắn suýt sau một hồi, vẫn là không có nói láo, thành thật mở miệng, thực sự thật có lỗi, các vị. Hiện tại lao sư trạng thái thân thể không tốt lắm, cho nên chúng ta chỉ có thể ưu tiên cứu chữa nhẹ chứng. Nghe được câu này, khí lâu bên trên Trần Linh, ánh mắt ngưng tụ. Ngu xuẩn. Hắn khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên, câu nói này vang lên trong nháy mắt, xe ngựa mọi người xung quanh sửng sốt một chút, sau đó lập tức phát ra bén nhọn nổ đùng. Không. Hàn Tiên Sinh, ngươi sao có thể thấy chết không cứu đâu? Bác sĩ không phải liền nên chăm sóc người bị thương sao? Các ngươi đã nghe chưa? Hàn Tiên Sinh chỉ cấp nhẹ chứng trị liệu, mặc kệ những người khác chết sống. Những thứ này la lên xuyên qua đường đi, đã rơi vào những cái kia bị thành phòng đội phá hỏng dân chúng trong tay, bọn hắn lập tức liền điên cuồng. Bọn hắn bệnh quá nặng đi, tại cái này tuyệt vọng mà thống khổ thế giới bên trong, thật vất vả xuất hiện một cái thiên thần bản năng cứu trợ bọn hắn bác sĩ, thật vất vả để bọn hắn thấy được một tia hy vọng. Hiện tại, hy vọng này lại muốn tan vỡ. Trong lòng mọi người bản năng cầu sinh bị triệt để nhóm lửa, tại sinh tử trước mặt, bọn hắn căn bản không quản cái gì quy củ hoặc là đúng sai, một cái xô đẩy lấy một cái, trực tiếp ép vỡ phía trước nhất thành phòng đội viên, sau đó như điên dẫm lên người trước mặt lảo đảo thân thể, hướng xe ngựa kia trùng trùng điệp điệp phóng đi. Đừng dẫm ta, đừng dẫm ta, đau quá a, các ngươi đừng đạp. Dưới chân có người, liên tiếp kêu rên từ hỗn loạn bước chân hạ vang lên, trang diện triệt để mất khống chế, những cái kia đỏ mắt cư dân căn bản không quản những người khác chết sống, trong con mắt của bọn họ phảng phất chỉ có trong xe ngựa cây kia cây cỏ cứu mạng, coi như bọn hắn biết dưới chân còn có người, cũng chỉ có thể tại chen chúc trong dòng người bị ép hướng về phía trước. Những cái kia bị bọn hắn xông ngã xuống đất thành phòng đội viên, còn có những cái kia không có đứng vững té ngã dân chúng, vốn là thân thụ bệnh nặng, thân thể gầy yếu, bị điên cuồng dẫm đạp về sau, tại chỗ liền không có khí tức. Tinh hồng máu tươi dọc theo đường đi y mắng lan tràn, tử vong nhân số tại loạn sĩ bát nháo hò hét bên trong căn gọn. Dừng lại, đều dừng lại cho ta. Ai không dừng lại, toàn diện cho các ngươi bắt lại. Có nghe hay không? Cái khác chạy tới thành phòng đội viên, cùng bộ phận lực thần đạo giáo long sĩ gặp đây, liều mạng ý đồ giữ gìn trật tự, thậm chí giáo long sĩ đã bắt đầu động thủ bắt người. Nhưng thời khắc sinh tử, những dân chúng kia đã toàn vẹn không để ý những thứ này, cả đám đều giống như là mê muội giống như, điên cuồng hướng xe ngựa đánh tới. Trần Linh túi đầu nhìn lại, một trận mùi máu tươi gió nhẹ lướt qua xe ngựa cửa sổ, rèm nhẹ bén, lộ ra một cái tái nhợt mà hư nhược thân ảnh. Khụ 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 khụ. Thân ảnh kia tựa hồ muốn theo phía ngoài tiểu ca nói cái gì, nhưng sau một khắc, tự mình liền hư nhược ho khan. Điên cuồng dân chúng giống như hạo đãng thi triều, không chỉ có bọc lại xe ngựa, còn không ngừng bắt đầu hướng lên phía trên leo lên, giống như là muốn đem xe ngựa này bao phủ hoàn toàn. Vừa mới nói chuyện tiểu ca càng là trực tiếp bị cấp tiến đám người đụng đổ trên mặt đất, phát ra trận trận hoảng sợ la lên. Khí lâu bên trên, Hồng Y con hát khẽ thở dài một cái. Một giây sau, hắn hí bảo tay áo bảy nhẹ nhàng phất một cái. Đi thôi, đem hắn mang tới. Chương 1625, xã viên xuất động. Chương 1625, xã viên xuất động. Hí bảo tay áo bảy phất qua hư vô, phát ra một trận thường nhân khó mà nhận ra thanh thúy thanh vang. Đây là một loại tín hiệu. Làm tín hiệu phát ra sát na, kinh hồng lâu sắt vách một gian bức bỏ trong cửa hàng, một đôi sắc bén mà ngoạn vị đồng tử, tại trong bóng tối mở ra. Bang, một thanh khảm nạm lấy kỳ lạ kim cương dị vực luân đao, giống như ánh chớp từ đóng chặt cửa hàng cổng lướt đi, trực tiếp đem cửa hàng cửa bánh vỡ nát, sau đó trên không trung lượn vòng nửa vòng về sau, thẳng tắp hướng xe ngựa đỉnh chóp rơi xuống. Theo một tiếng vang nhỏ, một bên chửi ầm lên một bên vọt tới trên nóc xe ngựa nam nhân, trực tiếp bị một đao chém xuống đầu lâu. Giết chóc cũng không kết thúc, cái kia luân đao phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, trực tiếp tại xe ngựa bao quanh một vòng, đem xông lên phía trước nhất ba, bốn người toàn bộ chém đầu, trận trận huyễn quang hiện lên đám người đồng tử, lát bọn hắn căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Nóng hổi máu tươi giống như suối phun, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất dân chúng rót mấy lần, bọn hắn trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có một viên trừng lớn hai con ngươi đầu lâu, lăn xuống trước người bọn họ. Mang theo mùi máu tươi gió phất qua phố nói, chẳng biết lúc nào, một cái màu đồng cổ da thịt thanh niên đã đứng tại xe ngựa phía trên. Tơ vàng giống như mấy sợi tóc hôn tạp tại tóc trắng ở giữa, theo gió nhẹ lướt qua, bím tóc nhỏ cuối cùng vòng vàng va chạm lẫn nhau, phát ra trận trận nhẹ vang lên. Hắn ở trần, một tay nắm chặt viên kia hoàng kim loan đao chô đao, tràn đầy các loại chiếc nhẫn ngón tay vi vi dùng sức, liền đem nó từ trên nóc xe ngựa rút ra. Hắn giống như là một tòa Hy Lạp cổ đại hoàn mỹ tượng nặng, ngạo nghệ đứng tại xe ngựa đỉnh, nhìn xem dưới chân bị máu tươi tươi thấu vô cùng hoảng sợ đám người, nhếch miệng lên một vòng tà mị ý cười, làm sao không tiếp tục xông về phía trước rồi. Đến a, tiếp tục a. Trước nhất mấy người thảm liệt tử trạng, trực tiếp đem bọn này mất lý trí dân chúng dọa ngốc tại chỗ. Giờ khắc này, sợ hai chiến thắng bọn hắn bản năng cầu sinh, bọn hắn toàn thân sền sệt ấm áp huyết dịch, chính là tốt nhất tỉnh rượu thuốc. Giết người, giết người, ngươi là ai? Cũng dám tại Tàng Vân giới vực bên đường giết người? Giảo Long sĩ cùng Tàng Vân quân sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được phía dưới trận trận hoảng sợ la lên cùng chỉ trích, trên xe ngựa thân ảnh cuồng vọng cười ha ha. Ta là ai? Ha 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 ha. Các ngươi, túi đầu nhìn xem trên mặt đất đâu? Nguyên bản chen chút chung một chỗ đám người, giờ phút này nhao nhao túi đầu nhìn lại. Theo bọn hắn dần dần lui lại, chỉ gặp vừa mới phun tung tóe những cái kia tinh hồng huyết dịch, giờ phút này đã tại xe ngựa trùng quanh đại địa bên trên, phát họa ra một trường bài bổ kẻ vết tích. Hồng Tâm Di, Hoàng Hôn Xã, là Hoàng Hôn Xã người. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía xe ngựa ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn xác thực bị bệnh, nếu như không gặp được kịp thời trị liệu, khẳng định sống không được bao lâu. Nhưng nếu như bọn hắn trêu chọc Hoàng Hôn Xã người, chỉ sợ liên hạ một giây đều sống không quá. Trên mặt đất cái kia mấy cỗ thi thể không đầu, chính là chứng minh tốt nhất. Trên xe ngựa Hồng Tâm Di khinh bị quan sát phía dưới đám người, trong tay loan đao lóe ra chí mạng hàn mang, hắn chỉ dưới thân xe ngựa. Đám ô hợp nhóm, bộ này xe ngựa cùng người ở bên trong, chúng ta Hoàng Hôn Xã muốn chết, có thể tiến thêm một bước về phía trước thử một chút. Trong chốc lát, đường đi tĩnh mịch một mảnh. Cùng lúc đó, xe ngựa toa xe bên trong, cho dù ngoại giới đã loạn thành một bầy, toa xe bên trong nhưng như cũ an tĩnh. Chỉ gặp đôi bàn tay không nhanh không chậm cầm lên chén trà, trên bàn cái chén trống không bên trong rót một chén trà nóng, sau đó nhẹ nhàng đưa tới suy yếu ho khan Hàn Tiên Sinh trước người. Hàn Tiên Sinh, thân thể không có khôi phục tốt, cũng đừng như vậy vội vã ra liều mạng. Chỉ gặp nguyên bản chỉ có Hàn Tiên Sinh một người toa xe, chẳng biết lúc nào, vậy mà có thêm một cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Màu xanh nhạt sợi tóc buộc ở sau lưng, mấy sợi phiêu tán tóc mai tùy ý tản mát, tại cái kia trắng non trên cổ, một viên hình rắn hình xăm yêu dị mà giữ tợn. Khụ 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 khụ. Hàn Tiên Sinh nhấp ngụm trà nóng, lúc này mới hóa giải một chút, hắn quan sát tỉ mỉ lấy cái này tại trong gió mát phát họa mà ra thanh niên, ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp, ngươi là? Hoàng Hôn Xã người. Không tệ. Thanh niên nhẹ nhàng nâng tay, đem một trương bài bổ kệ đẩy lên Hàn Tiên Sinh trước người, nhàn nhạt mở miệng, Hoàng Hôn Xã Quy Dô, tính đã lâu Hàn Tiên Sinh đại danh. Hoàng Hôn Xã người, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hàn Tiên Sinh hơi nghi hoặc một chút. Quy Dô lặng lặng nhìn hắn, cười không nói. Hàn Tiên Sinh giống như là ý thức được cái gì, Hồng Vương bây giờ đang ở Tàng Vân giới vực. Quy Dô không trả lời thẳng vấn đề này, mà là bất đắc dĩ cười nói, Hàn Tiên Sinh vào thành chiến trận, thực sự quá lớn, Hồng Vương đại nhân muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Là ta sơ sót, trước đó đi hướng Linh Hư cùng Thiên Xu hai tòa giới vực thời điểm, vẫn là bình thường. Ta không nghĩ tới, bây giờ Tàng Vân giới vực tình huống đã chuyển biến sâu đến nước này. Hàn Tiên Sinh trên mặt hiện ra một vòng đắng chát, để Hồng Vương chế giễu. Hàn Tiên Sinh cùng ta Hoàng Hôn Xã hữu duyên, Hồng Vương đại nhân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Quy Dô cung kính đưa tay hành lễ, sau đó lấy một loại không cho cự tuyệt ngữ khí, từ tốn nói, đã Hàn Tiên Sinh tới, Hồng Vương đại nhân muốn cùng Tiên Sinh gặp mặt một lần. Tiên Sinh dễ dàng, xin theo chúng ta đi một chuyến. Hàn Tiên Sinh đem rèm nhẹ nhàng vén ra một góc, bên cạnh xe ngựa vũng máu cùng xốc xếp thi thể đập vào mi mắt, hắn lại nhìn về phía sau lưng cái kia ô mênh mông đám người, trên mặt nổi lên một vòng đắng chát. Đây chính là Tàng Vân giới vực, chúng ta tại trước mắt bao người, như thế nào thoát thân? Quy Dô mỉm cười, cái này cũng không nhọc đến Hàn Tiên Sinh quan tâm. Giảo Long Sĩ đâu? Hoàng Hôn Xã viên giết người, vì cái gì không người đến quản bọn họ? Tại máu tươi cùng tử vong trùng kích vào, dân chúng đã triệt để từ vừa rồi hỗn loạn vô tự bên trong thanh tỉnh, bắt đầu thu hồi sau lưng những cái kia còn tại bắt dân chúng Giảo Long Sĩ. Giảo Long Sĩ gặp Hoàng Hôn Xã đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng có chút ngộng, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao liếc nhau. Nhưng phát hiện Hoàng Hôn Xã viên thật tại không khác biệt giết người về sau, vẫn là có người nhịn không được, hét lớn một tiếng xông lên phía trước. Trên nóc xe ngựa Hồng Tâm Di gặp đây, đôi mắt nhắm lại, tay cầm loan đao đang muốn làm những gì, một giây sau một trận nhẹ nhàng tiếng đánh liền từ trong xe ngựa truyền đến. Hồng Tâm Di động tác có chút dừng lại. Hắn không tiếp tục xuất đao, mà là cứ như vậy hai tay ở trước ngực ôm quyền, bình tĩnh nhìn xem bay tới mấy người. Ngu xuẩn, nếu không phải Hồng Vương đại nhân không cho, các ngươi có một cái tính một cái. Ta cho hết các ngươi chặt. Hồng Tâm Di trong mắt lóe lên kinh thường, xem thường âm thanh cũng trực tiếp truyền đến mấy vị Giảo Long Sĩ trong hai, bọn hắn sững sờ, một giây sau liền sát ý tăng vọt, lực lượng kinh khủng cơ hồ đem không khí đều áp xúc đến nổ đùng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạm đến Hồng Tâm Di cùng xe ngựa trong nháy mắt, vô tận cánh hoa hồng trực tiếp từ bọn hắn trước mắt nổ tung. Chương 1626, gặp lại Hàn Tiên Sinh. Chương 1626, gặp lại Hàn Tiên Sinh ông. Giờ khắc này, vô luận là Giảo Long Sĩ vẫn là chung quanh vây xem dân chúng, đều khó mà tin chừng to mắt. Chỉ gặp nguyên bản đứng lặng tại cái kia một người một xe, tựa như là đột nhiên hóa thành đầy trời cánh hoa, oanh minh hướng chung quanh nổ tung, như thế một cái quái vật khổng lồ vậy mà liền như thế tại mọi người ngay dưới mắt, ngạnh sinh sinh biến mất. Liền ngay cả xe ngựa vết bánh xe, đều tại nguyên bản địa phương im bặt mà dừng, phản phất thật trống không tan biến mất. Không, không thấy. Thần Y Điệp, Thần Y Điệp, Thần Y đi đâu? Hoàng Hôn Xã đem Thần Y đoạt đi. Vậy chúng ta bệnh làm sao bây giờ? Toàn bộ đường đi lập tức lâm vào hỗn loạn, tại tất cả mọi người kinh ngạc la lên thời điểm, không có người chú ý tới, tại một bên khác đường đi mái hiên phía trên, một cái mang theo cao cao ma thuật sư mũ, hất lên áo khoác màu đen thanh niên, y mắng để ép vành nón. Khoe miệng của hắn nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ba. Theo hắn đánh nhẹ búng tay, cả người trực tiếp hóa thành từng trương bài bộ kẻ, tiêu tán trong gió. Hoàng Hôn Xã, Hoa Mai Di. xe ngựa toa xe. Đi màu xanh nhạt tóc dài quy rô, chậm rãi đứng người lên. Chúng ta đến, Hàn tiên sinh. Mời đi. Hàn tiên sinh cũng có chút kinh ngạc, dù sao trước một giây bên ngoài còn tại chuyển đến ồn ào dân chúng tiếng hô hoán, nhưng một giây sau, trung quanh liền trong nháy mắt an tĩnh. Mà lại từ rèm xuyên thấu qua tia sáng đến xem, bọn hắn tựa hồ trực tiếp xuyên qua đường đi, đi tới cái nào đó không biết tên địa phương. Hàn tiên sinh đem rèm vén ra một góc, chỉ gặp một cái chợt hẹp nhưng vắng vẻ không người bị lạ, ánh vào tầm mắt của hắn. Không hổ là hoàng hôn xã. Thật sự là nhân tài đông đúc. Hàn tiên sinh nhịn không được cảm thán nói. Hàn tiên sinh dù sao cũng là đương đại y thần đạo khôi thủ, là gặp qua việc đời người, nhưng dù cho như thế, hoàng hôn xã luôn có thể mang cho ngoài ý liệu của hắn kinh hỉ. Không nói trước cái kia đem hắn cứu sống bác sĩ ngoại khoa cùng bác sĩ thần kinh, trước mắt cái này tới vô ảnh đi vô tung hoàng thần đạo, cùng vừa mới rời đi xe ngựa hí thần nói, đặt ở ngoại giới đều là hiếm thấy kỳ tài. Khắp thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có hoàng hôn xã, chỉ có vị kia truyền kỳ hưởng vương, có thể đem những thứ này kỳ tài tụ tập ở cùng một chỗ. Hàn tiên sinh đi theo Quy Dô thân ảnh đi xuống xe ngựa, chỉ gặp một cái ở trần dị vực thanh niên, cùng một cái mang theo ma thuật sư mũ cao thần bí thân ảnh, đã đứng tại toa xe hai bên, một ánh mắt tiêu căng, một cái khiêm tốn thâm trầm, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Hàn tiên sinh. Đúng lúc này, Hàn tiên sinh giống như là nhớ ra cái gì đó, ta cái kia bất thành khí học sinh đâu? Đánh mất xỉu, tại trần xe. Dị vực thanh niên tùy tiện khoát tay áo. Hàn tiên sinh hơi nhẹ nhàng thở ra, đi theo ba người đi ra biệt tử, trước mặt chính là một đầu không người đường đi, mà chính đối diện chính là một tòa nhìn thường thường không có gì lạ hí lâu. Hoàng hôn xã vị kia hưởng vương, vậy mà liền giấu ở dạng này một tòa hí lâu bên trong. Hàn tiên sinh hơi kinh ngạc, theo hắn đi tới cửa, một bên Quy Dô dùng tay làm dấu mời, Hàn tiên sinh, hưởng vương đại nhân đã chờ đã lâu. Ân. Hàn tiên sinh đơn giản thu thập một chút quần áo, đẩy cửa vào. Nương theo lấy một trận rất nhỏ két két âm thanh, sạch sẽ gọn gàng hí lâu ánh vào Hàn tiên sinh tầm mắt, vắng vẻ thính phòng, không người sân khấu, chỉ có ngoài cửa sổ mở tối ánh sáng nhạt chiếu xuống hí lâu gạch đá trên mặt đất, giống như là chiếu bên trên một tầng bạch xương. Mà lúc này hí lâu trung ương, một cái hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh đang lặng lặng ngồi tại bên cạnh bàn, tay trái đặt vào một thanh cây chổi, tay phải bày biện một cái kịch bản, nhẹ nhàng đem trong tay trà nóng thổi ra từng cơn sóng gợn. Ở phía sau hắn, một cái hất lên màu xanh hí bảo thanh niên, đang mục quang phức tạp nhìn xem đi tới Hàn tiên sinh. Hàn mỗ, gặp qua hưởng vương. So với lần trước gặp nhau, lần này Hàn tiên sinh càng thêm bình đẳng khiêm tốn một chút. Mặc dù hắn là làm thay mặt y thần đạo khôi thủ, mặc dù hắn là bắt giai, nhưng nếu như không có nam nhân trước mắt này, vừa rồi có lẽ liền sẽ dựng dụng ra một trận thảm kịch. Huống chi, tự mình cái mạng này cũng là đối phương cứu, mà lại đã tại tam đại giới vực du lịch một phen Hàn tiên sinh, triệt để làm rõ ràng hiện tại nhân loại gặp phải tình thế. Nam nhân trước mắt này mặc dù tạm thời nương thân ở cái này khiêm tốn hí lâu, nhưng hắn lực lượng sau lưng lại đủ để dung chuyển toàn bộ thời đại. Chu Hồng khuyên thai theo Trần Linh thổi nhẹ chạm mặt, ý mắng lay động, cặp kia dù bị giống như đôi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, ánh mắt rơi vào Hàn tiên sinh trên thân. Trần Linh khỏe miệng hiện ra một vòng cười nhạt ý, Hàn tiên sinh, đã lâu không gặp, gần nhất qua như thế nào? Hàn tiên sinh đắng chát cười cười, cùng ngươi phân biệt về sau, ta liền trở lại Thiên Xu giới vực, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chẳng qua hiện nay ôn dịch tứ ngược, sinh linh đồ thán, ta cũng không cách nào lại an tâm nghỉ ngơi, cùng Hồng Trần Quân đại nhân thương lượng một phen về sau, liền vẫn là lựa chọn rời núi, du đầu cùng các đại giới vực, ta tận hết khả năng trị bệnh cứu người. Bất quá, lần này để Hồng Vương chê cười. Trần Linh lắc đầu, cái này cũng không trách người, Tàng Vân giới vực tình huống, cùng Thiên Xu cùng Linh Hư khác biệt. Phương pháp giống nhau, tại Thiên Xu cùng Linh Hư có lẽ áp dụng, nhưng ở nơi này sẽ chỉ dẫn tới tai họa. Đúng vậy a, ta đã ý thức được. Hàn tiên sinh đối Trần Linh chắp tay một cái, vô luận như thế nào, đa tạ Hồng Vương thân xuất biệt thủ, nếu không, khụ 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 khụ. Theo Hàn tiên sinh hư nhược tiếng ho khan vang lên, Trần Linh nhíu mày, hắn từng bước một đi lên trước, cặp kia rủ bị giống như đôi mắt tựa hồ muốn nhìn tấu Hàn tiên sinh thân thể. Hàn tiên sinh, người nào tử vong di chứng muốn cũng không có khỏi hẳn, làm sao còn như thế tấp nập hao phí tinh thần lực. Hàn tiên sinh khục xong sau, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hắn nhìn xem Trần Linh, đắng chát cười một tiếng, ta không đành lòng. Trần Linh đương nhiên có thể minh bạch Hàn tiên sinh ý tứ, trước đó Hàn tiên sinh có thể vì giới vực bách tính, cố nén lăng trì thống khổ, kém chút mất mạng. Bây giờ muốn hắn trơ mắt nhìn từng cái bệnh nhân chết ở trước mặt của hắn, làm sao có thể làm được? Chỉ sợ chính là bởi vì Hàn tiên sinh không chế không nổi tự mình, muốn cứu người, học sinh của hắn mới có thể định ra chỉ trị nhẹ chứng quy củ. Bằng không, Hàn tiên sinh chỉ sợ đến tươi sống mệnh chết tại Tàng Vân giới vực. Nhưng vừa rồi náo kịch, cũng không thể chỉ trách học sinh kia, coi như chờ bọn hắn đến y quán lại tuyên bố quy tắc, chỉ sợ mất khống chế đám người vẫn là sẽ xông nát y quán, bước Hàn tiên sinh cho bọn hắn chữa bệnh. Bây giờ Tàng Vân giới vực chính là như vậy. Vậy ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Linh chỉ bên ngoài, ngươi còn muốn đi cứu người sao? Hàn tiên sinh nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu, vẫn là nên. Vừa rồi trên đường tới, ta đã quan sát qua người nơi này. Mặc dù đại bộ phận người cũng đã bệnh nguy kịch, nhưng vẫn là có chút thân thể tráng kiện người trẻ tuổi, chỉ là nhẹ chứng. Chữa khỏi bọn hắn với ta mà nói, cũng không phí sức, mà lại bây giờ chính là cần nhân lực thời điểm, có thể nhiều chút sức lao động, cũng là chuyện tốt. Chương 1627, Hồi Thiên Không Thuật chương 1627, Hồi Thiên Không Thuật Hàn tiên sinh trả lời, cũng không để Trần Linh ngoài ý muốn. Hàn tiên sinh đã đỉnh lấy bộ này thân thể tàn phế đi vào Tàng Vân giới vực, liền không khả năng thấy chết không cứu, chỉ bất quá tại bây giờ tình thế này dưới, như thế nào an toàn có thứ tự cho dân chúng tiến hành trị liệu, là cái nan đề. Bất quá đây không phải Trần Linh nên quan tâm vấn đề, bây giờ Hàn Tiên Sinh vừa mới tiến Tàng Vân giới vực liền bị lấp, thậm chí bị bắt cóc biến mất, Tàng Vân quân bên kia khẳng định phải có hành động. Hàn Tiên Sinh, ta liền nói thẳng. Trần Linh dừng lại một lát, ta chỗ này có người, nghĩ mời tiên sinh cứu chữa. Hàn Tiên Sinh khẽ giật mình, không do dự trả lời, nếu là Hồng Vương người, Hàn Mộ đương nhiên sẽ không chối từ. Không biết người này ở đâu? Trần Linh đứng người lên, ra hiệu Hàn Tiên Sinh theo tới, mà Quy Dô, Hồng Tâm Di, Hoa Mai Di thì đứng tại chỗ chờ lệnh. Hàn Tiên Sinh đi theo Trần Linh đẩy ra một cái chật hẹp cửa hông, đi vào lờ mờ gian phòng, chỉ gặp một cái trên ánh mắt quấn lấy vết máu băng vải suy yếu thiếu niên, chính ôm đầu gối ngồi ở trên giường, nghe được có người mở cửa, mê mang hướng bên này quay đầu. Nhìn thấy Khổng Bảo Sinh trên ánh mắt vết máu băng vải, Hàn Tiên Sinh khẽ cho mày. Tiên Sinh, đây là... Là ta mời tới bác sĩ. Trần Linh ôn hòa mở miệng, hắn là thời đại này thầy thuốc lợi hại nhất, có hắn tại, nhất định có thể trị hết ngươi. Khổng Bảo Sinh nhìn không thấy Hàn Tiên Sinh vị trí, chỉ có thể hư nhược đối không khí phương hướng, nhẹ nhàng hoan câu. Tạ ơn bác sĩ. Nói thật, Hàn Tiên Sinh vốn cho rằng Hồng Vương vận dụng tình cảnh lớn như vậy mời hắn tới, hẳn là muốn cứu cái nào đó thực lực mạnh mẽ thủ hạ, hay là dung mạo như thiên tiên nữ tử. Có thể hắn quả thực không nghĩ tới, Trần Linh nghĩ mời hắn cứu, cũng chỉ là một cái bình thường thiếu niên. Hàn Tiên Sinh tại Khổng Bảo Sinh bên giường ngồi xuống, nắm chặt Khổng Bảo Sinh bàn tay, giống như là tại cẩn thận cảm giác cái gì. Một lát sau, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Cũng may Khổng Bảo Sinh con mắt không tốt, không nhìn thấy Hàn Tiên Sinh biểu tình biến hóa, nhưng Trần Linh thấy cảnh này về sau, tâm lập tức liền chìm xuống dưới. Bên trong căn phòng mấy người cứ như vậy an tĩnh hồi lâu, Hàn Tiên Sinh chậm rãi đứng người lên. "Thế nào?" Trần Linh lập tức hỏi. "Chúng ta ra ngoài chuyện văn đi." Trần Linh gật gật đầu, dặn dò Khổng Bảo Sinh an tâm sau khi nghỉ ngơi, liền cùng Hàn Tiên Sinh đi vào ngoài phòng. Đứa nhỏ này tình huống rất không ổn. Hàn Tiên Sinh châm trước hồi lâu, vẫn là thở dài, trong cơ thể của hắn cũng đã có 4 loại virus, mà lại trong đó 3 loại đều xâm nhập tạng phủ, những virus này lẫn nhau điệp ra, lại thêm kéo quá lâu, đã chuyển biến xấu đến cực hạn. Ngay cả ngươi cũng không thể cứu sao? Trần Linh sắc mặt khó coi vô cùng, ngươi thế nhưng là đương đại y đạo khôi thủ. Hàn Tiên Sinh há to miệng. Ta là y đạo khôi thủ không sai, nhưng ta không phải là không gì làm không được y dị thần. Hồng Vương ngươi hẳn phải biết, thần đạo to lớn, đường đi khác thường, ta thông ngũ có thể làm được lực sắn trời nghiêng, khóa mệnh, tòa hồn, khóa sinh, khóa kín. Có thể hóa giải virus, cũng không phải là ta cường hạng. Ta mặc dù cũng có chữa bệnh năng lực, nhưng có thể ứng đối tình huống có hạn, nếu là ta lại sớm đến nửa tháng, nói không chừng còn có thể virus chuyển biến xấu trước, đem hắn chữa trị, nhưng bây giờ, hắn đã bệnh nguy kịch. Trần Linh tay áo hạ hai tay dùng sức nắm chặt, trong lòng thật vất vả dâng lên một tia hy vọng, tại thời khắc này triệt để tan vỡ. Cho nên, liền không có hy vọng. Trần Linh thanh âm trầm thấp vô cùng. Hàn Mộ vô năng, chị không hết hắn. Hàn Tiên Sinh dừng lại một lát, nhưng nếu như Hồng Vương có cần chờ đến hắn nặng chứng sắp chết thời điểm, ta có thể dùng Di Lưu Chi Quốc thay hắn khóa lại một chút hy vọng sống. Ngươi có thể khóa lại bao lâu? Nếu như chỉ khóa hắn một người, lấy Hàn Mộ bây giờ trạng thái, nhiều nhất hẳn là có thể kiên trì một ngày. Trần Linh hai mắt chậm rãi đóng lại. Một ngày, chị được không được căn bản, coi như có thể khóa lại một trời sinh cơ, thì phải làm thế nào đây? Không biết trầm mặc bao lâu, Trần Linh mới một lần nữa mở to mắt, khàn khàn mở miệng. Ta đã biết, đà tạ Hàn Tiên Sinh. Từng đợt tiếng xé gió từ hí lâu bên ngoài vang lên, phảng phất có đông đảo thân ảnh chính lo lắng từ không trung lướt qua, giống như là đang điên cuồng tìm kiếm lấy cái gì. Cùng lúc đó, tiền sảnh Quy Dô liếc mắt khe cửa bên ngoài bầu trời, là Giảo Long Sĩ. Thảm thức loại bỏ a, hẳn là tìm đến Hàn Tiên Sinh. Ma thuật sư Hoa Mai Di nhàn nhạt mở miệng, cần ta đem toàn bộ hí lâu đều giấu đi sao? Hừ, không cần thiết giấu đầu lộ đuôi. Dị vực thanh niên Hồng Tâm Di liếm môi một cái, chỉ những thứ này mà hàng. Thả ta ra ngoài, ta cho bọn hắn toàn chặt. Thật sao? Vậy ngươi chém bảo qua Tàng Vân quân sao? Nghe nói bây giờ còn có hai vị bát giai tọa chấn Tàng Vân giới vực, ngươi chặt qua hai người bọn hắn sao? Ngươi gây chuyện đúng không? Hồng Tâm Di một thanh nắm chặt chuôi đao, có chút căm tức nhìn xem một bên Quy Dô, ngươi có tin ta hay không trước chặt ngươi? Hồng Vương tại cái này ba cái hoàng hôn xã viên liền xem như cãi nhau cũng chỉ dám nhỏ giọng nhau nhau, nhưng Trần Linh cũng đã cảm nhận được tình huống bên ngoài, đoán chừng hiện tại Tàng Vân quân đã ra lệnh tìm tòi khắp thành Hàn Tiên Sinh, tìm tới kinh hồng lâu đến, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như Trần Linh nghĩ, hắn xác thực có biện pháp để Giảo Long Sĩ nhóm chết sống tìm không thấy nơi này, nhưng hắn không cần thiết làm như thế. Hàn Tiên Sinh không phải thật sự có tin, bọn hắn cũng không cần thiết vào lúc này cùng Tàng Vân quân không qua được. Lý Minh, ngươi đưa Hàn Tiên Sinh rời đi đi. Trần Linh đã thất vọng, hắn khẽ thở dài một cái, vẫn là đối một bên Lý Thanh Sơn nói. Lý Thanh Sơn bây giờ tại thay Tàng Vân quân làm việc, từ hắn mang về Hàn Tiên Sinh là thích hợp nhất, mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng đại biểu cho Hoàng Hôn xã thái độ đối với Tàng Vân quân là bọn hắn biểu lộ thiện ý. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, đi vào hí lâu cửa hông bên cạnh, đối Hàn Tiên Sinh dùng tay làm dấu mời, mời đi, Hàn Tiên Sinh. Hàn Tiên Sinh đi theo Lý Thanh Sơn đi vài bước, do dự sau một hồi, vẫn là dừng thân, quay đầu nhìn về phía Trần Linh. Ta lần này dừng lại y quán, ngay tại cách đó không xa, nếu có cái gì cần, trước tiên để cho người ta tới tìm ta liền tốt. Hắn dừng lại một lát, bổ sung một câu, đứa bé kia thời gian, khả năng không nhiều lắm. Trần Linh đồng tử vi vi co rụt lại. Theo Lý Thanh Sơn mang theo Hàn Tiên Sinh rời đi hí lâu, phòng trước lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trần Linh nhìn xem cái kia phiến đóng chặt Khổng Bảo Sinh cửa phòng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hiện nay Hàn Tiên Sinh cũng trở về Thiên Không Thuận, chỉ sợ thật chỉ có thể nhìn Sở Mục Vân. Nhưng người nào cũng không biết, Sở Mục Vân cần bao lâu mới có thể có đến cuối cùng kết quả. Trần Linh chậm muộn đi trở về bên cạnh bàn, nhấp miệng nước trà trên bàn, sau đó ánh mắt rơi vào ba cái kia giữa lẫn nhau kiếm bạt nộ trương hoàng hôn xã viên trên thân. Tựa hồ là đã nhận ra Hồng Vương ánh mắt, ba người thân thể vi vi cứng đờ, toàn thân khí tức lập tức thu liễm. Chương 1628, Huyền Hồ Tế Thế. Chương 1628, Huyền Hồ Tế Thế. Quy Dô, Hồng Tâm Di, Hoa Mai Di, ba người này là Trần Linh buổi sáng cùng Liêu Khinh Nghiên hội nghị qua điện thoại thời điểm, đặc địa từ địa phương khác điều tới. Đã đáp ứng Lý Thanh Sơn hỗ trợ tìm kiếm chọc thai manh mối, Trần Linh tự nhiên phải nói đến làm được, bất quá coi như hắn có thể cảm ứng chọc thai khí tức lưu động, nhưng hắn cũng không thể tự mình đẩy giới bước chạy, từng cái bài trừ. Huống chi, cái này Kinh Hồng lâu cũng cần có người trông coi, cũng không thể hắn cùng Lý Thanh Sơn đều ra ngoài bận rộn, lưu một cái bệnh nặng khủng bảo sinh một mình ở nhà. Bởi vì phải đối mặt là chọc thai tồn tại cấp bậc này, cho dù đối phương đã trọng thương suy yếu vô cùng, cũng không phải phổ thông xã viên có thể ứng đối, Trần Linh nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, mới tuyển định ba người này. Kỳ thật nếu là đơn thuần chiến lực, mấy vị sư minh sư tỷ khẳng định là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng bọn hắn cần lưu thủ hí đạo cổ dấu cái này đại bản doanh, không thể tùy tiện xuất động. Bạch Giá lại tại trông coi Sở Mục Vân, không cách nào rời đi. Tại khoảng cách Tàng Vân giới vực tương đối gần những thứ này xã viên bên trong, Quy Dô am hiệu trưởng không toàn cục, Hồng Tâm Di chiến lược kinh người, Hoa Mai Di lại là dấu kín cùng đi đường một tay hảo thủ, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Thanh đao đều thu lại. Trần Linh có chút bất đắc dĩ mở miệng, ngươi xem một chút các ngươi cái này từng cái, lại là nhuộm tóc, lại là nửa thân trần, lại là hình xăm, một hồi đều thông minh, cơ linh một chút, đừng dọa đến hải tử. Mặc dù mình bây giờ thân phận đã không phải là bí mật gì, nhưng Trần Linh vẫn là không hy vọng Khổng Bảo Sinh cùng Hoàng Hôn xã liên lụy quá sâu. Đứa nhỏ này hiện tại bệnh tình đã đủ thống khổ, cái khác cho hắn biết càng ít càng tốt. Nghe được cái này, Quy Dô lông mày nhíu lại, lập tức đem ghim lên màu xanh nhạt tóc tàng ra, ngăn trở tự mình chỗ cổ hình xăm, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hồng Tâm Di. Hồng Vương đại nhân nói ngươi không giống người tốt. Hồng Tâm Di, từng cây gân xanh từ Hồng Tâm Di trên mu bàn tay bạo khởi, nắm chặt chuôi đao tay giống như là đã kiềm chế không được, toàn thân hoàng kim trang sức cũng bắt đầu đinh đinh đương đương phát ra nhẹ vang lên. Được rồi, một hồi ta cho các ngươi một cái đại khái chọc hai khí tức đi hướng đổ, các ngươi chia ra đi tìm. Đến vị trí rồi, đao thổi phồng nơi đó bùn đất mang về cho ta. Vâng. Ba đạo thân ảnh cấp tốc tản ra. Trần Linh từng bước một đi đến hí lâu trước đó, nhẹ nhàng đẩy ra cửa lớn đóng chặt, tối tăm mở mịt ánh nắng về xuống, đem hắn thon dài thâm thủy cái bóng bắn ra tại hí lâu trên mặt đất. Hắn nhìn phía xa, như có điều suy nghĩ. Con A, ngươi nghe nói không? Có vị thần y bây giờ tại y quán ngồi xem bệnh, cho người ta chữa bệnh đâu. Còn xuống mâu thân dùng sức lung lay ngay tại trên giường ngủ gật A Cường, ngựa khí có chút kích động, ngươi mau đi xem một chút, hắn giống như chỉ nhìn nhẹ chứng. Ta bộ này tay chân lẩm cẩm hẳn là trị không được, nhưng ngươi cùng Tiểu Thịnh hẳn là có thể đứng hàng hảo. Nguyên nhân chính là phát sốt mà có chút choáng đầu A Cường, bị mâu thân cho ngạnh sinh sinh lắc tỉnh, hắn mê mang một lát sau, lập tức đứng dậy mặc quần áo. Mẹ, ta cùng đi. Hắn nói là nói chỉ trị nhẹ chứng, nhưng vạn nhất, hắn còn có thể cho ngài cũng nhìn đâu. A Cường bất chấp tất cả, trực tiếp mặc quần áo tử tế đem mẫu thân vác tại trên lưng, sau đó từ căn phòng cách vách bên trong đánh thức thở nhỏ hai mắt mù đệ đệ Tiểu Thịnh, dịu lấy hắn cùng một chỗ hướng trên đường đi đến. Trên đường phố không ít người, đoán chừng đều là nghe nói vị thần ý kia danh hảo, đi tìm hắn chữa bệnh. Bất quá bây giờ trên đường cũng khắp nơi đều là thành phòng đội, thỉnh thoảng liền tiến hành kiểm tra, đem những cái kia vụ bật lẻ tẻ từ trong nhà đi ra nặng chứng thân ảnh, cả đám đều quên trở về. A Cường đi ra hai con đường, thậm chí còn không thấy được y quán đại môn, liền bị một vị cao lớn rảo lòng sĩ cho cản lại. Hàn tiên sinh hiện tại chỉ nhìn nhẹ chứng. Sau lưng ngươi đây là mẫu thân ngươi a. Trước hết để cho lão nhân ra đi về nghỉ ngơi đi, đừng có lại bên ngoài giày vò. Giày vò lại lâu, hôm nay cũng trướng mắt. A Cường còn muốn tái tranh thủ nói thứ gì, nhưng hắn mẫu thân trạng thái xem xét liền không thuộc về nhẹ chứng phạm chủ, lôi kéo trải qua về sau, vẫn là không có trở lại chút nào lỗ hổng. Hiện tại Tàng Vân chính phủ trực tiếp tại dân chúng tiếp xúc đến Hàn tiên sinh trước đó trước hết bóp chết gây chuyện khả năng, dạng này coi như nặng chứng nhóm lòng có bán khí, cũng căn bản tụ không đến cùng đi, không nhìn thấy Hàn tiên sinh thì càng đừng đề cập náo sự. A Cường, ngươi mang theo đệ đệ đi thôi. Chấm thêm, liền chưa có xếp hạng. Cuối cùng, mẫu thân vẫn không thể nào tới gần đầu kia đường đi, chỉ có A Cường mang theo đệ đệ, tiến vào đội ngũ thật dài. Người người nôn náo, A Cường đã thật lâu không có ở trên đường nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn nắm thật chặt đệ đệ tay, vừa đi theo người phía trước, một bên trái phải nhìn quanh, nhìn lại khái còn bao lâu nữa mới có thể xếp đến chính mình. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc hấp dẫn chú ý của hắn. Giả bác sĩ. Tại đám người phía trước, giả bác sĩ giống như là nghe được kêu gọi, nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Là ngươi a? A Cường. Giả bác sĩ, ngươi làm sao cũng tới xếp hạng? A Cường kinh ngạc hỏi. Ta à? Ta là tới tìm Hàn thần y liề, học một ít y thuật. Giả bác sĩ nhìn thấy hắn nắm đệ đệ, do dự một chút về sau, vẫy vây tay, đến, các ngươi đến chỗ của ta đi, ta chỗ này sắp xếp càng nhanh. A, cái kia giả bác sĩ ngươi đây. Ta lại không cần nhìn bệnh, đến đằng sau chậm rãi sắp xếp cũng không nổi. Giả bác sĩ trực tiếp đi ra đội ngũ, đem vị trí của mình tặng cho A Cường cùng đệ đệ, sau đó cùng ở một bên, đồng dạng hiếu kỳ nhìn quanh y quán phương hướng. A Cường đối giả bác sĩ 10 phần cảm kích, giả bác sĩ, cảm ơn ngươi a. Lần trước ngươi cho ta mẫu thân cầm thuốc, nàng sau khi uống xong đã cảm thấy dễ chịu chút ít. Bất quá, gần nhất nàng bệnh tình giống như lại có chút lặp đi lặp lại, khả năng tìm thời gian còn phải xin ngài nhìn xem. Ừm, dễ nói. Ngay tại hai người bắt chuyện thời khắc, đội ngũ không ngừng tiến lên, bọn hắn cũng thấy rõ y quán toàn cảnh. Chỉ gặp Đồ Thiên Chính hai tay ôm ngực đứng tại y quán trước, lăng lệ đánh giá trước mặt mỗi người, tựa hồ phàm là có người muốn chen ngang hoặc là gây bất lợi cho Hàn tiên sinh, hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Hắn chỉ là đứng tại cái kia, liền đối xếp hàng đám người sinh ra vô hình chấn nhiếp. Rốt cục, đội ngũ đi tới A Cường cùng đệ đệ vị trí, hai người bọn họ đi vào y quán, liền nhìn thấy một cái sắc mặt suy yếu như là giấy trắng thân ảnh, đang ngồi ở trung ương. Khu 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 khu. Tới. Tới gần chút. Theo Hàn tiên sinh mắc, A Cường lập tức mang theo đệ đệ đi lên trước, cái trước bắt lấy hắn tay, nhắm mắt giống như là tại cẩn thận cảm giác cái gì. Tương đạo thần bí sắc màu ấm ánh sáng nhạt tràn vào A Cường thân thể, nguyên bản cảm giác hôn mê dần dần biến mất, nặng nề thân thể cũng lại lần nữa nhẹ nhàng, hắn đã hồi lâu chưa từng có như thế buông lỏng cảm giác. A Cường lập tức cảm thấy vô cùng thần kỳ, mấy giây sau, Hàn tiên sinh liền buông lỏng ra bàn tay của hắn, ánh mắt nhìn về phía một bên đệ đệ. Đây là thần y đệ. Đây là đệ đệ ta. Hắn từ nhỏ con mắt liền không được, hiện tại lại như bệnh. Thỉnh thần y giúp hắn một chút. A Cường kém chút liền cho Hàn tiên sinh dập đầu. Lần này Hàn tiên sinh là đến chữa bệnh, không phải mắt nhìn con người, mang theo đệ đệ ngươi trở về đi. Hàn tiên sinh sau lưng học sinh lập tức mở miệng. Ngay tại A Cường chân tay luôn cuốn thời khắc, Hàn tiên sinh nhìn chăm chú lên cặp kia mắt mù đệ đệ. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất liền nghĩ tới hí lâu bên trong, cái kia đồng dạng mù thiếu niên. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài một cái. Thôi, để ngươi đệ đệ cũng tới đến đây đi. Chương 1629, cứu chữa chương 1629, cứu chữa giả bác sĩ nhìn thấy A Cường nắm đệ đệ từ y quán bên trong đi ra đến, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhanh như vậy? Giả bác sĩ? A Cường mừng rỡ như điên đi vào giả bác sĩ trước mặt, "Giả bác sĩ, vị thân y kia thật quá thần kỳ, trên người ta bệnh hoàn toàn khỏi rồi. Liền ngay cả ta đệ đệ con mắt, hắn cũng chưa hết. Hắn ngay cả đệ đệ ngươi cũng chưa hết." Giả bác sĩ kinh ngạc nhìn về phía một bên đệ đệ. Mọi người dù sao đều là ở một cái quảng trường, đứa nhỏ này từ tiểu song mắt mù sự tình hắn cũng biết, hắn muốn cho rằng cái này thần y chỉ là đến trị một chút nhẹ chứng, không nghĩ tới ngay cả loại này trong bụng mẹ mang ra bệnh mắt cũng chưa hết. Mà liền tại A Cường mang theo đệ đệ sau khi đi ra không bao lâu, cổng đồ thiên tựa như là thu được tín hiệu, đối đằng sau ngay tại xếp hàng mọi người nói, Hàn tiên sinh hôm nay mệt mỏi, các vị ngày mai lại dựa theo hiện tại xếp hàng chỉnh tự tới đi. Mắt thấy cũng nhanh muốn xếp hạng đến giả bác sĩ hơi sững sờ. Một trận không cam lòng ồn ào lập tức từ trong đội ngũ vang lên. Bất quá tại đồ thiên cùng rào long sĩ sơ tán dưới, tất cả mọi người vẫn là như vậy tán đi chờ đợi ngày mai lại đến chữa bệnh. A Cường cùng giả bác sĩ cáo biệt về sau, liền dẫn đệ đệ cấp tốc chạy vào nhà. Mẹ, ta trở về. Mẹ. A Cường mở ra ra môn, chỉ gặp mẫu thân đang ngồi ở bên giường hư nhược đan xen áo len, cái sau nhìn thấy hai người trở về, lập tức đứng người lên, trở về rồi. Thế nào? Thân y có hay không đem các ngươi chữa khỏi? Chữa khỏi mẹ. Ngay cả tiểu thịnh con mắt cũng chữa khỏi. Mẫu thân sửng sốt một chút, không đợi hắn lấy lại tinh thần, tiểu thịnh liền trực tiếp nhào vào trong ngực của nàng, một đôi bao hàm lệ quang đồng tử, chính ngẩng đầu nhìn chăm chú lên mẫu thân hình dạng. Mẹ, ta có thể trông thấy ngươi, mẹ. Tiểu thịnh thanh âm nghẹn ngào vô cùng. Mẫu thân thể khẽ run lên. Hai hàng nóng hổi nước mắt xẹt qua tràn đầy nếp nhăn gương mặt, nàng há to miệng, lại một chữ đều nói không ra miệng. Tiểu nhi tử bệnh mắt, thủy chung là tâm kết của nàng, là nàng tại thời gian mang thai thời điểm không có chú ý chiếu cố thân thể, là nàng để cho mình hài tử sinh ra liền trở thành trong miệng người khác tàn tật. Một ngày này nàng đã trong mộng viễn tưởng qua vô số lần, nhưng khi một màn này thật phát sinh thời điểm, nàng lại sợ hãi cái này lại chỉ là một giấc mộng. Mẫu thân ôm thật chặt tiểu nhi tử thân thể, "Tiểu Thịnh, là mụ mụ có lỗi với ngươi, sau này mụ mụ sẽ không để cho ngươi lại chịu ủy khuất." Không biết qua bao lâu, mẫu thân mới buông ra hài tử, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa. "Mẫu thân, ngươi muốn đi đâu?" A Cường lập tức đi theo, muốn nâng lên nàng. Có thể mẫu thân trực tiếp phất tay cự tuyệt A Cường nâng, nàng đứng tại cửa nhà mình, đối ý quán phương hướng, bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sau đó chắp tay trước ngực, thành kính dập đầu quỳ lạy. "Đa tạ thần y đi." "Đa tạ thần y đi." "Đa tạ thần y đi." Thạch điện. Hôm nay Tằng Vân giống như xác thực rất náo nhiệt. Nông phu ngồi tại thạch điện biên duyên, từng ngụm ăn trong tay đồ hộ, ánh mắt ngắm nhìn thành khu phương hướng. Hôm nay Hàn tiên sinh hết thể cứu chữa 183 vị bệnh nhân. Mới từ y quán tan tầm, liền ngựa không dừng vó tới kiêm chức đưa cơm đồ tiên, tức thời mở miệng, 183 vị bệnh nhân hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, mà lại phần lớn đều là thành trắng niên, không chỉ có hóa giải giới vực nhân viên áp lực, còn cho để rất nhiều gia đình một lần nữa thấy được hy vọng. Tóm lại, thần y danh hảo lại một lần chuyển khắp Tàng Vân. Sắp thực lợi hại. Một bên đồ tể khẽ gật đầu, nếu là hắn có thể tại Tàng Vân chờ lâu một đoạn thời gian, có lẽ thật có thể cải biến thời đại này. Nếu là ôn dịch thật có thể được giải quyết, vậy kế tiếp vấn đề khó khăn lớn nhất chính là đồ ăn. Nông phu khiên quốc, ánh mắt nhìn về phía thạch điền phía dưới, cái kia không có một ngọn cỏ Tàng Vân thổ nhưỡng. Chỉ cần có thể giết chóc hai, hết thảy cũng còn có cơ hội. Nhưng đến hiện tại mới thôi, chóc thai vị trí vẫn không thể nào xác định, bởi vì nó một mực tại di động. Nông phu chắc chắn mở miệng, bất quá coi như thế, vị trí của nó cũng không phải không thể dự phán. Tàng Vân quân đại nhân có thể đoán trước thiên thời, ta có thể cảm thụ đại địa, chúng ta đã đại khái có thể khóa chặt vị trí của nó. Đồ Thiên nghe được cái này, trước mắt lập tức sáng lên, hắn ngay sau đó hỏi, vậy lúc nào thì động thủ? Ngày mai. Nông phu ăn xong cuối cùng một ngụm đồ hộ, đem nó để ở một bên, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lăng lệ, đêm nay chúng ta liền sẽ sớm tại cái kia phủ cận chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa nó lần nữa chạy trốn. Ngày mai, liền đưa nó đi gặp Diêm Vương. Ngày mai không cần tới đưa cơm, tiểu bối. Đồ Tể vô Đồ Thiên bả vai, chiếu cố thật tốt Hàn tiên sinh, cái khác chúng ta sẽ xử lý. Đồ Thiên trọng trọng gật đầu, vâng. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, không có người chú ý tới, tại thạch điển trong khe hẹp, một cây ngón út lớn nhỏ xanh biết mầm non, giống như là bị lực lượng nào đó chỗ xâm chiếm, trong chốc lát liền bị hút khô tất cả sinh cơ, mắt trần có thể thấy khô héo xuống tới. Khô héo về sau mầm non, cực kỳ giống một con màu vàng sẫm đẽo thịt lốt hai. Kinh hồng lâu, ảm đạm tinh quang tại thiên không lấp lóe, lúc này giới vực giống như là lâm vào ngủ say, đen nhánh mà an tĩnh. Từng chùm yếu ớt ánh nến từ kinh hồng lâu cửa sổ ở giữa lộ ra, hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo trần linh, chính tính tọa tại trước bàn, nhìn trước mắt mấy nâng thổ nhưỡng, lâm vào trầm tư. Những thứ này chính là toàn bộ rồi. Đúng thế. Quy Dâu khẽ gật đầu, chúng ta đã dựa theo ngài lộ tuyến, đem mấy cái địa điểm thổ nhưỡng đều mang theo trở về, phân biệt đối ứng 8 cái phương vị. Trần Linh đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa động lên trước người mấy nâng thổ nhưỡng, giống như là tại cẩn thận cảm giác cái gì. Chọc thai bản thân là thực vật, chỉ cần tại khắp mặt đất trải qua, liền nhất định sẽ lưu lại khí tức, mà Trần Linh thân thể bị chọc thai đồng hóa qua một bộ phận, đối với nó cảm giác cực kỳ nhạy cảm, thông qua trước mắt những thứ này thổ nhưỡng, hắn đại khái có thể khóa chặt chọc thai bây giờ phạm vi. Không có. Không có. Cái này cũng không có. Trần Linh liên tục thử xong 7 nâng thổ nhưỡng, khi hắn cầm bước lên cuối cùng một sợi thổ nhưỡng thời điểm, khẽ ồ lên một tiếng. Đây là cái nào phương vị? Hoa Mai Di lập tức trả lời, đây là giới vực phía đông nam 6 cây số thổ nhưỡng. Trần Linh nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ trong tay cái này một sợi thổ nhưỡng trung khí hơi thở xuyên thấu qua da thịt của hắn, du đầu tại máu thịt bên trong những cái kia còn sót lại chọc thai hạt giống phía trên, quả nhiên có thể dẫn phát một bộ phận phản ứng. Bất quá, Trần Linh lông mày càng nhăn càng chặt. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Hồng Tâm Di trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, sách đao liền muốn đi tới cửa, có thể Trần Linh vẫn là ngăn cản hắn. Hắn vất tay ra hiệu ba người bất động, tự mình tiến lên mở ra cửa lầu. Chỉ gặp Lý Thanh Sơn đang đứng tại cửa ra vào trong bóng đêm, nhìn xem Trần Linh, có chút kích động mở miệng, "Trần Minh, chúng ta tìm tới chọc thai vị trí." Chương 1630, chọc thai vị trí chương 1630, chọc thai vị trí nghe được câu này, Trần Linh lông mày nhíu lại. Vào nói, Trần Linh mang theo Lý Thanh Sơn tiến nhà lầu, cái sau nhìn thấy trên bàn mấy nâng lộn xộn thổ nhưỡng, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. "Trần Minh, ngươi đây là?" "A, không có việc gì, ngươi nói trước đi." Trần Linh khoát tay áo, "Các ngươi tìm tới chọc thai vị trí ở đâu?" "Tại giới vực phía đông nam, đại khái 6-7 cây số vị trí." Lý Thanh Sơn trả lời, bọn hắn tại cái kia phụ cận sâu trong lòng đất, cảm giác được rõ ràng chọc thai khí tức ba động, nó hẳn là liền trốn ở nơi đó nghỉ ngơi lấy lại sức. "T, cái kia chẳng phải đối mặt sao?" Một bên Hồng Tâm Di hai mắt tỏa sáng, hạ giọng cùng bên cạnh ma thuật sư Hoa Mai Di xì xào bàn tán, vừa mới Hồng Vương đại nhân không phải cũng nói chỗ kia thổ có vấn đề. Hồng Vương đại nhân đều không nói chuyện, ngươi gấp cái gì? Ma thuật sư Hoa Mai Di liếc mắt nhìn hắn. "Ta nói hai câu thế nào?" "Ta nói Hoa Mai, ngươi gần nhất có phải hay không có chút quá nhẹ nhàng? Không phục chúng ta ra ngoài luyện một chút. Ai muốn cùng ngươi luyện một chút?" "Ngươi đừng nói chuyện." Quy Dâu trực tiếp đánh gãy hai người nhỏ giọng ầm ĩ, không thấy được Hồng Vương đại nhân đang suy nghĩ chuyện gì sao? Hai người lập tức an tĩnh lại, chỉ gặp Trần Linh sắc thực đứng tại chỗ, một cái tay nâng cầm lên, giống như là đang trầm tư lấy cái gì. "Cái kia, các ngươi tiếp xuống định làm gì?" Không biết qua bao lâu, Trần Linh hỏi lại. "Một bộ phận nhân thủ đã đi suốt đêm hướng cái kia phụ cận, bọn hắn trước tiên phải ở cái kia phụ cận thiết hạ mai phục, phòng ngừa chọc thai lần nữa chạy trốn." Lý Thanh Sơn dừng lại một lát, chờ đến giai đoạn trước công tác chuẩn bị hoàn thành, Tàng Vân Quân hơn phân nửa muốn đích thân xuất thủ. "Hẳn là ngay tại ngày mai." "Xác thực, muốn đối phó chọc thai, dù chỉ là trạng thái hư nhược chọc thai, cũng nhất định phải một vị cựu quân xuất thủ mới được, những người khác thực lực đều không đủ nhịn." Trần Linh đang muốn nói cái gì, một giây sau, một trận rất nhỏ đi lại âm thanh từ cửa không gian phòng bên trong truyền ra. Trần Linh ánh mắt ngưng tụ, lập tức phất tay. Một giây sau, Quy Dâu, Hồng Tâm Di, Hoa Mai Di ba người thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy. Chỉ gặp Khổng Bảo Sinh chính vị bên tường, hư nhược từ trong phòng đi tới, một bên ho khan, một bên hướng quầy hàng phương hướng xê dịch. "Bảo Sinh, ngươi thế nào?" Một trận gió nhẹ lướt qua, Trần Linh trực tiếp nâng lên Khổng Bảo Sinh tay, nhẹ giọng hỏi. Khổng Bảo Sinh nhìn không thấy xung quanh, cũng không nghĩ tới cái giờ này Trần Linh còn chưa ngủ, hư nhược mở miệng nói, "Tiên sinh, ta có chút khó chịu, tới bắt chút thuốc ăn." "Thuốc ở đâu?" "Ta dịu ngươi đi." Khổng Bảo Sinh không có cự tuyệt, mà là ừ một tiếng, hắn tại Trần Linh đỡ xuống đến bên quầy, đưa tay tại trong ngăn kéo lục lọi ra một cái nho nhỏ hộp thuốc, sau đó lung lay thật lâu, rốt cục lắc ra hai cái viên thuốc. Một bên Lý Thanh Sơn cũng đã chuẩn bị xong một chén nước nóng, đưa cho Khổng Bảo Sinh, để cái sau cùng một chỗ ăn bảo. Uống thuốc xong về sau, Khổng Bảo Sinh sắc mặt hơi khôi phục một chút, hắn không khỏi hỏi, "Tiên sinh, các ngươi làm sao cái giờ này còn không nghỉ ngơi? Chúng ta trò chuyện một ít chuyện, một hồi rồi nghỉ ngơi." Trần Linh trả lời, "Ngươi trở về hảo hảo ngủ đi. Ngày mai, chúng ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ." Khổng Bảo Sinh biết, Trần Linh trong miệng kinh hỉ, hơn phân nửa chính là lúc trước hắn xách bánh gà tổ. Hắn nhịn không được liếm liếm môi khô khốc, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng ý cười, "Được, cái kia các tiên sinh cũng sớm đi đi ngủ." Đợi đến Khổng Bảo Sinh trở về phòng đóng cửa phòng, phòng trước lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra, ngày mai Tàng Vân giới vực muốn bị quấy long trời lở đất. Kỳ thật còn tốt, cái chỗ kia cũng không có chút dấu người, chỉ cần chúng ta sớm phong tỏa tốt xung quanh, không cho chọc thai chạy loạn, kỳ thật sẽ không đối cư dân tạo thành ảnh hưởng gì. Lý Thanh Sơn trả lời, "Làm sao vây quét chọc thai, kia là Tàng Vân quân sự tình." Trần Linh phức tạp mắt nhìn Khổng Bảo Sinh gian phòng phương hướng, "Ngày mai, ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình." "Yên tâm đi Trần Linh, ngày mai hành động còn chưa tới phiên ta tham gia. Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ lên đài hát hí khúc." "Ừm." Trần Linh ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên bàn cái kia nâng thổ nhưỡng bên trên, hắn do dự một chút về sau, vẫn là mở miệng, bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là nhắc nhở một chút Tàng Vân Vân. Chỗ kia khí tức, có chút không đúng. Có chút không đúng. Lý Thanh Sơn lập tức nghiêm túc lên, không đúng chỗ nào. Đây không phải là chọc thai khí tức sao? Là chọc thai khí tức không sai, bất quá. Luôn cảm giác nơi đó khí tức, cùng ta quen thuộc chọc thai không giống nhau lắm. Trần Linh lắc đầu, ta không biết nên làm sao đi hình dung, nhưng này địa phương, hẳn là có vấn đề. Trần Linh sau đó bổ sung thêm, đương nhiên, cái này cũng có thể là ảo giác của ta, dù sao ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điểm này. Cụ thể như thế nào hành động, liền nhìn các ngươi. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, trịnh trọng mở miệng, ta hiện tại liền đi đem cái này tin tức truyền đạt cho Tề tiên sinh. Nếu như là những người khác nhắc nhở, có lẽ Lý Thanh Sơn chưa chắc sẽ để ở trong lòng, nhưng hắn tin tưởng Trần Linh sẽ không nói nhảm, hắn nói chỗ kia có vấn đề, đoán chừng liền thật sự có vấn đề. Vô luận như thế nào, hắn phải lập tức đem chuyện này báo cáo đi lên. Lý Thanh Sơn không có kéo dài, cùng Trần Linh cáo biệt về sau, liền ngay cả đêm vội vàng rời đi. Đợi đến Khổng Bảo Sinh trở về phòng đi ngủ, Lý Thanh Sơn trong đêm rời đi, khí lâu một bên bóng loáng trên vách tường, mới nổi lên từng cơn sóng gợn. Chỉ gặp cái kia phiến vách tường giống như là áo choàng giống như nhẹ nhàng rơi xuống, ba thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái kia hoàn mỹ biến hóa thành vách tường áo choàng, cấp tốc khôi phục thành màu đen, tròn tại ma thuật sư Hoa Mai gì trên thân. Hồng Vương đại nhân, vậy ngày mai chúng ta muốn làm gì sao? Quy Dỗ hỏi. Tùy thời chờ lệnh đi. Được. Hồng Vương đại nhân, bọn hắn tới. Một mực tại cửa sổ quan sát phía ngoài Hoa Mai gì, đột nhiên mở miệng. Trần Linh Long mày nhíu lại, lập tức mở cửa đi đến hí lâu cổng, chỉ gặp mở tối trên đường phố, hai cái mặc mũ trùm thân ảnh chính lôi kéo một cỗ xe ba gác, chậm rãi hướng nơi này tới gần. Hai người này mặc dù hành tẩu tại trên đường phố, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, tựa như là đến từ một cái thế giới khác u linh. Thẳng đến bọn hắn đến hí lâu trước cửa, bọn hắn mới nhẹ nhàng nhấc xuống trên đầu mũ trùm. Trong phòng ánh đến chiếu rọi, một đôi tuổi trẻ vợ chồng xuất hiện tại Trần Linh trước mắt, trợ phu thanh phát tuấn tú, trên lỗ tai quấn lấy hình con bướm trạng sợi đằng, thê tử cà sắc tóc dài cuộn tại đầu vai, lọn tóc ở giữa còn kèm theo từng đóa xinh đẹp tiểu hoa. Bọn hắn đứng tại hí lâu cổng, đồng thời cung kính đối Trần Linh hành lễ, hoàng hôn xã khối lập phương 9, hoàng hôn xã Hoa Mai 9, gặp qua Hồng Vương. Trần Linh khẽ gật đầu, thế nào? Nhiệm vụ hoàn thành sao? Hai vợ chồng này liếc nhau, khoe miệng đều hiện lên ra một vòng ý cười. Trợ phu khối lập phương 9 đi đến xe ba gác một bên, đem đắp lên trên xe ba gác màu vàng sẫm vải vóc xốc lên, một phần lớn đến cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa xe ba gác diện tích hai tầng bánh kem, ánh vào đám người tầm mắt. Về Hồng Vương đại nhân, khối lập phương 9 ưu nhã vi vi cúi người, may mắn không làm được bệnh. Chương 1631, bánh sinh nhật chương 1631, bánh sinh nhật khi sáng sớm tia nắng đầu tiên sái nhập kinh hồng lâu, nằm tại trên giường bệnh Khổng Bảo Sinh, phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên. Hắn giống như là cảm nhận được trên thân nơi nào đó thống khổ, ngũ quan có chút dữ tợn, hai tay chống sự cái mặt, cố gắng hồi lâu mới miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy. Hắn cầm lấy đầu giường chén nước uống vào mấy ngụm, rốt cục chậm lại. Ngày bình thường, bệnh nặng Khổng Bảo Sinh là sẽ không dậy sớm như thế, bất quá hôm nay là một ngoại lệ. Ngoại trừ là bởi vì đau đớn tới so ngày thường sớm hơn bên ngoài, hôm nay đối Khổng Bảo Sinh mà nói, là cái rất đặc biệt thời gian. Hắn cũng không có nằm trên giường thật lâu, mà là cảm thấy khôi phục một chút thể lực về sau, liền lung la lung lay đứng người lên, vị mặt tường hướng cửa phòng phương hướng sờ soạn. Lúc này ngoài cửa đã có thể mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện, theo Khổng Bảo Sinh mở cửa phòng, ngoài cửa trò chuyện âm thanh cũng im bặt mà dừng. Trần Linh cùng Lý Thanh Sơn đồng thời nhìn về phía nơi này. Tại phía sau bọn họ trên bàn, một cái cự đại hai tầng bánh gà tổ đang lặng lặng bày ra, toàn bộ phòng trước đều phiêu tán một cỗ mùi thơm mê người. Sớm đã đói bụng thật nhiều ngày Khổng Bảo Sinh ngửi được mùi thơm này, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tiên sinh, Bảo Sinh, hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Trần Linh hơi kinh ngạc, bởi vì Khổng Bảo Sinh lại nuốt ngụm nước bọt, sau đó ngượng ngùng cười cười, bởi vì đói bụng. Trần Linh cùng Lý Thanh Sơn liếc nhau, đồng thời cười một tiếng. Ngồi đi, Bảo Sinh. Lý Thanh Sơn tiến lên đỡ lấy hắn, chậm rãi hướng cái bàn đi đến. Trần huynh chuẩn bị cho ngươi một cái vô cùng lớn bánh gà tổ. Vừa mới ta trở về thời điểm, ta đều bị giật nảy mình. Rất lớn sao? Lớn bao nhiêu? Cả một cái bàn như vậy lớn, hai tầng. Khổng Bảo Sinh ngồi tại bên cạnh bàn, khiếp sợ há to mồm. Tựa hồ không cách nào tưởng tượng như thế lớn bánh gà tổ đến dáng dấp ra sao. Đã đói bụng, liền sớm một chút bắt đầu đi. Trần Linh không biết từ nơi nào biến ra mấy cây ngọn nến, cắm ở bánh gà tổ bên trên, thổi xong ngọn nến cầu nguyện xong, liền có thể bắt đầu ăn. Lý Thanh Sơn cũng bận rộn, từ phòng bếp lật ra một cây dao cùng mấy cái đĩa, bày ra tại bên cạnh bàn, sau đó đốt một điếu diêm, đem bánh gà tổ mặt ngoài ngọn nến toàn bộ giấy lên. Mà lúc này Khổng Bảo Sinh có vẻ hơi có quắp cùng khẩn trương. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất sinh nhật, những năm qua mãi mãi cũng sẽ cho hắn qua, mặc dù ăn không được như vậy lớn bánh gà tổ, nhưng là vẫn rất vui vẻ. Bất quá, đây là hắn lần thứ nhất cùng hai vị tiên sinh sinh nhật, cũng là lần thứ nhất tại sáng sớm sinh nhật. Theo lý thuyết, thổi cây đến cái này khâu bình thường đều là ở buổi tối, nhưng bây giờ tình huống tương đối đặc thù. Đối với hắn mà nói, càng sớm càng tốt. Ngọn nến ngay tại trước mặt của ngươi. Trần Linh chỉ dẫn hắn tìm tới ngọn nến vị trí, trước cầu nguyện, ở trong lòng đừng nói ra đến, sau đó lại một hơi thổi tắt. Tốt. Khổng Bảo Sinh lúc này chắp tay trước ngực, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Trần Minh, ngươi đến tột cùng từ chỗ nào làm như thế năm thứ nhất đại học trái trứng bánh ngọt? Một bên Lý Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi Trần Linh, có hai cái bằng hữu rất am hiểu làm vườn. Trần Linh dừng lại một lát, bọn hắn dùng chút biện pháp từ khác nhau chủng loại hoa bên trong để luyện ra bơ, sau đó nghĩ biện pháp từ địa phương khác điều điểm vật liệu tới, trong đêm hiện làm. Bất quá, hẳn là cũng chỉ có thể làm cái này một phần. Thì ra là thế. Chắc không được thơm như vậy, liền xem như tại Hồng Trần giới vực, ta đều chưa thấy qua thơm như vậy bánh gà tổ. Lý Thanh Sơn cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đối cái này bánh gà tổ hương vị phi thường tò mò. Cùng lúc đó, Khổng Bảo Sinh đã ở trong lòng cầu nguyện xong nhìn, sau đó dụng lực đem trước mặt ngọn nến thổi tắt. Theo khói xanh lượn lờ tại hí lâu bên trong bốc lên, hắn tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra nụ cười sáng lạ. "Tiên sinh, ta tốt." "Ừm, ngươi ngồi xuống đi, ta cho ngươi cắt bánh gà tổ." Trần Linh trực tiếp theo trứng bánh ngọt thượng tầng cắt xuống nhất đại khối, đưa tới Khổng Bảo Sinh trước mặt, cái sau lúc này đã không nhịn được, sờ sờ tắc tắc đem nó cầm lấy, sau đó liền dồn vào trong miệng một miếng lớn. Sau đó, cả người hắn sững sờ tại nguyên chỗ. "Thế nào?" Trần Linh hỏi. "Ăn quá ngon." Khổng Bảo Sinh tựa hồ còn tại dư vị vừa rồi cái kia một bụng ngọt, "Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy bánh gà tổ." Lúc này, Lý Thanh Sơn cũng cho tự mình cắt một khối, ăn một miếng về sau, liên tiếp gật đầu. "Sắp thực ăn ngon, cái này tay nghề đặt ở bất kỳ chỗ nào mở tiệm, chỉ sợ đều có thể nóng nảy giới vực." Trần Linh cũng thử ăn một khối, cái kia nồng đậm hương hoa cùng vào miệng tan đi ngọn, quả thật làm cho trước mắt hắn sáng lên. Thứ này mỹ vị trình độ, tại Trần Linh đến qua tất cả trong đồ ăn, gần với than nướng con rết. Khổng Bảo Sinh đã không nói, vui đầu liền điên cuồng đem bánh gà tổ nhét vào miệng bên trong, thuần trắng bơ dính nửa bên gương mặt, nhìn mười phần buồn cười. "Từ từ ăn, không ai giành với ngươi." Trần Linh nhịn không được nói. Từ khi sinh bệnh về sau, Trần Linh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Bảo Sinh như thế có khẩu vị, từ trước đến nay không thế nào ăn đồ ngọt. Lý Thanh Sơn hôm nay cũng liền ăn xong mấy khối bánh gà tổ, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Không biết có phải hay không là Trần Linh ảo giác, giống như tại bọn hắn ăn cái này bánh gà tổ thời điểm, bên cạnh không có vật gì trên vách tường, luôn có thể chuyển đến một chút mơ hồ nuốt nước miếng âm thanh. Không biết qua bao lâu, Khổng Bảo Sinh mới xoa cái bụng buông xuống đĩa, đỉnh lấy một trương bơ mặt ngượng ngùng mở miệng: "Tiên sinh, cảm ơn ngươi bánh gà tổ, ta ăn no rồi." Trần Linh mắt nhìn con kia bị ăn một khối nhỏ bánh gà tổ, ánh mắt có chút phức tạp. Mặc dù Khổng Bảo Sinh hôm nay ăn đã so ngày bình thường nhiều rất nhiều, nhưng kỳ thật cộng lại cũng chính là người bình thường nửa đống nhiên lượng. Hắn bệnh quá nặng đi, cũng quá lâu chưa ăn qua bình thường đồ vật. Còn có nhiều như vậy bánh gà tổ, làm sao bây giờ? Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt liền bị ăn không đến 1/20 bánh gà tổ, có chút đau lòng, có thể thả mấy ngày. Thứ này là tinh luyện hoa tươi bơ làm, thả không được thật lâu, nhiều nhất chỉ có thể thả một ngày. Điểm này, chín chữ lót vợ chồng tới lúc sau đã đặc địa cùng Trần Linh dặn dò qua, từ bọn hắn làm tốt đến bây giờ, đã qua nửa ngày. Cái này bánh gà tổ đoán chừng tiếp qua nửa ngày liền triệt để không thể ăn. Vậy cũng quá lãng phí. Lý Thanh Sơn thở dài. Tiên sinh, có thể hay không đem còn lại bánh gà tổ, phân cho những người khác? Khổng Bảo Sinh hỏi, dù sao chúng ta cũng ăn không hết. Lãng phí thật là đáng tiếc. Mà lại bánh gà tổ vật này, không phải liền là muốn mọi người cùng một chỗ ăn sao? Nghe được vấn đề này, Trần Linh nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, có thể. Vậy liền một hồi phân phát cho đến hí lâu xem trò vui khách nhân đi. Xem kịch. Khổng Bảo Sinh còn có chút mờ mịt, nhìn cái gì hí? Lý Thanh Sơn mỉm cười. Trần Linh thì vỗ vỗ Khổng Bảo Sinh bả vai, ánh mắt nhìn về phía hí lâu cổng, chậm rãi phun ra ba chữ, nhìn Xuân Đài. Chương 1632, tập kích chọc thai chương 1632, tập kích chọc thai tiểu thịnh, cái này chính là cốc vũ đường phố, là chúng ta một mực sinh hoạt địa phương. Đối diện cái kia lục sắc cửa hàng nhỏ tử, nhìn thấy không? Đó chính là Lưu Thẩm cửa hàng, trước đó mụ mụ mỗi lần mang ngươi tại cửa ra vào mua thức ăn, đi đều là nhà nàng. Nhìn thấy tòa kia màu xám trắng gác chuông không? Ca của ngươi năm đó đi học địa phương, ngay tại cái kia gác chuông phía dưới. Hiện tại ánh mắt ngươi cũng khá chờ qua một thời gian ngắn nữa, liền có thể đi học. Đến lúc đó, ngươi liền có thể nhìn thấy ca của ngươi trường học dáng dấp ra sao. Thân thể còn xuống mẫu thân, nắm một cái đôi hết thảy chung quanh đều đầy hiếu kỳ thiếu niên, chính chậm chạp hành tẩu tại trên đường phố. A Cường ôm hai tay chậm rãi từ từ tản bộ tại các nàng bên người, thỉnh thoảng chen một câu miệng, trên mặt cười mịn, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Ta không muốn lên anh ta trường học. Tiểu Thịnh lắc đầu, hắn thành tích quá kém, ta có thể thi đậu tốt hơn. A Cường biểu lộ cứng đờ. Có ý tứ gì? Cái này xem thường ca của ngươi ta rồi. Tiểu Thịnh nói rất đúng. Không muốn học ca của ngươi, ngươi phải học tập thật giỏi, nhất định có thể thi đậu tốt hơn. Mẫu thân khắp khuôn mặt là thiếu dung. A Cường đang muốn phản bác cái gì, dư quang đảo qua một bên bồn hoa, đột nhiên hơi sững sờ. Thế nào? A Cường. Mẹ, ta giống như nhìn thấy một cái buồn nôn đồ vật từ bồn hoa bên trong xuất hiện một chút, sau đó đã không thấy tăm hơi. Mẫu thân thuận ngón tay của hắn nhìn về phía bồn hoa phương hướng, chỉ gặp nguyên bản cái kia bồn hoa bên trong mấy cây khô héo cỏ cây, chẳng biết lúc nào đã hư thối vỡ vụn, bên trong thổ nhưỡng cũng giống là bị thứ gì lật ra một lần, tản ra một cỗ không hiểu mùi thối. Mẫu thân mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, nàng theo bản năng lôi kéo hai đứa bé lui lại nửa bước, phản phất sợ có đồ vật gì sẽ từ bên trong xông tới. "Mẹ, ngươi trước mang Tiểu Thịnh chơi lấy, ta một hồi liền trở lại." A Cường trực tiếp quay đầu đối với mẫu thân nói, "Ngươi muốn đi làm gì?" "Mẹ, nếu như ta vừa rồi không nhìn lầm, chúng ta Tàng Vân khả năng lại cùng trước đó đồng dạng tiến quái vật." A Cường nói nghiêm túc, "Ta muốn đi đem chuyện này nói cho Tàng Vân chính phủ, để bọn hắn coi trọng." "A Cường a, ngươi làm gì đi lội vũng nước đục này a?" Mẫu thân tựa hồ bị hù dọa, nàng nắm chặt A Cường tay, tận tình nói, ngày đó sụp đổ xuống, cũng có người cao đỉnh lấy, Tiểu Thịnh lúc này mới vừa khôi phục thị lực, chúng ta người một nhà canh giữ ở cùng một chỗ không tốt sao? Mẹ, đây chính là đại sự. Dù nói thế nào ta cũng là Tàng Vân giới một người, cũng không thể làm bộ không thấy được a. A Cường trấn an mẫu thân một phen về sau, vẫn là buông lỏng ra tay của nàng, không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục. Một hồi các ngươi đi dạo xong, ta về nhà chờ các ngươi. Nói xong, A Cường liền cũng không quay đầu lại hướng Tàng Vân chính phủ phương hướng chạy vội. Mẫu thân nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong lòng có chút vấn vẻ. Mẹ, ta đói. Tiểu Thịnh lung lay tay của nàng nói. Ai, vậy chúng ta về nhà đi, vừa bạn có thể chờ ngươi cả ca trở về. Mẫu thân tựa hồ cũng mất dạo phố tâm tình, thư nhược ho nhẹ vài tiếng về sau, liền chuẩn bị dẫn hắn đi về nhà. Đúng lúc này, một đứa bé từ trên đường phố chạy vội mà qua, đồng thời phát ra tiếng hô to, Kinh Hồng Lâu muốn hát hí khúc cá. Chỉ cần đi nghe hí, liền có bánh gà tổ ăn. Tới trước được chưa ca? Chấm liền không có. Tại đứa nhỏ này lớn tiếng la lên dưới, chung quanh những cái kia âm u đầy tử khí phong ốc cửa sổ đều bị đẩy ra, từng cái tiểu tụy thân ảnh thon gầy bàn luận xôn xao, tựa hồ đang thảo luận có phải thật vậy hay không. Dù sao, lúc này, chỗ nào còn có thể có bánh gà tổ. Nghe được câu này, Tiểu Thịnh lập tức có chút đi không được đường, chỉ là trông mong nhìn xem hài tử chạy tới phương hướng, bụng lộc cộc rung động. Mẫu thân gặp đây, cũng có chút do dự. Nàng quay đầu nhìn về phía mình tiểu nhi tử, muốn ăn bánh gà tổ sao? Tang Vân giới bực, vùng ngoại ô chuẩn bị thế nào? Đô tể thân ảnh trải qua từng bị trận địa sẵn sàng đón quân địch rào long sĩ, cuối cùng tại cái kia hút thuốc thường, phiên quốc đen nhánh thân ảnh bên cạnh dừng bước lại. Không sai biệt lắm. Nông phu há mồm, phun ra một ngụm nồng đậm sương mù, hai con ngươi nhắm lại nhìn xem dưới chân đại địa, cái này một mảnh đại địa đều đã phong tỏa xong, mặc dù chưa hẳn có thể ngăn cản diệt thế thai ách, nhưng ít ra tại nó phá vỡ phong tỏa trong nháy mắt, sẽ nhiễm phải khí tức, chúng ta có thể hợp thời khóa chặt vị trí của nó. Vậy kế tiếp, vạn sự sẵn sàng. Nông phu ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, liền chờ Tàng Vân quân đại nhân đến rồi. Thoại âm rơi xuống, đám người đỉnh đầu bầu trời lập tức kịch liệt quấy. Chỉ gặp cái kia che đậy mặt trời nặng nề tầng mây, đột nhiên giống như là như sóng biển xoay tròn, một cơn gió lớn không biết từ chỗ nào phun trào, đem đầy đất bão cát quét mà lên, để cho người ta theo bản năng nheo mắt lại. Một đạo đeo cả và táo trắng thân ảnh, từ đỉnh biển mây chậm rãi phát hỏa mà ra. Cựu quân cấp bậc khí tức, giống như từ thiên khung rủ xuống luyện hùng, thẳng tắp hướng về đại địa trào lên. Tàng Vân quân đại nhân đến. Đồ thể hai mắt tỏa sáng. Động thủ. Nông phu không chút do dự, trước tiên một quốc đánh tới hướng đại địa. Một giây sau, phương viên mấy cây số mặt đất đều giống như bị hắn dẫn bạo giống như, mạnh sinh sinh nổ tung. Đại địa vỡ nát, kinh khủng hố sâu xuyên qua lòng đất mỗi một nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, trong tầm mắt của mọi người, một đạo khổng lồ màu xanh đậm huyết nhục cự ảnh trực tiếp từ lòng đất vẩy ra mà ra, kinh khủng bóng ma bao phủ đám người. Kinh Hồng Lâu. Tại Trần Linh nâng đỡ, Khổng Bảo Sinh nhẹ nhàng ngồi tại hàng trước nhất tờ thứ nhất trên ghế ngồi. Nhà này đi lâu, là Khổng Bảo Sinh tự tay sáng lập, hắn ở chỗ này chuẩn bị qua rất nhiều trận diễn xuất, nhưng mình làm người xem ngồi tại hàng thứ nhất vẫn là lần đầu. Mà lúc này bên cạnh hắn đã bày đầy chỗ ngồi để chống chỗ. Lúc này Lý Thanh Sơn ngay tại cổng, không ngừng cùng khách phía ngoài nói gì đó, phòng trước nơi này ngược lại là vô cùng an tĩnh. Thế nhưng là tiên sinh, con mắt của ta nhìn không thấy. Khổng Bảo Sinh nết đôi môi, nhỏ giọng nói. Trần Linh nói muốn hát nhìn Xuân Đài, Khổng Bảo Sinh thật rất vui vẻ, bởi vì đây là hắn viết cái thứ nhất kịch bản, đã từng hắn ngay cả chờ đợi Trần Linh cùng Lý Thanh Sơn trở về đều là hy vọng xa vời, căn bản là không có nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy hai vị tiên sinh trở về, tự mình diễn xuất hắn kịch bản. Nhưng hắn cũng rất thống khổ, tại cái này nhất nên cao hứng thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng không nhìn thấy. Hắn rốt cuộc nhìn không thấy hai vị tiên sinh tại trên sân khấu dáng người, chỉ có thể miễn cưỡng nghe bọn hắn hát hí khúc âm thanh, huyễn tưởng trên sân khấu dáng vẻ. Trần Linh mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ để cho người thấy rõ. Khổng Bảo Sinh không có minh bạch Trần Linh ý tứ, nhưng ngay sau đó, hí lâu đại môn liền bị mở ra, ô ô mênh mông thân ảnh lập tức xông vào hí lâu bên trong, bắt đầu ở trước võ đài tìm không vị ngồi xuống. Trần Linh vô vô Khổng Bảo Sinh bả vai, ra hiệu hắn an tâm ngồi xuống. Sau đó cái kia hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, từng bước một hướng trên võ đài đi đến. Chương 1633, khai mạc chương 1633, khai mạc đông đảo thân ảnh tất tiếng sột soạt tốt ngồi xuống. Đến Kinh Hồng Lâu xem trò vui, phần lớn là lao nhân hoặc là tiểu hài. Hiện tại thời gian này điểm, nhẹ chứng người trẻ tuổi đều tại Hàn Tiên Sinh Y quán cổng xếp hàng, bây giờ nơi này, phần lớn đều là đã nặng chứng, đã ngày giờ không nhiều. Bọn hắn muốn nên trong nhà tĩnh dưỡng, nhưng bánh gà tổ dụ hoặc thực sự quá lớn, tại cái này thế đạo, chết bệnh trước nếu là có thể ăn được một ngụm bánh gà tổ, cũng coi là không tiếc. Theo đám người ngồi xuống, Kinh Hồng Lâu lâm vào ngắn ngủi yên lặng, ngay tại phía dưới đám người xì xào bàn tán thời điểm, từng đạo thanh thúy tiếng chiêng trống từ trên sân khấu vang lên. Một hồng y con hát đứng tại trên võ đài, hai tay chắp sau lưng, giống như là tại nhìn về phương xa. Giờ khắc này, Khổng Bảo Sinh toàn thân đều run rẩy lên. Hắn thấy được, hắn vậy mà thật thấy được. Ngay tại vừa rồi, trên sân khấu tràng cảnh, giống như là trực tiếp truyền thâu đến hắn trong đầu, hắn có thể thấy rõ ràng trên sân khấu mỗi một nơi nhỏ lánh, con hát mỗi một cái biểu lộ, thậm chí so với hắn con mắt khỏe mạnh lúc nhìn càng rõ ràng hơn. Trước đó, Khổng Bảo Sinh thế giới đã đen nhánh quá lâu, khi hắn nhìn thấy Trần Linh vẻ mặt gương mặt từ trong bóng tối xuất hiện thời điểm, cả người cảm xúc đều không kiểm soát, hắn ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, giống như là một tôn pho tượng. Triệu Minh, ta tốt hiền đệ, ngươi sao còn tại này dựa vào lan can trông về phía xa, si nhìn cái kia lang yên. Hồ binh gót sắt, thế như trẻ tre, đã tới gần Bách Lý. Cái này nhìn Xuân Đài, sớm đã không phải ngày xưa Xuân Đài, thành tường đổ. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ muốn ngồi đợi hồ lô cương đao gác ở trên cổ hay sao? Con bọc hành lý Lý Mộ Vân vội vàng từ sân khấu bên cạnh đến, gặp Triệu Tử Khiêm còn tại nhìn về phương xa, lo lắng hô to. Vân Minh, an tâm chớ đội. Ngươi nhìn cái kia bụi mù mặc dù liệt, lại che không được tươi sáng cả khuôn. Lâm đại tướng quân, trung can nghĩa đảm, dụng binh như thần. Giờ phút này tất đã xuất ta thần châu dũng tướng, một nắng hai sương, đêm tối gấp rút tiếp viện. Cái kia trường thương trong tay một điểm, chính là hồ lỗ táng đảm thời điểm. Hai người thanh âm tại trên sân khấu tiếng vọng, động tác rất sống động, thần thái vừa đúng. Không bảo sinh đối với mình viết kịch bản quá quen thuộc, cho dù hắn đối bên trong mỗi một câu lời kịch đều nhớ kỹ trong lòng, nhưng giờ phút này vẫn như cũ hết sức chăm chú nhìn xem sân khấu, si ngốc cùng đợi chuyện xưa phát triển. Mà lúc này dưới võ đài cái khác người xem, liền không có như vậy có kiên nhẫn. Ung ung cục, cảm giác đói bụng tràn ngập thân thể của bọn hắn, vậy nguy kịch bọn hắn, nhìn xem trên đài nói gì không hiểu cũng không có hứng thú diễn xuất, nhịn không được thấp giọng xì xào bàn tán. A Cường thân ảnh chạy vội tại Tàng Vân giới vực trên đường phố. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy, tại tự mình chạy đồng thời, phụ cận thổ nhưỡng hoặc là buồn hoa bên trong, luôn có thứ gì tại theo sát hắn. Cái này khiến vốn là tinh thần căng cứng hắn, càng thêm thấp vọng, từng quả mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống, sắc mặt hơi trắng bệnh. Đúng lúc này, liên tiếp thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa trên đường phố. Là thân y Hàn Tiên Sinh phòng khám bệnh. Lúc này cửa phòng khám bệnh đã xếp hàng chờ đầy người, mặc dù còn chưa tới mở ra trận trị thời gian, Hàn Tiên Sinh cũng còn chưa tới, nhưng xếp hàng người đã chiếm hơn nửa cái đường đi. Từng cái giảo long sĩ ngay tại duy trì trật tự, Đồ Thiên vẫn như cũ mặt lạnh đứng tại đội ngũ phía trước nhất, tràn ngập cảm giác gáp bách nhìn xem đám người. Thấy cảnh này, A Cường như được đại xá, hắn phi tốc vọt tới Đồ Thiên trước mặt. Không cho phép chen ngang. Đồ Thiên gặp có người vọt thẳng tới, lúc này nghiêm túc hô to. Không, không phải chen ngang. A Cường thở hồng hộc mở miệng, ta tại giới vực bên trong phát hiện một chút quái vật tung tích, đang chuẩn bị đem cái này không có lễ phép không có tố chất dân chúng ném đến đội ngũ sau cùng Đồ Thiên, nghe được câu này, đột nhiên sững sờ. Ngươi nói cái gì? Là thật? Giống như chính là trước đó tập kích qua chúng ta giới vực quái vật. Ngươi ở đâu nhìn thấy? Vừa rồi đi đường thời điểm, tại ven đường bùn hoa bên trong phát hiện. Bất quá ta cảm giác, nó một mực tại đi theo ta. Đồ Thiên lông mày càng nhăn càng chặt. Hiện tại chọc hai cực kỳ suy yếu, mà Tàng Vân giới vực lại có Tàng Vân quân tọa trấn, khổ nhục chọc Lâm như thế nào đi nữa cũng không trở thành ngốc đến mức lúc này phát động công kích. Mà lại nếu như những hai ách đó thật ẩn nút tốt, chuẩn bị đánh lén giới vực, như thế nào lại đột nhiên bị một người bình thường phát hiện mánh khỏe? Logic bên trên cũng nói không thông a. Đi, đem trung quanh thổ nhưỡng cùng buồn hoa đều tra một lần. Dù vậy, Đồ Thiên cũng không có trực tiếp phủ định Á Cường, mà là lập tức để trung quanh rào long sĩ do xét phụ cận thổ nhưỡng. Mấy vị rào long sĩ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Đồ Thiên yêu cầu, bốn phía tìm kiếm. Cùng lúc đó, từng đợt độc thuộc về thực vật ở giữa giao lưu tin tức tố, ngay tại phi tốc truyền lại. Ngu xuẩn, đều tại ngươi do dự dự. Hiện tại để cái này nhân loại còn sống chạy đến cái này, bằng không thì đâu? Dọc theo con đường này khắp nơi đều là người, nếu là cưỡng ép giết hắn, chúng ta cũng khẳng định sẽ bị phát hiện. Xét đến cùng, còn không phải bởi vì ngươi ở trước mặt hắn bại lộ tung tích, ta cũng không có cách nào a. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trong không khí bay ra hương vị thật sự là quá thơm, loại kia hoa tươi bơ vị. Ước ông trời ơi, chỉ là nghe một ngụm, ta bảo tử liền đã đói khát khó nhịn. Đây quả thật là không thể trách nó, thứ mùi đó quá mê người. Vừa mới liền xem như ta, cũng thiếu chút không có cầm giữ ở vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn đi tìm đến rồi. Chúng ta còn sót lại tại thổ nhưỡng bên trong khí tức sớm muộn sẽ bại lộ. Không có cách, vương bên kia hẳn là cũng đã độc thủ, liều mạng với bọn hắn. Bá. Ngay tại một vị rào long sĩ đi đến nơi hẻo lánh, chuẩn bị lật ra phía dưới thổ nhưỡng cẩn thận xem xét thời khắc, một đạo huyết nục tàn ảnh đột nhiên từ lòng đất lướt đi. Tốc độ của nó quá nhanh, xuất hiện cũng quá mức đột nhiên, vị kia rào long sĩ căn bản không có mảy may chuẩn bị, một giây sau liền bị cắt lấy đầu lâu. Đầu người rơi xuống đất lộc cộc câm thanh, để cách đó không xa ngay tại nói chuyện Đồ Thiên cùng Á Cường khẽ giật mình. Bọn hắn đồng thời quay đầu nhìn lại. Một giây sau, một con huyết tinh vô cùng cỏ đuôi chó lấp lóe đến A Cường trước người. Phanh! A Cường con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, cả người LOG ngực liền ầm vang nổ tung, giữ tận kinh khủng sợi cỏ đã đâm xuyên qua huyết nục của hắn. Đây là tới từ thẹn quá thành giận thai ách báo thủ. Khí tức kinh khủng từ Đồ Thiên trên thân bộc phát, hắn nổi giận hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp đánh tới hướng cái kia lượn vòng cỏ đuôi chó. Cỏ đuôi chó tốc độ cực nhanh, miểu sát A Cường về sau, liền linh hoạt muốn tránh đi một quyền này. Nhưng nó còn đánh giá thấp Đồ Thiên thực lực, cho dù nó đã rời đi một quyền kia quy tích, nhưng Đồ Thiên cái kia quái hư vô quyền phong vẫn là ngạnh sinh sinh đem nó thân hình xé nát hơn phân nửa. Nhưng cùng lúc đó, cái khác mấy cái ẩn nấp buồn hoa bên trong còn có mấy đạo khổ đục chọc lâm tàn ảnh cùng nhau tiến lên hướng rào lòng si nhóm phóng đi. Địch tập, địch tập, thông chi Tàng Vân giới vực, khẩn cấp đề phòng.